Chương 397, ma chủ cứ việc sau lưng không có ma binh đi theo, nhưng nhìn mau ra thiểm điện đánh tới Xích Nguyên, thân là cường giả tôn nghiêm, đều không cho phép Mạc Ban lui lại. Bởi vì lui lại, có lần thứ nhất, liền sẽ có vô số lần. Mạc Ban lắc một cái cốt mâu, hướng trong hư không cử trọng lực khinh đâm tới. Xích Nguyên lúc này mới ý thức tới cường địch kinh khủng, nhìn như vô tình đâm một cái, lại đem hắn cứ thế hoàn toàn phong bế, trước mắt ma đầu kia kỹ xảo chiến đấu, tại huyết vân hoang vực bên trong có thể nói đã rèn luyện tới cực điểm. Đương nhiên, Xích Nguyên cũng tuyệt đối không yếu, thân hình giữa không trung quỷ dị lướt qua một đạo hình cung, hiểm lại càng hiểm né qua cốt mâu đâm tới, vô cùng linh hoạt chìm xuống, phân ra số đạo tàn ảnh, một đôi lăng lệ mũi nhọn hắc xương dao găm, mang theo hai đạo màu đen lưu quang hướng Mạc Ban hai chân xóa đi. Cùng lúc đó, Xích Nguyên thủ hạ, hơn 30 vũ vệ cấp huyết ma cơ cốt chất binh khí, hướng Mạc Ban vây công mà tới. Mạc Ban lại là cường hãn, cũng không dám đồng thời chọi cứng hơn 30 vũ vệ cấp huyết ma công kích, thân hình về sau của cướp, nhưng ma thân còn ở giữa không trung lúc, trong tay cốt mâu cấp tốc giấy lên thảm ngọn lửa màu xanh lục, tê ngang, theo Mạc Ban giống to một tiếng, cốt mâu kéo lấy một đạo diễm đuôi, hướng Xích Nguyên đầu lâu mãnh liệt ném qua. Xích Nguyên không còn né tránh, thậm chí cuốn giết Mạc Ban tốc độ không có thoáng chậm dần, hắc xương dao găm hợp lại, liền tiết ra một mảnh tầng tầng lớp lớp, tia chớp màu đen sắc ảnh, hướng Mạc Ban ngực bụng tiết ra. Nói đến cũng là kỳ quái, Mạc Ban này mâu rõ ràng là hướng Xích Nguyên đầu lâu giận ném mà đi, tốc độ nhanh đến khiến Xích Nguyên đều không thể né tránh, nhưng mà Xích Nguyên lại cũng không có tránh thân thể, nhưng bạch cốt chiến mâu quả thực là quỷ dị lao Xích Nguyên ma sọ mà qua, đâm trúng Xích Nguyên sau lưng một đầu không kịp tránh đi ma vệ thân thể. Trong chốc lát huyền tướng, bạch cốt chiến mâu xoa đầu mà đi. Xích Nguyên còn có thể cảm thấy bạch cốt chiến mâu chỗ theo thẳng ngọn lửa xanh lục là băng lãnh, nếu là chúng vào một kích này tuyệt sẽ không dễ chịu, nhưng hắn đồng thời cảm thấy bắt lấy hắc xương dao găm vậy và mong cứng đờ, không nghĩ tới Mạc Ban phần bụng máu vậy cũng tu luyện tới vững như kim thiết trình độ, vậy mà đem hắn điên cuồng thế công hoàn toàn ngăn trở. Hai ma đánh giáp lá cả, từng đạo chấn động vô hình đợt hướng bốn phương tám hướng khuấy động ra, khiến cho vài đầu trước hết nhất xông giết đi lên vũ vệ cấp la sát ma thân hình đều là trì trệ. Xích Nguyên thủ hạ một đầu ma vệ, né tránh không kịp, bị Mạc Ban giận ném bạch cốt chiến mâu đâm trúng, cao 7-8 mét ma thân bị bạch cốt chiến mâu mang bay lên. Hung hăng đâm vào một bên vách núi bên trong, đầu này ma vệ bắt lấy bạch cốt chiến mâu, muốn dây rủa lấy nhảy xuống, nhưng bạch cốt chiến mâu bên trên chỗ theo thảm ngọn lửa xanh lục, cấp tốc dọc theo hắn bên cạnh dưới nách vết thương, đem hắn toàn bộ ma thân nuốt mất rơi, chỉ để lại thảm liệt gào thét cùng chu lên. Mạc Ban to lớn vậy và móng hướng trong hư không một chảo, chi tiết như bạch ngọc cốt mâu lại như thiểm điện bay trở về tới. Phương xa, Mạc Ban thủ hạ mấy trăm ma binh, thông qua đại địa rung động, khuấy động khí kình, cảm nhận được bên này kịch liệt chiến đấu, lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng sâu trong thung lũng cùng chạy tới. Mạc Ban mượn gặp gần địa hình, nhanh chóng tiềm lực di động, tránh cho bị Xích Nguyên cùng với thủ hạ vây quanh. Xích Nguyên liên tục gào thét, để cho thủ hạ đi chật hẹp miệng hang, đi chặn đường Mạc Ban ma binh, tránh cho để mấy trăm ma binh cùng một chỗ tràn vào khoáng đạt trong sân cốc. Hắn đồng thời cơ đôi kia hắc xương dao găm, gắt gao cuốn lấy Mạc Ban. Nhìn thấy Xích Nguyên thủ hạ 20-30 ma vệ đều đi miệng hang, Mạc Ban lúc này cốt mâu nơi tay, tinh thần đại chấn, lấy mâu khi roi, toàn lực vung mạnh lên, kình khí văng khắp nơi, mang theo phá không tiêu to, đổ ập xuống hướng Xích Nguyên giận nện mà đi. Giữa không trung lưu lại bạch cốt chiến mâu mấy chục đạo tàn ảnh, phảng phất lấp kín hư ảnh chi tượng. Xích Nguyên nhìn như nhỏ gầy ma thần, tựa như một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng tại đạo đạo bóng mâu bên trong tránh chuyển xê dịch, nhưng chờ đúng thời cơ, cốt nhận liền sẽ vạch ra một đạo huyền ảo vết tích. Lúc này hắc xương dao găm hẹp dài lưỡi dao có kèm theo hắc diễm sát mang, vẽ hướng Mạc Ban cứng rắn thân thể. Lúc này Mạc Ban cái kia có như sắt thép ma thần, cũng không tiếp tục là không thể phá bỡ, gọi cái kia dài hơn thước hắc xương dao găm môi xẹt qua một đạo, liền sẽ mang ra một chùm ám trầm sắc huyết hoa. Mạc Ban dạng này huyết ma, lấy Trần Hải tiêu chuẩn đến xem, đã đạt tới võ giáo cấp đỉnh phong, ma thân tự lành năng lực hẳn là cường hãn tới cực điểm. Bình thường thương thế hẳn là đạo mắt tất cả, nhưng để màu đen cốt nhận mở ra vết thương, mỗi một đạo nhìn qua cực kỳ khủng bố, có từng sợi đậm đến cùng mực nước giống như khí tức, tại cái kia từng đạo trên vết thương lan lộn, không ngừng ăn mòn vết thương chỗ càng sâu huyết đục, không muốn nói chuyện gì tự lành. Mạc Ban cũng là lo lắng, hắn nhận biết thủ hạ mấy trăm ma binh, đều bị trước mắt này quỷ dị ma đầu hơn 20 đầu ma vệ chặn đường tại miệng hang bên ngoài. Mặc dù hắn ma binh số lượng rất nhiều, nhưng bị chắn bên ngoài miệng hang bên ngoài, lại là không cách nào tới tiếp viện hắn. Lúc này Trần Hải nửa ngồi tại cô phong chi đỉnh, chính đứng xa xa nhìn trước mắt chém giết. Xích Nguyên thuộc hạ hoàn toàn chính xác tinh nhuệ vô cùng, tại lần lượt mai phục săn giết bên trong, tích lũy an ý cùng ma luyện đi ra chiến đấu kỹ năng, đều tương đương làm cho người sợ hãi thán phục, cũng may mà lúc trước hắn không có tùy tiện hành động, không phải hắn xuất diêu lão căn các loại huyết vệ, thật vất vả tại Ninh Hải thành huấn đi ra gần trăm ma binh, không biết phải thương vong nhiều ít, mới có thể đem sơn cốc công chiếm xong tới. Mạc Ban dưới trướng ma binh, không ngừng bị chém đứt chi cốt, làm sao cũng không có cách nào sống qua chật hẹp miệng hang, nhưng Mạc Ban thủ hạ ma binh số lượng nhiều lắm, vẫn có thể đem Xích Nguyên thủ hạ hơn 20 ma vệ của lấy, nếu không phải Mạc Ban lúc này tình hình đem càng thêm không chịu nổi. Mạc Ban ma thức cảm giác được thủ hạ ma binh đang một cái tiếp theo một cái giảm bớt, nhưng cái này còn không phải hắn lúc này phiền toái lớn nhất, nhìn như ma thân nhỏ gầy Xích Nguyên, sức chiến đấu là hắn chỗ không tưởng tượng nổi, chỉ là nếu như hắn thoáng dò dỉ ra một tia sơ hở, liền sẽ bị rào hóa Xích Nguyên dùng hắc xương dao găm kéo ra một đạo dài hơn thước lỗ hổng, hắn thế đại lực trầm, lại không có cách nào đánh trúng Xích Nguyên. Hôm nay gặp ngỏm tại đây, dĩ vãng cũng không biết e ngại làm biết như thế nào Mạc Ban, lúc này trong lòng xuất hiện một chút do dự, lo lắng lấy có phải hay không trước lui ra ngoài, tránh cho đấu cái lưỡng bại câu thương. Xích Nguyên thân hình đột nhiên quỷ mị về sau lướt đi hơn 10 mét, Mạc Ban không rõ ràng cho lắm, túi đầu chỉ thấy dưới chân có một điểm nóng rực không cách nào dậy sóng đông nhiên phun dũng mãnh tiến ra, cấp tốc mở rộng, muốn hóa thành một đoàn có thể đem kim thiết đều trong nháy mắt hòa tan liệt diễm liền đem tạo ra. Mạc Ban vô số lần sinh tử lịch luyện trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải né tránh, nhưng là Xích Nguyên lại đem trong tay hai thanh hắc xương dao găm bắn nhanh ra như điện, ở trên cung cấp tốc xoay tròn lấy, giống một con tối xay thịt, hướng Mạc Ban đầu lâu cắt chém mà đến, cũng đem Mạc Ban ma thân bao phủ, khiến cho tại cái này trong chớp mắt không cách nào tránh thân thể. Mạc Ban đột nhiên trong lòng sinh ra một trận sợ hãi, hắn trốn không thoát Xích Nguyên toàn lực một kích, mà toàn lực một kích không phải tới từ đỉnh đầu ông minh vang vọng hắc xương dao găm, mà là tới từ dưới mặt đất, phản phất có một cỗ nham tương dâng lên lực lượng, liền muốn đem hắn ma thân xé nát, đốt diệt, hắn lại không thể trốn đi đâu được. Mạc Ban lần nữa đưa trong tay bạch cốt chiến mâu hướng Xích Nguyên ném ra. Bạch ngọc chiến mâu bị sâu nồng đậm ngọn lửa xanh lục bao vây lấy, mang theo nhiếp nhân tâm phách rít lên, thậm chí giữa không trung còn chấn động đi ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, nhưng Mạc Ban đều chưa kịp nhìn hắn cái này giận ném một mâu chiến quả như thế nào, chỉ thấy dưới chân hắn trước phun ra một đạo cự đại màu xanh hỏa trụ, trong nháy mắt đem hắn ma thân bao vây lại, đốt thành cho bụi. Nhìn thấy đốt thế liệt diễm thành công dẫn phát bắt đầu, Xích Nguyên thở dài một hơi. Một trận chiến này hắn nhìn như thắng nhẹ nhõm, cũng đã làm xuất hồn thân thủ đoạn, Xích Nguyên thể nội chân nguyên pháp thân đã tiêu hao tới cực điểm. Cũng may Mạc Ban đã bị tại hỏa trụ nuốt hết, hắn chỉ cần tránh đi Mạc Ban trước khi chết ác ném mà đến bạch cốt chiến mâu, hắn liền có thể tiếp tục chiếm hữu tòa này linh tuyển dốc lòng tu luyện. Xích Nguyên tồi động thể nội tích chứa thâm hậu sát nguyên, ma thân đang muốn vô cùng xảo trá góc độ lướt đi, dưới chân lại đột nhiên đau xót, không biết từ chỗ nào ném tới một cây đoàn mâu, đã đâm xuyên hắn ma đủ, đem chân trái của hắn gắt gao đính tại vững như tinh thiết tầng nham thạch phía trên. Không đợi Xích Nguyên làm rõ ràng đột nhiên xuất hiện đánh lén là chuyện gì xảy ra, Mạc Ban bị đốt thế liệt diễm thôn vệ lúc chỗ giận ném ra bạch cốt chiến mâu, đã từ eo của hắn bụng bắn thủng. Bạch cốt chiến mâu tạo thành thương thế với hắn mà nói nguyên bản không tính là cái gì, khiến cho đầu hắn đau vẫn là bạch cốt chiến mâu chỗ theo ngọn lửa xanh lục, cũng không có dập tắt, mà là trong nháy mắt đem hắn ma thân bao phủ lại. Xích Nguyên chính đau khổ ngăn cản được lục diễm ăn mòn, nhưng sau đầu phun trào kình phong giống như triệu dân bành trướng, một viên lưu tinh thiết truy giận đập tới, hắn tránh không cách nào tránh, cái hót giống bị thiết truy nện thành náo loạn, cao 7-8 mét ma thân ẩm vàng ngã xuống đất, thức hải giống như tại đột nhiên bị xé nát một mảnh, đảo mắt liền lâm vào vô biên hắc trong bóng tối. To lớn màu trắng sân phong, vạn đạo lưu quang hà thải bắn ra, mênh mông vô bờ xanh lam biển cả. À, xé rách linh hồn thống khổ đem Xích Nguyên từ trong hôn mê rút ra đi ra, vừa rồi tựa hồ bắt được hướng thế số dây lát ký ức, lại làm hắn đau đến không muốn sống. Xích Nguyên mở hai mắt ra, chỉ thấy một cái nhìn như bình thường đồng loại, liền đứng tại trước người mình, một đôi huyết đồng yêu đồng, nhìn chòng chọc vào hắn, yêu đồng bên trong có một loại vòng xoáy lực lượng thần bí, muốn đem thần hồn của hắn rút ra, thôn vệ. Chơi ạ, đầu này huyết ma vậy mà cũng sẽ thôn vệ thần hồn bí pháp, Xích Nguyên dọa đến hồn phi phách tán, hắc xương dao găm đã không nơi tay một bên, một đôi không kém gì chiến mâu vậy và móng, liền hướng trước mắt đầu này huyết ma yết hầu chụp tới. Lại đột nhiên có một trận đả kích cường liệt, trực tiếp tại thức hải của hắn chỗ sâu nhất phát ra, nhấc lên kinh thiên vận sóng, cái này một cái chớp mắt muốn đem thần hồn của hắn triệt triệt để xé rách, khiến cho hắn đau đến không muốn sống, cũng làm hắn vậy và móng không thể nào cầm ra. Ta lưu lại tính mạng của ngươi, từ đây về sau, ngươi chính là ta thứ 9 huyết vệ. Một cái thanh âm uy nghiêm trực tiếp tại Xích Nguyên thần hồn chỗ sâu vang lên. Ngươi là ai? Xích Nguyên hoảng sợ hỏi, hắn đợi phải vận dụng thần hồn chỗ sâu lực lượng, áp chế thương thế, lại hoảng sợ phát hiện tự mình tu luyện đã lâu lực lượng thần hồn đã bị suy yếu gần một nửa. À, hắn hôn mê lúc đã có một nửa thần hồn bị trước mắt máu này mà cắn nuốt hết, mà tại thần hồn chỗ sâu nhất còn bị trước mắt máu này mà động tay chân. Ngươi nói ta là ai? Ta là ngươi ma chủ. Trần Hải đem ma thần bí tướng hình tượng trực tiếp đánh vào Xích Nguyên sâu trong thức hải, để lại cho hắn đến khắc sâu hơn, lại không dám kháng tuyệt ấn tượng. Chương 398, Huyết Vân Đế quốc Trần Hải không có tính toán đem cô phong trong sơn cốc linh tuyển giấu kín bắt đầu, thậm chí cố ý mặc kệ bại lộ, hấp dẫn cái khác La sát tộc đàn đi qua tranh đoạt, tương hỗ tàn sát, Linh Hải thành tốt tiếp tục ngồi thu ngư ông thủ lợi. Linh tuyển khí tức tán giật ra ngoài, lại thêm Mạc Ban sau khi chết, dưới tay hắn ma binh liền tứ tán bỏ chạy, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ gây nên phủ cận cái khác La sát huyết ma tộc quần chú ý. Trần Hải liền để một tên huyết vệ đem bị thương không nhẹ Xích Nguyên nâng lên đến, đồng thời cũng ép buộc Xích Nguyên thủ hạ mười mấy ma vệ cùng một chỗ hướng Linh Hải thành mà đi. Trên đường đi, Trần Hải trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Mạc Ban bị liệt diễm đốt diệt thời điểm, hắn chưa kịp xuất thủ, nhưng ở La sát ma thần bí tướng đi khống chế Xích Nguyên thần hồn thời điểm, cũng nhìn thấy Xích Nguyên thần hồn chỗ sâu rất nhiều ký ức hình tượng. Nghiêm chỉnh mà nói, Xích Nguyên thần hồn mặc dù vô cùng to lớn, lại cũng không cô đọng, thậm chí có thể nói tạp bác không chịu nổi, tùy thời đều có phản vệ, tẩu hỏa nhập ma hung hiểm. Đây là Xích Nguyên thôn vệ quá nhiều huyết ma thần hồn, lại không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa dung hợp, những này thần hồn mảnh vỡ, thậm chí còn bảo lưu lấy rất nhiều khi còn sống một đoạn ký ức. Xích Nguyên không có trực tiếp tinh thần phân liệt, tẩu hỏa nhập ma, liền đã cực kỳ may mắn, nhưng cũng bởi vì thần hồn mảnh vỡ quá tạp bác không chịu nổi, khiến cho Xích Nguyên thực lực nhận nhất định áp chế, nếu không phải tuyệt sẽ không để Trần Hải tùy tiện đắc thủ. Những ký ức này mảnh vỡ bên trong tích chứa tin tức quá phong phú, quá bề bộn, cũng may mà Trần Hải khôi lỗi phân thân là tới từ thần điện bí bảo, đã mở ra thức hải cực kỳ cường đại, bằng không Trần Hải thôn phệ những này thần hồn mảnh vỡ lúc, hắn cũng không chịu nổi đả kích cường liệt, thức hải sẽ bị trực tiếp no bạo rơi. Trần Hải ngoại trừ thu Xích Nguyên một sợi thần hồn chi hỏa coi là khống chế bên ngoài, cũng không có trực tiếp thôn phệ thần hồn của hắn, mà là đem hắn thần hồn chỗ sâu những cái kia tạp bác không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ phản phệ thần hồn mảnh vỡ, lấy bí pháp luyện vào thức hải. Mặc dù muốn nghĩ những thứ này thần hồn mảnh vỡ cùng La sát ma thần bí tướng triệt để dung hợp được, còn cần tiềm tu một đoạn thời gian, nhưng lúc này liền đã khiến cho Trần Hải để lộ ra càng hung thần khí diễm đi ra, khiến cho nương theo bên cạnh hắn nhiều năm diêu lão căn các loại huyết vệ đều lần nữa cảm nhận được cường đại uy áp. Tại La sát ma thần bí tướng trực tiếp uy hiếp dưới, Xích Nguyên cũng không dám lại dãy rủa, xuất lĩnh tản thừa mười mấy ma vệ, biểu thị từ đây hiệu chung với Trần Hải trước trướng. Trở lại Ninh Hải thành, Trần Hải lập tức liền tiến vào thạch thất bế quan tu luyện, lần này là chân chính bế quan, thì không phải vậy mượn bế quan trở về Yên Châu, hắn cần thời gian đi chỉnh lý những này thần hồn mảnh vỡ bao hàm lượng lớn tin tức. Từng giờ từng phút một đoạn ký ức, cho Trần Hải vén lên la sắt vực khăn che mặt bí ẩn một góc. Cái kia từng tòa cổ sơ thô kệch cự điện kiến trúc, qua trong giây lát Thương Hải tang điền biến hóa, to lớn mà cường hãn ma vật, có khả năng hủy thiên diệt địa pháp bảo, bay giữa trời chân chính tàu cao tốc. Ngoại trừ la sắt huyết ma bên ngoài, la sắt vực còn có nghỉ lại trừ đa chủng tộc, cường hãn linh thú, đằng thiên giá xương mủ cự long có 200-300 m to lớn, phun ra liệt diễm có thể hòa tan kim thạch dị cầm, cũng có nhân tộc. La sắt vực lại có nhân tộc nghỉ lại sinh tồn, thế lực nhìn như không thể so với la sắt huyết ma hơi yếu, còn cùng la sắt huyết ma chiến đấu vô số năm. Tả Nhĩ Lâm vào ngủ say trước đó, cũng chưa kịp giảng la sắt vực sự tình, Trần Hải một lần coi là la sắt vực đều bị huyết ma chiếm cứ, không nghĩ tới la sắt vực vậy mà là tình hình như vậy, cùng hắn trước đây tưởng tượng không giống nhau lắm. Đương nhiên, tại nhiều như vậy một đoạn ký ức, cũng có khá nhiều là liên quan tới huyết vân đất hoang, cái này cũng thuận tiện Trần Hải nghiên cứu thần điện cốc phụ cận, những cái kế hoạch tâm nhất la sát huyết ma tộc đàn nhất phát triển mới xu thế cùng động thái. Có không ít mảnh vỡ ký ức, biểu hiện tại khoảng cách thần điện cốc hơn bạn rằng khu vực bên ngoài, cũng bắt đầu có tổ chức nghiêm mật, trang bị chỉnh đốn la sát ma trinh sát tại hoạt động. Từng đội la sát ma trinh sát tiểu đội, bình thường đều có 30-50 đầu la sát huyết ma tạo thành, người khoác giáp trụ, tại trên cánh đồng hoang du đãng. Bọn hắn cầm trong tay đồng dạng vũ khí, liệt lấy đội ngũ chỉnh tề, làm lấy tuần tra, cảnh giới chiến thuật động tác, thậm chí còn tại khu vực biên giới xây dựng cùng loại thành lũy kiến trúc. Huyết vân đất hoang bên trong, hạch tâm nhất la sát ma tộc 7 đã phát triển đến trình độ này rồi. Cho tới nay, Trần Hải lo lắng sẽ bị cường đại hơn la sát cự ma để mắt tới, xuất linh huyết vệ rời xa thần địa cốc, vẫn luôn tại rời rạc tại huyết vân đất hoang khu vực biên giới, tụ tập mới tộc quận. Cho dù là thần hồn, Trần Hải đều tùy tiện không dám xâm nhập đến thần điện cốc phụ cận đi dò xét. Trần Hải cảm thấy hiện tại liền có cần phải đến thần điện cốc phụ cận nhìn một chút, theo niệm lên, thần hồn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng huyết vân hoang trong đất mà đi. Đạo thai cảnh cường giả, thần hồn thoát khiếu đều là cực chuyện nguy hiểm, Trần Hải có xà trạng, tại huyết vân đất hoang bên trong, thần hồn thoát khiếu lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Thần hồn không chất vô hình, bay qua thê lương đại địa, tốc độ cũng là cực nhanh, Trần Hải có thể nhìn thấy từng cái huyết ma căn cứ chi chít khắp nơi, tứ tán tại hoặc cẩn tối hoặc phì nhiêu đại địa bên trên. Lại hướng phía trước, đột nhiên lấp kín hắc tung lũng tường thành đột ngột đứng ở hoang nguyên phía trên, tường thành cao đến kinh khủng, ước hơn 100 mét cao, tựa hồ là dùng sức mạnh hung hãn tới cực điểm thuật pháp thần thông trực tiếp tạo nên, rộng lớn vô cùng, có từng đội huyết ma vệ đội tại tường thành trong ngoài tới lui tuần tra. Đằng sau một trận bén nhọn phong thanh truyền đến, Trần Hải đến không kịp trốn tránh, liền bị một cái vật thể xuyên qua, may mắn thần hồn vô hình vô chết. Trần Hải thấy lại đi, rõ ràng là một đầu to lớn cốt long ngang thiên phát ra y mắng gào thét, chậm rãi đáp xuống to lớn thành trong ao. Trần Hải lúc này mới khiếp sợ phát hiện, La Sát huyết ma tại thần điện cốc phụ cận, trong thời gian ngắn như vậy đã tạo thành một cái cùng loại đế quốc giàn khung, đã không còn là nguyên thủy nhất bộ tộc, bộ lạc. Thâm thụ khiếp sợ Trần Hải, không có tiếp tục dò xét tra được tâm tư, lo lắng thần hồn thật muốn chui vào cái này tòa cự đại ma tộc thành trì, nói không chừng sẽ khiến La Sát huyết ma cường giả chân chính chú ý, hắn cấp tốc trở về tới Ninh Hải thành, thông qua thần niệm cáo chi Diêu lão căn chức mang theo Xích Nguyên quen thuộc Ninh Hải thành tình hình, hắn thần niệm nhất chuyển, liền trở về Thiên Cơ Sơn núi trong tĩnh thất. Trần Hải tại tụ sơn lĩnh Bắc Sơn Thiên Cơ Sơn núi trong tĩnh thất tả hữu bước đi thong thả mấy bước, lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới huyết vân đất hoang chân chính tình hình, so với hắn chỗ suy đoán càng phải nghiêm trọng. Ước bạn La Sát huyết ma, vô tự cùng có hay không tự xâm nhập Kim Yến Chư Châu, lực phá hoại là hoàn toàn không là giống nhau, Yến Châu bên này không thể không còn nguyên tắc bên trong rông dài, hắn tại Hoành Sơn cũng phải tăng tốc bố cục mới được. Trần Hải vội vàng bay hướng trúc điện, gặp Triệu Như Hối tại trúc điện đang có mấy đệ tử giảng giải cái gì, liền khiến mấy tên thợ rèn học đồ đi đem Quách Hoàng Phán, Trương Hùng bọn người mời đi theo. Trúc điện bên trong, chỉ chốc lát sau đám người liền tề tiểu. Trần Hải cũng không nói nhiều, bút tẩu long xà, nửa canh giờ thời gian, liền tại chuyên dụng trên lá bùa vẽ ra một cái trận đồ. Đây là Trần Hải từ Xích Nguyên trong trí nhớ tìm thấy được, có thể dẫn phát đốt ma liệt diễm phụ trận. Cái này phụ trận là Kim Yến hai châu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhìn xem phụ trận tinh xảo cấu kết cấu phức tạp, Trần Hải chính hắn cũng là tán thưởng không thôi, trong thời gian ngắn đều không thể nắm giữ, hiện tại chỉ có thể xem mèo vẽ hổ họa cái đại khái, tinh danh hơn huyền chỗ vi diệu còn không cách nào thể hiện ra. Triệu Như Hối nhìn xem cái này phức tạp tinh tế trận đồ, không biết có làm được cái gì, Trương Hùng, Quách Hoàng Phán bọn người trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ. Trần Hải trong trúc điện bố trí một tòa ngăn cách pháp trận, lại tay kết pháp quyết, chỉ thấy bảng bạc thiên địa nguyên khí tại trong bàn tay hắn nhanh chóng ngưng tụ, không bao lâu, một đạo liệt diễm tại pháp trong trận chống rông phun ra đến, trong chớp mắt, đem trong pháp trận một tôn nửa người cao đồng nhân trực tiếp nóng chảy thành một bãi đồng dịch. Triệu Như Hối bọn người trợn mắt hốt mồm. Triệu Như Hối bọn người tự tiện thuật pháp tu luyện, biết Yến Châu tông tộc có lợi hại hơn liệt diễm thuật pháp thần thông, nhưng Minh Khiếu cảnh có thể nắm giữ liệt diễm thuật pháp, uy lực tuyệt đối phải so Trần Hải trước mắt thi triển phải kém hơn một cái cấp bậc. Ta hiện tại đối cái này trận đầu nghiên cứu còn chưa đủ, chỉ có thể ở thức hải ngưng tụ 1/2 phần 10 đạo triện phù hình. Ta nghĩ mọi người nếu có thể đem trận đầu nghiên cứu triệt để đối tăng lên phong diễm thiên cơ cấm chế, có lẽ có trợ giúp thật lớn, hoặc là chúng ta còn có thể thành trì trước đó bố trí một chút tính công kích phát trận. Trần Hải nói ra, phong diễm thiên cơ cấm chế có thể nói là thiên cơ học cung trọng yếu nhất bí truyền, thiên cơ chiến xa các loại có thể hay không tiếp tục thăng cấp, trực tiếp quyết định bởi tại thiên cơ học cung có thể hay không nghiên cứu ra cường đại hơn phong diễm thiên cơ cấm chế. Muốn làm đến bước này, liền cần mọi người đối đạo triện bí phù, phụ trận cấm chế, càng có xâm nhập nghiên cứu. Đương nhiên, tiền đề cũng cần mọi người có thể nắm giữ càng huyền ảo hơn phụ trận cấm chế tiến hành tham khảo, nghiên cứu mới được. Một cái hoàn toàn mới trận đồ, cho Thiên Cơ học cung mang đến giá trị tuyệt đối viễn siêu nó bản thân. Lúc này lấy Thái Úy Đồ Khuyết cầm đầu điều đỉnh sứ đoàn cuối cùng từ Hạ Xuyên quận trở về Yến Kinh. Kéo tới lúc này, cũng là Diêu Văn Cẩn kiên trì muốn lưu lại, giám sát đồng thị tại Hạ Xuyên quận, không khiến cho có cơ hội ra hại Hạ Lan đệ tử của Kiếm Tông. Đồ Khuyết, Triệu Trung mặc dù không muốn lại vì loại chuyện bật bánh này trì hoãn thời gian, thậm chí cảm thấy đến tâm phiền ý loạn, nhưng Diêu Văn Cẩn kiên trì như vậy, lại khăng khăng đây là bọn hắn thân là đế quân sứ thần hẳn là nhận lãnh tới trách nhiệm, cũng là không có cách nào cự tuyệt, dạng này liền nhiều chậm trễ hơn một tháng thời gian. Cứ như vậy, một đoàn người thẳng đến đầu xuân mới trở về Yến Kinh, tâm tư dị biệt, xuyên qua nguy nga Long Đức Môn. Lúc này, Yến Kinh trên không mây đen dày đặc, lôi quang ẩn ẩn, một trận mưa to tích góp, chẳng biết lúc nào rơi xuống. Chương 399, giáng quân vào thành sắc trời đã tối, Triệu Trung cùng Đỗ Quyết, Diêu Văn Cẩn thương định, để bọn hắn ngày mai lại đến Yến Nhiên cùng phục chỉ, liền nên rời đi trước tới. Đến Hạ Xuyên quận Diêu Văn Cẩn không chút nào che giấu đối Tông Việt tàn đấu thống hận, mặc dù điều đỉnh sự tình giải quyết, nhưng ở Thái Vi Tông, Hạ Lan Kiếm Tông bên kia cũng không có chút nào đạt được tốt, mà hắn trên đường đi đối lớn tiến Triệu Trung cùng tùy tùng, càng là không che giấu ghét hận, đủ tiểu bắt bẻ, đắc tội với người càng là không cạn. Mặc dù Triệu Trung trên đường đi đều tránh Diêu Văn Cẩn, cũng không có làm mặt lên cái gì tranh chấp, nhưng Đồ Khuyết lo lắng Triệu Trung những này thiến hoạn tâm cơ thâm trầm, sẽ nhằm vào Diêu Văn Cẩn thiết hạ cái gì bây giờ. Diêu Văn Cẩn tính tình khinh cuồng, Đồ Khuyết cũng biết hắn nói cái gì lời nói, Diêu Văn Cẩn chưa hẳn có thể nghe vào, liền muốn lấy cùng Diêu thị phiệt chủ Diêu Xuất Vân tụ lại, thuận tiện nhắc nhở vài câu, tránh khỏi hơi không cẩn thận, tông phiệt bên này lại có tổn thất gì, liền giữ chặt Diêu Văn Cẩn, nói là trong đêm muốn đi Diêu phủ ăn uống tiệc rượu. Đồ Khuyết làm một tông phiệt chủ, lại quan cư thái úy cao vị, muốn đi qua ăn uống tiệc rượu. Diêu thị nhất tộc tự nhiên không dám thất lễ, Diêu thị phiệt chủ Diêu Xuất Vân cũng là lắc lư đẩy người thì mở ra trung đình đại môn đón lấy. Đám người đến Điêu Lan Hoa tòa nhà chính sảnh ngồi xuống, Đồ Khuyết đem đoạn đường này tình hình tỉ mỉ nói cho Diêu thị phiệt chủ Diêu Xuất Vân biết, còn nói thêm, Văn Cẩn hiển chất sơ xuất nhà cửa ruộng đất, chính là phong mang sắc bén thời điểm, cũng vì điều đỉnh sự tình bỏ bao nhiêu công sức, chỉ là Văn Cẩn hiển chất, ghét ác như kiều, chưa chắc sẽ khiến Triệu Trung các loại thiên thần ưa thích, mà Triệu Trung các loại đại hoạn nhìn như ẩn nhẫn, lại là đại gian đại ác, một lòng nghĩ hãm hại. Ta các loại tông phiệt tử đệ, cái này về sau vẫn là phải cẩn thận một chút vi diệu. Diêu Xuất Vân tự nhiên biết ấu tử Văn Cẩn tính tình, tu hành chi tư kinh tài tuyệt diễm, vũ tuần niên kỷ tu thành đạo đan, Yến Châu từ trước tới nay đều có thể xếp vào trăm người liệt kê. Coi như thế mà nói, có thể ngũ tuần niên kỷ tu thành đạo đan người, càng là phượng mao lân giác, cũng liền khó tránh khỏi cậy tại khinh người. Lại thêm nửa đời trước đều là tại Thâm Sơn tiềm tu, thiếu trải qua thế sự lịch luyện, ghét ác như kiểu, nói chuyện hành động liền khó tránh khỏi không câu nệ. Chỉ là Diêu thị tương lai muốn quật khởi, còn chỉ có thể ký thác vào Văn Cẩn trên thân. Tất nhiên muốn để hắn đại biểu Diêu thị đi đến trước sân khấu. Đương nhiên, Đồ Khuyết trong lời nói nhắc nhở cũng tương đương rõ ràng, Văn Cẩn dọc theo con đường này hẳn không có thiếu chọn Triệu Trung gai, Diêu Xuất Vân cũng cảm thấy đoạn thời gian gần nhất vẫn là phải Văn Cẩn tận khả năng tránh đi Triệu Trung những này thiên thần, để tránh để bọn hắn tìm tới nổi lên cơ hội. Diêu Xuất Vân nâng to mọng cái cằm, suy nghĩ có phải hay không để Văn Cẩn trực tiếp kiếm cớ mượn cơ ống, ngày mai về tổ địa tiềm tu một đoạn thời gian, tránh một cái danh tiếng. Đúng lúc này, Yến Nhiên cũng có chỉ đến, đám người quỳ xuống tiếp chỉ, lại là Ích Thiên Đế đối đồ, Triệu Diêu ba người đi sứ Hạ Xuyên quận điều đỉnh sự tỉnh phi thường hài lòng, lấy Đồ Khuyết, Diêu Văn Cẩn bọn người ngày mai tiến điện mạnh biểu. Đám người nghe xong ý chỉ hai mặt nhìn nhau. Tuy nói Đồ Khuyết bọn người phụng chỉ ra kinh, hồi kinh tự nhiên cần che đi phụng chỉ chương trình, nhưng Lịch Thiên Đế đã thật lâu không thay quyền triều chính, phụng chỉ sự tỉnh cũng chỉ là cần đến Yến Nhiên cùng đi cái chương trình, đem tương ứng đế chỉ, công văn bao thư đưa trước đi là được. Ai có thể nghĩ tình trạng cơ thể một mực bất thiện Lịch Thiên Đế, ngày mai muốn tại đại điện tự mình nghe chúng nhân mạnh biểu điều đỉnh chi tiết. Việc này lộ ra quỷ dị, Đồ Khuyết, Diêu Xuất Vân đều lo lắng có phải hay không Triệu Trung ở sau lưng làm cái gì gian kế. Diêu Văn Cẩn lại xem thường, diện thánh phục chỉ mà thôi, Triệu Trung các loại thiên thần có thể có âm mưu gì xuất ra. Ngày kế tiếp, Yến Nhiên cung Ngọc Uyên trong điện, hơn một tháng cũng không có ở Vương Công đại thần trước mắt lộ diện Ích Thiên Đế, khí sắc coi như không tệ ngồi tại hoàng trạm ngọc trên long ỷ, cung hầu the thé giọng nói hô, Thái úy Đồ Khuyết, thiếu phủ giám thừa Triệu Trung, vệ úy Diêu Văn Cẩn phụng chỉ tuần Hạ Xuyên, điều đình Hạ Tưởng, Hà Tây hai trấn phân tranh, lấy Diêu Văn Cẩn tiến lên, tấu bẩm việc. Vâng, bệ hạ. Diêu Văn Cẩn đi lên trước, đứng tại trong đại điện, đem lần này điều đỉnh quá trình em hai nói, nhất thời rong rạc, chỉ điểm giang sơn, không nói ra được phong lưu. Diêu Xuất Vân, Đồ Khuyết bọn người thì là âm thầm dò xét đứng tại đế quân bên cạnh thân Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung bọn người, thực sự đoán không ra bọn hắn đến cùng tại mưu tính lấy cái gì. Diêu Văn Cẩn khẩu tài rất tốt, đem điều đỉnh sự tình trước sau nói đến nhất thanh nhị sở, nhưng trên đài Ích Thiên Đế hai mắt buông xuống, hồn nhiên như ngủ thiết đi, một lát sau, mới lầu bầu vài tiếng, trong điện văn võ bá quan đều không thể nghe rõ. Lại là cung hầu lâu tại bên cạnh hắn, lại the thé giọng nói hô, thánh thượng có chỉ, lần này điều đỉnh rất hợp thành ý, thưởng. Diêu Văn Cẩn xuất lực rất nhiều, công tại thái úy, thiếu phủ giám thừa phía trên, trọng thưởng. Diêu Văn Cẩn sơ thụ chức trách lớn, liên lập này công, có thể xưng đại yến chi lương đống, đối trị quốc có cái gì thiện sách, lần này nhưng cùng nhau đấu tới. Trên đài túi người đợi lễ Diêu Văn Cẩn nghe, trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn chờ liền là giờ khắc này. Đồ Khuyết, Diêu Xuất Vân bọn người giờ khắc này mới quá sợ hãi, hận không thể có thể một tay lấy Diêu Văn Cẩn túm đi, không nghĩ tới Triệu Trung ở chỗ này đảo lấy hố để Văn Cẩn hướng bên trong nhảy. Diêu Văn Cẩn nguyên bản liền đấu kỵ thế phẫn tục, đối triều đình có đầy bụng lời oán giận mà không được thi triển, mà lấy hắn khinh cuồng tính tình, lúc này cho hắn tại đế quân trước mặt thẳng thắn phát biểu lòng mang cơ hội, hắn làm sao có thể có giữ lại, làm sao có thể giống đồ khuyết cùng phụ thân như vậy không nguyên tắc thỏa hiệp xuống dưới. Quả nhiên, Diêu Văn Cẩn ngẩng đầu lên, đầy mặt rõ rạc chi sắc, khi tế liền liệt kê từng cái chư thường thị cầm giữ nội đình mở quyền tội trạng, hy vọng đế quân có thể xa tiểu nhân, mà gần hiền thần, đại yến Giang Sơn mới có thể thoát khỏi trước mắt tràn ngập nguy hiểm cục diện. Ngươi nói chấm đại yến Giang Sơn đã để Triệu Trung, đột nhiên nguyên mấy người bọn hắn khiến cho tràn ngập nguy hiểm rồi. Tiến điện đến nay đều giống như tại buồn ngủ đế quân, lúc này đột nhiên mở ra hai con ngươi, lộ ra vẻ tức giận tinh mang nhìn chằm chằm Diêu Văn Cẩn, chất vấn. Giờ khắc này, đồ khuyết bọn người mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tiếp cho Diêu Văn Cẩn mấy mắt, muốn nói ngậm lại miệng, Diêu Xuất Vân càng là tiến lên tình tội, nói ra, tiểu nhi Văn Cẩn khinh cuồng vô dáng, còn xin thánh thượng giáng tội. Để hắn nói tiếp. Diêu Văn Cẩn tự nhiên không muốn từ bỏ lập tức khuyên Lan Đế quân cơ hội, nếu có thể thuyết phục đế quân biết nghe lời phải, hắn thà rằng bỏ qua tính mệnh cũng là tiếc rẻ, xúc động nói ra, dưới mắt mặc dù nhìn như trong nước một tĩnh, tứ hải thái bình, nhưng Kim Châu Tây Cương, phương Bắc Yêu Man, không có chỗ nào mà không phải là ta đại yến họa lớn trong lòng, mà biên quận mạnh phiên đi cắt cứ sự tình, làm theo ý mình, vương pháp khó ra yến kinh, cho nên đồng hoàng hai phiệt tàn đấu, hai họa. Bách tính, đế quân không thể trách phạt không nói, thậm chí xuất liên tục chỉ quát tháo đều không được, cuối cùng còn muốn ủy khuất cầu toàn. Từ Tân Đồng Sơn cắt núi an trí hoàng thị các loại tướng bên thua, mặc cho Tây Bắc bốn quận đều rơi vào đồng thị chi thủ, đây không phải tràn ngập nguy hiểm là cái gì? Mà đồng thị tay cầm Tây Bắc Tây quận, tham khe không những sẽ không như vậy mà dừng, tiến tới càng sẽ có ngấp nghé hoàng đỉnh chi niệm, đại yến đây không phải tràn ngập nguy hiểm là cái gì? Mà thiến thần tiểu nhân sở dĩ có thể lộng quyền vào trong, mạnh viên ngang ngược tại bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là thánh thượng tinh lực không tốt, túi xuống như ngủ, không cách nào tự mình xử lý triều chính, cứ thế mãi, thật không phải ta đại yến chi phúc. Diêu Xuất Vân, đồ quyết các loại cả đám muốn ngăn trở cũng trễ, làm cản. Long Ý Ích Thiên Đế cũng như một đầu vừa mới tỉnh ngủ tự long, một cỗ khí thế mạnh mẽ cọ rửa đại điện, lớn tiếng gào thét trách cứ bắt đầu, ngoài điện lại là một tiếng ầm vang kinh lôi. Diêu Văn Cẩn y nguyên không sợ, còn như trong gió cự một đồng dạng thẳng tắp lấy, âm vang hữu lực nói ra mấy chữ cuối cùng, thánh thượng ứng bắt trước tiên hiền, còn chính tại thái tử. Một tiếng ầm vang sấm vang, nổi lên thật lâu mưa to rốt cục phiêu bản xuống Trần Hải tại Thiên Cơ học cung lại bản hàng hơn 10 ngày, thẳng đến quyển lưỡi đao lấy quặng xe dạng xe thử chế ra. Trần Hải hào hứng đội vã chạy tới, chỉ thấy một cỗ tại hạng nhẹ thiên cơ chiến xa trên cơ sở cải tạo xe chở quáng, dừng ở thực nghiệm tràng bên trên. Cùng hạng nhẹ thiên cơ chiến xa địa phương khác nhau là, xe chở quáng phía trước an bưng một cái gần dài một trượng ốc vít trạng cự truy, lấy phong diễm động lực hộp lôi kéo dưới, có thể thuận tiện cấp tốc đục phá vết đá. Xe chở quáng cải tạo không có có gì khó, chủ yếu vẫn là đục nham truy yêu cầu cực cao, chí ít cần cấp 6 thậm chí cao hơn tiêu chuẩn thối kim đúc bằng sắt tạo, rèn luyện mà thành, dạng này mới có thể tiếp tục không ngừng phá hủy đi vết đá, đào móc quáng thạch. Trần Hải ra hiệu một cái, xe chở quáng khởi động, mấy chục giây ngay tại một vách đá bên trên đào ra một cái dài 10 mét lỗ lớn. Trần Hải âm thầm gật đầu, kể từ đó không chỉ có thể mở rộng lấy quặng quy mô, đã thông du thành lĩnh cùng Tần Đồng Sơn một vùng đường thủy liền có thể bắt đầu động công. Thảo luận qua lấy quặng cùng đồng hà đường thủy khai thông việc này, Trần Hải lại hỏi thăm một cái đốt ma phụ trận nghiên cứu phát minh tiến triển. Lấy Trần Hải trước kia chỗ xác định nghiên cứu mạch suy nghĩ, cơ lớn hợp lại phụ trận cấm chế, đều là trước phá giải sau lại tiến hành nghiên cứu, đốt ma phụ trận quá mức huyền ảo phức tạp, cho dù là phá giải phân tích đều không phải là nhất thời bán hội có thể thành, nghĩ đến từ đó có cái gì tâm đắc, đi để cao phong diễm thiên cơ cấm chế, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Chuyện này, thực sự cũng là gấp không được. Trần Hải nghĩ đến trong khoảng thời gian này tại Thiên Cơ học cung đã ngồi có hơn tháng thời gian, Du Thành lĩnh bên kia vẫn là thiên đầu và tự, liền đem Tề Hàn Giang gọi tới, hỏi hắn, ngươi tại học cung trước cửa chính đập tòa kia hố to, nhưng có lớp bắt đầu. Học cung cảnh trí quá mức thô lậu, ta tại học cung trước nện cái hố to, là muốn học cung đào một tòa hố cá, sao có thể lấp bên trên. Tề Hàn Giang đại nghĩa lạnh thấu xương nói, không hề không thừa nhận cái kia là bị phạt bố trí. Mọi người đều là lặng lẽ mà cười, đưa Trần Hải, Tề Hàn Giang ngồi lên Thương Vũ linh ứng, hướng nhạn đãng tản thành mà đi. Hơn tháng không thấy, từ không trung nhìn lại, nhạn đãng thành càng là đơn giản quy mô. Người trong thành cũng nhiều ra không ít, Trần Hải tưởng rằng Hoa Dương Tông bên kia đồng ý thả mất đất dân nghèo Bắc Thiên, trong lòng một mảnh vui mừng, nghĩ đến Ngô Trường bọn người, cuối cùng vẫn là lấy đại cục làm trọng. Nhưng mà hạ xuống về sau, Trần Hải lại phát hiện không đúng, rất phiền phái công trên mặt đều có gai ấn, thỉnh thoảng còn có mấy cái thô hào hán tử phụ lấy tay xích chân xiềng chân, thoạt nhìn là không phải thiên thủy nạn dân, mà là tù phạm lưu phạm. Trần Soái. Trần Hải chính bốn phía nhìn xem xét thời điểm, liền nghe đến có người cao hô tên của mình, quay đầu nhìn lại, lại là vốn hẳn nên tại Hoành Sơn thành trấn giữ giám quân làm Phòng Hề Nghiễm. Phòng Hề Nghiễm chạy tới, vui vẻ nói, "Trần Soái, nhà ta đáp ứng ngươi sự tình thế nhưng là làm được, nhóm đầu tiên lưu tù hơn 200 người, đã từ các nơi lưu vòng tới. Mặt khác, Triệu đại nhân bên kia còn cho Trần Soái ngoài định mức chuẩn bị một món lễ lớn. Tới tới tới, Trần Soái cùng nhà ta đi nhìn một chút." Nói chuyện, Phòng Hề Nghiễm liền muốn đi qua giữ chặt Trần Hải cánh tay cùng một chỗ tiến đến. Trần Hải bất động thanh sắc để tới, cung kính nói, "Phòng đại nhân trước hết mời." Phòng Hề Nghiễm không chút nào coi là ngang ngược, thiếu nghiêng đến đông thành ngay cả cửa sổ đều chưa từng che lại thấp bé phá trước phòng, phòng bên trong lẩn ẩn có phụ nhân tiếng khóc lóc truyền ra, Trần Hải không rõ nội tình, không biết trong viện tử này ở người nào, Phòng Hề Nghiễm vội vã cùng hắn hiến bất quý. Chương 400, lưu tụ Trần Hải chính nghi hoặc trong viện chỗ ở người nào, chỉ thấy Phòng Hề Nghiễm nâng lên một cước, đem vốn là tàn phá không chịu nổi cửa sân đạp phá thành mảnh nhỏ. trong viện khóc nức nở bị kinh sợ, lập tức dừng âm thanh, nhưng Trần Hải có thể rõ ràng cảm giác khóc nức nở phụ nhân nín thở sau hoảng sợ cảm xúc, đồng thời còn có mấy sợi không kém sát khí xâm lăng mà đến, nhưng tựa hồ khiếp sợ phòng hề nghiễm dâm uy, không có dám phát tác. Trần Hải không rõ nội tình nhìn về phía phòng hề nghiễm lại cười không nói lời nào. Lúc này trong túp lều truyền đến một tiếng giận mắng, đáng chết hoàn nô, có cái gì ác tha thủ đoạn cứ việc thi triển qua đến, ta Diêu Văn Cẩn sẽ sợ các ngươi những này không có chim thẳng hoạn hay sao? Trần Hải lúc này tự nhiên biết Triệu Trung, Văn Bột Nguyên cho hắn đưa cái gì đại lễ tới, nhấc chân muốn hướng trong viện đi đến, đi gặp một lần những ngày này thanh danh đại trấn yến kinh nhân vật này. Phòng hề nghiễm đội vàng ngăn lại hắn, cười định nói, thiên kim chi tử, cẩn thận. Trần Hầu thân phận tôn quý, bực này lưu tù nói chuyện hành động vô dáng, va chạm Trần Hầu thế nhưng là không ổn. Lập tức lường một cái sắc mặt, phía sau hắn mây tên kiếm thị liền xông vào trong phòng, đem người ở bên trong đều trục xuất khỏi tới gặp Trần Hải, phòng hề nghiễm. Diêu Văn Cẩn làm Diêu thị nhất tộc lớn nhất tu luyện chi tư tử đệ, bản thân lại là phiệt chủ Diêu Xuất Vân con trai trưởng, những năm này một mực bế quan tiềm tu, Trần Hải từ Diêu Hưng trong trí nhớ, đối Diêu Văn Cẩn ấn tượng vẫn luôn rất đạm bạc, không nghĩ tới hắn là một cái vóc người gầy gò văn sĩ trung niên bộ dáng, tại Ngọc Yên điện chỉnh lên quên ngăn, làm tức giận đế quân, bị phế sạch tu vi về sau, lưu này tới nhạn đang đến, vậy mà đồng tử còn có tràn đầy góc cạnh sắc bén. Một người trung niên mỹ mạo phụ nữ, mặc dù dung nhan thanh diễm, lại không có cái gì tu vi, tại phòng hề nghiễm các loại một đám như lang như hổ hoạn thần trước mặt, bị dọa đến mặt vô nhan sắc. Ngoài ra còn có ba tên thanh niên kiếm tu, một tên dung mạo thanh lệ thiếu nữ, mặc dù đều có không kém tu vi, cũng đối bị xua đuổi nhục nhã việc này tức giận tới cực điểm, lúc này lại chỉ có thể mạnh đè lại trong tay linh kiếm, không có dám phát tác ra, đoán chừng cũng là biết phòng hề nghiễm là đang cố ý kích thích bọn hắn, liền đợi đến bọn hắn có vượt qua tiến hành, mới có lấy cơ tiến một bước ra hại Diêu Văn Cẩn. Cái này dung mạo thanh lệ thiếu nữ, Trần Hải lại là có ấn tượng, biết Diêu Hưng bị phế tu vi, trục xuất tới Hà Tây đầu nhập vào cứu phụ Trần Liên lúc, Diêu Ngọc Giao mới là chưa đầy 10 tuổi nữ đồng, không nghĩ tới mười mấy năm không thấy, vậy mà trưởng thành dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo mê người thiếu nữ, dung mạo lại không kém Tô Lăng, cũng có được kích linh cảnh hậu kỳ không kém tu vi. Chỉ là năm đó quấn tại đầu gối mình trước, hô ca ca cho đường tiểu nữ hải, lúc này trong mắt đẹp tràn đầy ngọn lửa tức giận, là cho nàng cơ hội, hơn phân nửa là muốn cầm trong tay linh kiếm, đem hắn chém thành thịt vụn. Trần Hầu nhìn thấy vị gia này không? Diêu Việt mấy trăm năm qua nhất kinh tài tuyệt diễm một vị, 50 tuổi thành đan, thật sự là ngút trời kỳ tài a. Trong vòng trăm năm, cũng liền động thần hầu các loại bấm tay mấy người có thể cùng hắn đánh đồng, đáng tiếc niên kỷ của hắn mặc dù nhưng đã có, lại không che lại miệng, cuồng vọng vô dáng, thế mà tại Ngọc Uyên trên điện vu ham Triệu đại nhân, Văn đại nhân bọn hắn làm cây lầm nước. Trần Hầu ngươi nói đáng hận không đáng trách, mà quá đáng hơn là, này tư lại dám nói hiệu nói bừa, chỉ trích thánh thượng dần dần ra đi, muốn nên thái tử hồi kinh, coi là thật cũng cuồng vọng tới cực điểm, thánh thượng tốt như vậy tính tình, cũng là tức giận phía dưới, tự mình xuất thủ đem hắn phế đi. Cũng may, thánh thượng vẫn là nhớ tới Diêu Việt tận trung vì nước hơn nghìn năm, lưu lại hắn một cái mạng chó, xung quân đến Hoành Sơn. Nói đến đây lúc, phòng hề nghiễm dùng ánh mắt còn lại nghiêng qua Trần Hải một chút, gặp trên mặt hắn cũng không biểu tình gì, cũng không đoán Trần Hải trong lòng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, tự mình tiếp tục nói, nhớ năm đó Diêu Việt đối Trần Hầu cũng là bạc tình bạc nghĩa, sai lầm nhỏ liền phế bỏ Trần Hầu tu vi, trục xuất tông tộc, Triệu đại nhân, Văn đại nhân đều lòng tràn đầy đều Trần Hầu ấm ức, cái này đem Diêu Việt coi là thiên chi tiêu tử cái thằng này, đưa tới giao cho Trần Hầu thu. Thật, hà giận. Trần Hầu, ngươi nói đây có phải hay không là Triệu đại nhân, Văn đại nhân vì ngươi chuẩn bị đại lễ? A ha ha ha. Nói đến đây, phòng hề nghiễm cũng là cười ha hả. Nhìn phòng hề nghiễm dáng vẻ, chắc là thành khí hầu trước đó cũng không có thiếu nhận qua tông phiệt tử đệ hiếp áp, bắt được cơ hội như vậy, làm sao lại không làm tầm trọng thêm tác thu hồi lại. Triệu đại nhân, Văn đại nhân có thể vì hạ quan suy nghĩ, Trần Hải thực sự vô cùng cảm kích. Trần Hải hướng Yến Kinh Phương hướng chắp tay một cái, lấy đó nhờ ơn. Ngươi chính là con rơi Diêu Hưng. Diêu Văn Cẩn cũng không có bởi vì tu vi bị phế, tại Trần Hải, phòng hề nghiễm bọn người liền mất khí thế, đối móc thiếu sót nhìn chằm chằm Trần Hải con mắt, ra Diêu thị một môn, từ cao tổ bắt đầu sự tình, một mực nương theo đại yến, hơn nghìn năm đến, mỗi lần ngăn cơn sóng dữ. Dưới mắt thế cục dung chuyển, thiên họa đương đạo, cho dù nhất thời đắc thế, nhưng lại có thể cản rỡ đến khi nào? Phải biết, mây bay cuối cùng khó tế nhật, ngói nổi đồng sớm muộn lôi minh. Ngươi hiện nay đầu nhập vào Yếm Đảng, tự có ngươi khó xử, nhưng tình đời ác suy cuối cùng cũng có nghỉ lúc, vạn sự theo chuyển sớm tối có nên minh, ngươi bây giờ nếu có thể cùng Yếm Đảng phân rõ giới hạn, nâng cờ khởi nghĩa, thanh quân chắc, tương lai chưa hẳn không thể nặng liệt Diêu thị một tưởng, lưu danh bách thế. Ngươi có biết, Diêu Văn Cẩn mặc dù tu vi bị phế, nhưng Diêu Phiệt dù sao thế lớn, cho dù là có lưu vong Hoành Sơn, cũng là có thể nữ đi theo, đệ tử ở một bên hầu hạ, cũng không có ăn vào nhiều ít đau khổ. Nhưng đến nhạn đã thành, có phòng hề nghiễm ngoài định mức chiếu cố, lúc này mới chịu không ít khổ đầu, nhục nhã. Bất quá xem tình hình, hắn là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Trần Hải thầm cười khổ, trên mặt vẫn là cùng phòng hề nghiễm cười nói, nhìn hắn tại thánh thượng trước mặt chịu giáo huấn còn chưa đủ, vậy mà chạy nơi này bắt đầu dạy dỗ ta. Ta vừa về nhạn đãng, thiên đầu vạn tự đều cần sắp xếp như ý, cũng là không thèm để ý cái này phá sự, cái này về sau còn phải muốn tiền phức phòng đại nhân tiếp tục chiếu xem bọn hắn. Diêu Hưng, ngươi coi thật không nhớ ra được ta rồi. Trần Hải xoay người sang chỗ khác, nghe được Diêu Ngọc Giao tại sau lưng gọi hắn, hắn là cứng ngắc lấy tâm địa không quay đầu lại, hướng trung quân đại trướng mà đi, chỉ là tại xoay người trong mấy mắt, vừa mới còn cười nhẹ nhàng trong mắt, lành ý sâm nhiên. Trung quân trong đại trướng, Hoàng Song, Tôn Kiền bọn người thật sớm liền chờ đợi ở đây, nhìn thấy Trần Hải nhao nhao cúi đầu thi lễ. Mà Trần Hải lúc này bị Diêu Văn Cẩn sự tình quân lấy tâm tư, cũng không có như thường ngày cùng đám người từng cái chào. Mấy người tả hữu nhìn chăm chú một cái, cũng không có trì hoãn, không rõ chi tiết đem Trần Hải đi Thiên Cơ học cùng sau Nhạn Đãng Thành bên này kiến thiết tình huống báo cáo một cái. Trần Hải một mực trầm mặt, luôn luôn một lời. Nhạn Đãng Thành phụ cận mặc dù do mấy chỗ khoáng mạch, nhưng vị dưới lòng đất, mà Nhạn Đãng Thành phụ cận địa thế chúng, nước ngầm phong phú, khắp nơi cũng đều là đầm triệu sông, muốn khai thác, độ khó cực lớn, còn không bằng phí chút tâm tư, từ trên núi khai thác mỏ trở tới đây. Xây thành sự tình có đầu không sợi thô đang trong quá trình tiến hành, nhưng mất đất dân nghèo bắc rời sự tình, tiến triển lại cực không thuận lợi, Tôn Tiền tiến về rót sông, Hoa Dương các loại thành, cùng Nô Trừng, tuần ngang nhau người nói chuyện bài câu, Hoa Dương Tông lại chết sống không hé miệng, thậm chí tại Hoành Sơn phủ Nam Cảnh, phái chú binh ngựa, đem lưu dân bắc rời thông đạo nghiêm nghiêm thật thật phủ kín bắt đầu. 3. Trần Hải trong lòng bản thân liền khó chịu, nghe được Tôn Kiền báo cáo việc này, oán hận đập nát góc bàn, đứng dậy mà đứng, nói với Tề Hàn rằng, theo ta đi Hoành Sơn. Bố huyện Bắc Cảnh cửa ải, thậm chí đều không được xưng cửa ải, lúc đầu chỉ là tại con đường cùng hai bên trong ruộng, thiết lấy cự ngựa các loại chướng ngại vật, đem bắc thượng Hoành Sơn thông đạo phủ kín bắt đầu. Theo tụ tập tới bắc trôi qua dân càng ngày càng nhiều, bố huyện này địa phương bên trên võ bị đã chiếu không chú ý được đến, Thiên Thủy quận đô úy phủ mới sai mấy ngàn binh mã tới, lại từ địa phương điều binh lính, dân phu, tại bố huyện mặt phía bắc thấp bé sơn linh tung lũng ở giữa, đào móc đất đá, xây dựng ra một đạo dài hơn 10 dặm tường bảo hộ cùng rất nhiều cỡ nhỏ phòng lũy, muốn đem lưu dân bắc thượng con đường phong bế, cũng liền tại trên đường trở lại một đường vết rách, xây dựng phòng lũy, lấy cung cấp quan phe nhân mã ra vào, nhưng cũng có quan hệ thành bộ dáng. 3 tháng thượng tuần, mỏng huyện quan khẩu trước đã hỗn loạn gần 10 vạn lưu dân. Bọn hắn xe đẩy đỡ gánh, quần áo tả tơi, một lòng nghĩ bắc thượng phân ruộng tụ địa, cũng không biết những người này bị chắn ở chỗ này bao lâu, nhưng là sự kiên nhẫn của bọn hắn chưa từng có bị dao động qua, bởi vì mặt phía bắc có bọn hắn khát vọng thổ địa. Hôm nay Lâm Dự đang trực, nhìn xem đầy khắp núi đồi dân nói cũng đều hướng quan khẩu bên này vào tới, chỉ có thể khổ thuyết phục mọi người lui ra phía sau. Mặc dù hắn vô cùng thương xót những người này, nhưng là tông môn mệnh lệnh vẫn là hắn không thể kháng cự, đừng nói là hắn, liền ngay cả Liêu Vân Khuê sư thúc đều tại rơi vào đường cùng đi bế quan. Vị gia này, nhiều như vậy ngày, ngươi là một cái duy nhất đến đi đến trước mặt chúng ta quên lui, nhưng là chúng ta chỉ là nghĩ biết, chúng ta tổ tiên liền sinh hoạt tại Du Thành Lĩnh, Nhạn Đăng Nguyên, trước kia yêu man tàn bạo, mỗi lần khấu một bên, mười không còn một, chúng ta có thể hiểu được quận mục che chở chúng ta khổ tâm. Nhưng hôm nay, Trần Hầu đánh thắng A, nhà ta đại tiểu tử là đồng bào quân, chiến tử tại Du Thành Lĩnh dưới, nhưng hắn đồng bào nói, chúng ta thắng A Trần Hầu đã tại xây thành, chúng ta đi hỗ trợ xây thành đều không được A. Một cái sợi dâu hoa dâm lão giả run run rẩy rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt mà hỏi. Đúng vậy à, chúng ta đại thắng A, Du Thành Lĩnh hướng Hoành Sơn một tuyến, thổ địa phì nhiêu, mấy chục năm hoang vu, sản vật cực kỳ phong phú, chúng ta tại sao muốn ngăn cản những này lưu dân đi khai hoang xây thành đâu? Lâm Dự cũng là vạn phần không hiểu, chẳng lẽ vì duy trì tông tộc quyền thế, liền muốn hy sinh nhiều người như vậy lợi ích à? Trước mắt vị lão giả này, tại chống cự yêu man quá trình bên trong đều hy sinh, rõ ràng nhân tộc đã có thể khống chế lại Nhạn Đã Nguyên, vì cái gì còn không cho những này không có thổ dân nghèo bắc thượng khai hoang? Lâm Dự thực sự không nghĩ ra, nhưng là hắn còn làm không là cái gì? Lui ra phía sau, lui ra phía sau, lại tiến lên một bước, hết thể giết chết bất luận tội. Lâm Dự sau lưng mấy cái giáp tốt nhìn thấy lưu dân quần tình phun trào, lớn tiếng a xích, cầm trong tay trường kích hướng phía trước tiến sát, muốn bức lui lưu dân. Cả đám các loại chậm rãi lui về sau đi, đột nhiên giống to một tiếng, vừa rồi nói chi nhất thiết lão giả đột nhiên hướng phía trước đánh tới, ta đã không có mấy năm ngày tốt lành, đời này không thể bái về từ đường, chẳng bằng hôm nay chết đi coi như xong. Không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy, Lâm Dự đều không có tới kịp đến ngăn lại, liền trơ mắt nhìn xem vô tình trường kích vẫn là xuyên thấu lao hán lồng ngực, máu tươi nở rộ, còn tung tóe hắn một thân. Thời gian phảng phất đọc lại, Lâm Dự liền thấy hai bên, vô luận là quân tốt vẫn là trước mặt lưu dân, lập tức đều bị trước mắt máu tươi chấn kinh, có kích động hướng phía trước tôi táng, gào thét lấy, nhưng giáp tốt chỗ tiếp thụ mệnh lệnh, liền là vượt quan người giết chết bất luận tội, chỉ có thể nhẫn tâm, đem từng trôi chiến kích đâm xuyên tay không tấc sắt bình dân. Lâm Dự hy vọng nhiều đây là một cơn ác mộng à, giờ khắc này trong cảm giác tâm đè nén thở không nổi, lại hắn tỉnh táo lại, đã có vài chục bình dân ngã vào trong vũng máu, hắn thở hổn hển, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, kêu to quát tháo tả hữu giáp tốt lui trở về, nói, không nên động thủ, lui về, giữ vững quan khẩu. Lúc này, phương bắc bầu trời truyền đến một trận gào thét, Lâm Dự ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy bầu trời xanh thẳm bên trong mấy chục tự chim từ tầng mây sau bay lượn mà đến, cách xa nhau rất xa, lại có một đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi khí lãng giống như cuồng phong sóng dữ bao trùm tới, đem hắn cập thân tuần mấy chục giáp tốt cùng một chỗ hất tung ở mặt đất. Chương 401, xung đột một đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi khí lãng, giống như cuồng phong sóng dữ cuồng biểu tới, đem ở vào xung đột hạch tâm nhất mấy chục giáp tốt cùng một chỗ hất tung ở mặt đất. Chiến cầm doanh, là Long Tương đại doanh chiến cầm. Lúc này bị ngăn ở cửa hải trước lưu dân cùng giữ vững cửa hải ngăn cản lưu dân thông qua thiên thủy của mình, đều nhìn thấy từ tầng mây sau bay lượn mà đi ra mấy chục con cự chim trên lưng đều an có cờ yên, ngự tốt duệ tốt người mặc chiến giáp, hướng bên này nhanh chóng bay tới, người cầm đầu, người mặc màu xanh chiến giáp, chắp tay đứng tại một đầu dương canh có cao 10 mét rộng cự ứng bên trên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm dưới chân hết thảy. Theo Thương Vũ Linh nhưng một tiếng kêu to, Trần Hải bay rơi xuống, không nghĩ tới sự tình kéo cho tới hôm nay, lại còn thật sự ấp ủ hôm nay huyết tinh chẳng diện, hắn trong lòng cũng là tức giận dị thường. Tề Hàn Giang, truyền ta quân lệnh, lấy vương cùng thần điều động một bộ nhân mã, tiếp quản nơi đây quan lũy, an bài lưu dân bắc rời. Trần Hải trầm giọng, hạ lệnh Tề Hàn Giang lập tức cho đóng tại phía nam ngoài mấy chục dặm vương cùng thần bộ đội sở thuộc truyền lệnh, muốn vương cùng thần điều động một bộ nhân mã, tiếp quản bên này quan lũy, xác thực đến tiếp sau lưu dân sẽ không bị chắn ở chỗ này không thể bắt tượng. Trần Hầu, đây là ta Thiên Thủy quận Bùa huyện chi cảnh, không phải là Long Tương đại doanh khu vực phòng thủ. Lâm Dự không nghĩ tới Thiên Cơ Hầu Trần Hải sẽ đích thân tới, mà Trần Hải qua đi vậy mà trực tiếp hạ lệnh đem bọn hắn đuổi ra ngoài, còn muốn điều Long Tương đại doanh tướng sĩ tới đón quản bên này quan lũy, việc này không thể coi thường, rất có thể mang ý nghĩa Thiên Thủy quận cùng Long Tương đại doanh triệt để quyết liệt, lo sợ không yên đứng lên khuyên cáo nói. Cút. Tề Hàn Giang đã sớm không quen nhìn Hoa Dương Tông đệ tử vậy mà đối bình dân ra tay, một tiếng giống to, một trưởng vô ra mấy chục đạo khí kình, đem Lâm Dự cùng phía sau hắn mười mấy nghĩ đến tới vướng bận rắc tốt, lần nữa đánh té xuống đất. Tất cả trong tay nhiễm máu tươi tướng sĩ đều cho ta giam bắt đầu. Ai dám ngăn trở, chống lệnh bắt, giết không tha. Trần Hải lại hạ lệnh. Lâm Dự bọn người hãi nhiên biến sắc, cũng không dám có lòng phản kháng, mặc cho Trần Hải bên người hộ vệ tới đem bọn hắn trói lại. Bùa huyện Bắc Cảnh tòa này quan lũy, Thiên Thủy quận tổng cộng phái chú hơn ngàn giáp tốt ngăn cản lưu dân bắc thượng, nhưng thậm chí không cần chờ đến vương cùng thần điều động binh mã tới, nhìn thấy Tề Hàn Giang dẫn theo hơn trăm hộ vệ, khí thế hung hăng nào tới, lính phòng giữ liền lo sợ không yên rút lui đi ra, đem quan lũy nhường lại. Chờ vương cùng thần xuất hơn ngàn khinh kỵ tiến vào bùa huyện cảnh nội, Trần Hải liền muốn hắn xuất bộ đem cửa ải trước cự ngựa các loại chướng ngại thanh trừ hết, an bài lưu dân bắc thượng. Lúc này mấy chục đạo kiếm quang phảng phất trường hồng từ phía tây điện xạ mà tới, lại là Ngô Trừng, Chu Đồng bọn người nghe hỏi khẩn cấp chạy tới. Mấy người ngừng ở giữa không trung nhìn đến phía dưới máu me đầm địa chẳng diện, lại nhìn thấy bị Long Tương đại doanh tướng sĩ bức ra quan lũy hơn ngàn thiên thủy của binh, dù là Ngô Trừng, Chu Đồng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhất thời cũng là sắc mặt tái xanh. Trần Hầu, ngươi đây là ý gì? Nơi này cũng không phải Long Tương đại doanh khu vực phòng thủ. Chu Đồng hướng Trần Hải bên này bay tới, âm trầm hỏi. Trần Hải liền ngồi yên đứng tại quan lũy trước, giận quá thành cười, chỉ trên mặt đất mấy chục cỗ bình dân thi thể, nhìn chằm chằm Chu Đồng âm lệ đồng tử, chất vấn, yêu man gõ một bên, chư thiệt vô năng, mất hết hoành sơn phía bắc ngàn dặm đất màu mỡ, đến trăm vạn mà tính dân chúng trôi dạt khắp nơi, sao mà thảm. Tới hôm nay, Long Tương đại doanh mấy lần khổ chiến, thu phục Nhạn Đãng, Đồng Khẩu các vùng, chính là quy mô rời dân bắc thượng thực một bên, đem yêu man vĩnh viễn phủ kín tại du thành lĩnh mặt phía bắc không được nam tiến cơ hội tốt, các ngươi ở chỗ này xây quan thiết lập trạm, là vì sao ý? Mà chư thiệt thụ vạn dân cung phụng, không mận dưới trướng dân chúng mất đất nỗi khổ, không nhìn thấy bọn hắn trôi dạt khắp nơi, không nhìn bọn hắn thu hoạch được một mảnh trồng trọt thổ địa khát vọng, vậy mà đao binh tương hướng, đem mười mấy tên bình dân tàn sát trên mặt đất, máu chảy thành sông, các ngươi vậy mà hỏi ta là có ý gì? Đã các ngươi tới, vậy ta liền sẽ nói cho các ngươi biết một tiếng, tất cả đã thương người, tay nhiễm bình dân máu tươi rất tốt, Hoành Sơn phủ đô gặp phán xử bọn hắn tội đày, mang đến Nhạn Đãng Sơn xây thành lập công chủ tội. Nhìn xem Lâm Dự các đệ tử, đều muốn bị áp lên xe chở tù, Ngô Trừng, Chu Đồng đám người nhất thời biến sắc, nhưng bọn hắn còn không có nhúc nhích, phía sau bọn họ mấy chục hộ vệ, đệ tử liền tức giận bất quá, đã đem từng trôi phi kiếm, pháp bảo tế ra. Nhất thời trên trận kiếm khí tung hành, sát khí bốn phía. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Trần Hải cưỡng chiếm quan lũy không nói, còn muốn đem Thiên Thủy quận cái này mấy chục giáp tốt cùng Lâm Dự các loại Hoa Dương Tông đệ tử bắt đi, phán xử tội đày. Các ngươi muốn làm gì? Tôn Kiền nghiêm nghị chất vấn. Tôn Kiền cũng không hy vọng đem quan hệ khiến cho quá cương, cũng hy vọng Trần Hải có thể cho hắn nhiều thời gian hơn, cùng Nô Thị, Chu Thị, Khuất Thị câu thông, nhưng Trần Hải tới tính tình, muốn trực tiếp phá hủy bộ huyện các loại cảnh ngăn cản lưu dân bắc thượng quan lũy, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể kiên định đứng tại Trần Hải bên này, không nghĩ tới Chu Đồng, Nô Trường sau lưng hố bệ, cũng dám đối Trần Hải lưỡi kiếm tương hướng. Trần Hải, ngươi như còn nghĩ đến đây trước dắt tay kháng địch tình nghĩa, có cần phải đem cục diện khiến cho khó coi như vậy? Ngô Trường âm mặt hỏi, ngăn lại sau lưng hố bệ, đệ tử loạn động, muốn bọn hắn đem pháp bảo, linh kiếm đều thu lại, bọn hắn không nghĩ tới Trần Hải sẽ trực tiếp ngang ngược đoạt quan, đều không có cái gì chuẩn bị, hiện tại nếu là lên xung đột, tuyệt không chiếm được tiện nghi gì. Huống chi lúc này triều đình đều là thiến thần đương đạo, thật muốn lên cái gì xung đột, Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung các loại cùng Trần Hải mặc cùng một cái quân nhiễm đảng, cũng sẽ không giúp bọn hắn nói nửa câu lời hữu ích. Trần Hải nguyên vốn không muốn đem quan hệ khiến cho biết bát như vậy, nghĩ đến cho mọi người lưu lại giảm sóc chỗ trống, nhưng nô, tuần các tộc lúc này quá không quả quyết, chỉ biết nghĩ hết biện pháp muốn kéo dài thời gian, mà hắn hết lần này tới lần khác lại hao không nổi thời gian, nếu không có giải quyết dứt khoát lôi lệ thủ đoạn, lưu dân bắc rời sự tình không biết muốn kéo lên bao lâu. Kéo qua nạn đói vào mùa xuân, đem thiếu một quý thu hoạch không nói, mười mấy vạn lưu dân chìm tích tại bùa huyện các vùng, áo không che thận, ăn không quả bụng, lại kéo dài thêm, liền sẽ dẫn phát nạn đói, mà Thiên Thủy quận cũng hoàn toàn không có cứu tế dự định, đến lúc đó chuyện tốt liền lại biến thành chuyện xấu. Nhìn thấy Ngô Trường lúc này xuất ra năm trước liên thủ kháng loạn sự tình nên nói từ, Trần Hải lạnh lùng chất vấn, ta cùng Liêu Đô Úy là có liên thủ kháng địch tình nghĩa, nhưng ta xin hỏi các người, Liêu Đô Úy bây giờ tại nơi nào? Ngô Trường mấy người nhất thời cầm, Liêu Vân Khuê từ Du Thành lĩnh lui ra về sau, liền bị mấy người bọn hắn liên thủ chiếm binh quyền, đồng bào quân cuối cùng không đến 3000 tinh nhuệ, cũng bị bọn hắn cưỡng ép đánh tan, pha trộn đến cái khắc binh mã bên trong. Liêu Vân Khuê dưới cơn nóng giận, cũng trở về núi bế quan đi. Trần Hải nói ra, Nhạn Đãng, Đồng Khẩu, Hoành Sơn đều là Thiên Thủy quận chi phủ huyện, lẫn nhau như chân với tay, đoạn không có kiến tạo cửa ải cách trở giao thông đạo lý. Ta cũng không quản trong lòng các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, cái này cửa ải hôm nay nhất định phải dỡ bỏ. Trần Hải dứt lời, tay hướng về sau huy động ra hiệu, chỉ thấy từng đạo cường hoành thiên địa nguyên khí từ bốn phía bát phương cuồn cuộn tới, hướng từ con đường cuối tòa kia quan lũy sự hội tụ tới. Nửa chén trà nhỏ công phu, chỉ thấy một đạo cao mấy trăm thước liệt diễm phóng lên tận trời, đem quan lũy thôn vệ. Tuần cùng bọn hắn trơ mắt liền thấy tòa kia trăm bước vung cỡ nhỏ phóng lũy, liền trực tiếp tại liệt diễm bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nung chạy thành nham tương, hướng con đường hai bên chúng lưu lội mà đi. Dù là Ngô Trừng, Chu Đồng đều là đạo đan cao thủ, lại cũng không nghĩ tới cái này trùng tiên liệt diễm gặp cường hãn như thế, trong chớp mắt liền có thể đem một tòa mô hình nhỏ phòng lũy triệt để phá hủy rơi. Đây là cái gì pháp trận cấm chế? Thấy cảnh này, Chu Đồng, Nô Trừng cũng là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là ngăn cả tốt, vẫn là không ngăn trở tốt, cuối cùng cũng chỉ là lạnh lùng ném câu tiếp theo Trần Hầu, ngươi tự giải quyết cho tốt, liền chật vật rời đi. Trần Hải cũng không để ý tới Chu Đồng, Nô Trừng bọn người, nhìn xem đầy khắp núi đồi mất đất nông dân, đầu tiên là thật sâu bái, chư vị, Trần Hải tới chậm, để các hương thân phụ lao chịu ủy khuất, nhưng từ nay về sau, đem không còn ai có thể ngăn cản mọi người bắt thượng thủ ruộng. Quan khẩu trước tĩnh lặng, sau một khắc chấn thiên gieo họ vang vọng đất trời ở giữa. Trên đường nham tương rất nhanh liền lạnh đi, Tô Tiễn, Vương cùng thần an bài quân tốt duy trì lấy trật tự, an bài gần 10 vạn mất đất lưu dân, giống như vỡ đê như hồng thủy vượt qua hoành sơn, hướng du thành lĩnh, nhạn đãng thành bên kia dũng mãnh lao tới. Nô Trừng, Chu Đồng rời đi về sau, rất nhanh thiên thủy quận tại bộ huyện phía bắc quận binh cũng đều rút lui trở về, nhưng thiên thủy quận từ đầu đến cuối không có cho ra một cái minh xác thuyết pháp, tựa hồ khi cả kiện sự tình đều chưa từng xảy ra giống như. Trần Hải lo lắng Hoa Dương Tông lại có lặp đi lặp lại, hắn tự mình tại bộ huyện lưu lại 3 ngày, gặp Hoa Dương Tông bên kia đều không có cái gì động tĩnh, mới lệnh tôn làm lưu lại thay hắn tọa trấn. Hắn trước tiên phản hồi Nhạn Đãng Thành. Từ trên bầu trời nhìn, Nhạn Đãng Thành cùng Đồng Cẩu Thành, Hoành Sơn Thành ở giữa con đường đã đơn giản thành hình, mấy bạn lưu dân cùng giáp tốt dọc theo con đường, đem còn như là kiến hôi tiến lên. Bình dân tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng là không có một khắc ngừng. Lúc này huyết vân đất hoang tình huống đã không đủ lạc quan, nói không chính xác lúc nào, liền sẽ có số lớn la sát ma tràn vào Kim Yến Chư Châu, nhưng hết lần này tới lần khác Kim Yến Chư Châu bên trong hao tổn lại càng ngày càng nghiêm trọng, không nhìn thấy dừng dấu hiệu. Trước mắt nhưng cũng không phải Trần Hải đơn phương muốn áp chế Hà Tây Dạ Tâm, trong Yến Kinh Đình, ngoại đình đều không hy vọng Hà Tây tiếp tục cường thịnh xuống dưới, ở bên trong đình chủ đạo dưới, đại lượng tối kim thiết liệu cũng chư nhiều thiên cơ chiến giới từ lịch tuyển chạy vào Vũ Tàng quân khống chế Tần Sơn quận, cũng là thuận lý thành trương sự tình, nhưng Hà Tây lại đem chuyện này tính tại Trần Hải cùng thiên cơ học cùng trên đầu, bắt đầu hạn chế thiên cơ học cùng thương đội từ Hà Tây cảnh nội mượn đường thông hành. Trần Hải hàng năm từ Lộc Thành vận 560 vạn cân cấp 8 thối kim thiết liệu tiến vào Tần Đồng Sơn, đều là thông qua thương đội tiến hành, Hà Tây tăng lớn hạn chế về sau, Long Thương đại doanh rèn đúc hạng nặng tiên cơ chiến xa, nặng thân nọ các loại chiến giới tốc độ, liền bị ép chậm lại. Huyết ma xâm lấn, Hà Tây là ngăn cản huyết ma tuyến đầu, Trần Hải lúc này cũng không muốn lại cùng Hà Tây tái khởi cái gì xung đột, liền nghĩ có khả năng hay không, vòng qua Hà Tây, tại Thái Vi Sơn mặt phía bắc mở mới vận chuyển thông đạo, để Lộc Thành thối kim thiết liệu có thể đại lượng trở vào Hoành Sơn. Chỉ là Thái Vi Sơn mặt phía bắc, ở vào Hà Tây cùng Yêu Man Hắc Thạch Hán Quốc ở giữa, nhận hai bên thế lực giám thị, muốn mở mới thông đạo, nói nghe thì dễ. Mỗi lần nghĩ đến cái này địa phương, Trần Hải một trận cảm giác bất lực liền tự nhiên sinh ra, đặc biệt là Thiên Thủy quận Bắc Bộ như thế lớn lỗ hổng, hắn thật có khả năng đuổi tại La Sát huyết ma quy mô xâm lấn trước, đem đạo này lỗ hổng triệt để chắn bắt đầu, thành lập cứng như kim thạch phòng tuyến sao? Trần Hải ngồi tại trong đại trướng, trong lòng phiền muộn, ngoại trừ những này tạp việc vật vụ bên ngoài, còn có Triệu Trung một phong tín hàm đặt ở hắn trên bàn, khiến cho hắn bực bội khó có thể bình an. Triệu Trung tại phong thư này văn kiện bên trong đã minh xác ám chỉ muốn hắn diệt trừ Diêu Văn Cẩn. Rất hiển nhiên, một mặt là Diêu Văn Cẩn thả đã không bị trói buộc nói chuyện hành động đã đem Triệu Trung, Văn Bột Nguyên bọn người triệt để làm mất lòng. Một phương diện khác, Triệu Trung, Văn Bột Nguyên kiên chỉ muốn mượn tay của hắn diệt trừ Diêu Văn Cẩn, đại khái là nghĩ triệt để gây mất hắn đảo hướng tông phiệt khả năng đi. Chương 402, giết tù Diêu Văn Cẩn dù sao chính là Diêu thị phiệt chủ chi tử, bị phế sạch tu vi về sau, tại Diêu thị địa vị cũng không thể tính thấp, liền xem như làm tức giận đế quân, bị thả chạy tới Du Thành lĩnh đến, cũng là có đệ tử, đích nữ tướng theo. Hiện tại Triệu Trung muốn mượn tay của hắn diệt trừ Diêu Văn Cẩn, thật sự là một thạch hai chim kế sách à. Trần Hải cầm Triệu Trung muốn phòng hề nghiễm chuyển giao tới phong thư, không rên một tiếng. Nhìn xem Trần Hải cau lại lông mày, ngồi ở một bên phòng hề nghiễm nội tâm vô cùng thất vọng, thật sự là suy nghĩ không thấu Trần Hải trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng Lịch Thiên Đế thân thể càng ngày càng tệ, tiến nhiên cũng nhất định phải cam đoan Trần Hải không có cơ hội lặp đi lặp lại đảo hướng tông thiệt. Trong chướng hai người đều không nói lời nào, chỉ có Trần Hải ngón trỏ nhẹ nhàng đập cái bàn, cốc 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 đơn điệu thanh âm để phòng hề nghiễm tinh thần đều có chút hề bại. Đúng vào lúc này, ngoài chướng truyền đến một trận la hét ầm ĩ thanh âm, đem Trần Hải cùng phòng hề nghiễm từ trong trầm mặc giải cứu ra. Cẩn thận nghe xong, tựa như là Diêu Văn Cẩn, Trần Hải để hắn tiến đến, hai cái hố binh áp lấy Diêu Văn Cẩn tiến vào trong trướng. Mấy ngày không thấy, Diêu Văn Cẩn ngoại trừ quần áo tả tơi bên ngoài, vẫn là thân hình thẳng tắp, một đôi mắt sáng sủa sinh uy. Trần Hải trong lòng thầm than một cái, loại người này hiện tại thật sự là không nhiều lắm, nhưng là Yến Nhiên cung thực sự không tốt qua loa. Tiến trướng, phòng hề nghiễm sau lưng hai cái kiếm thị liền buộc Diêu Văn Cẩn quỳ xuống hành lễ. Trần Hải phất phất tay, ra hiệu được rồi. Phòng hề nghiễm trong lòng ngược lại là hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ cái này Trần Hải thật có ý nghĩ khác? Nghĩ tới đây, năm cái ghế tay liền gấp một cái. Ngươi tới gặp ta, có chuyện gì quan trọng? Trần Hải một lần xử lý văn án vừa nói, ngay cả đầu đều không có nâng lên qua. Nhìn trước mắt vị này tộc chất, Diêu Văn Cẩn trong lòng một trận bốc lên. Hắn những năm này vẫn luôn tại tổ địa tiềm tu, Trần Hải bị trục xuất tông tộc, hắn cũng là sau đó biết một thứ đại khái. Ban đầu là rất tiếc hận tông tộc cái này kế mình về sau một cái khác tu đạo thiên tài, như vậy vẫn là, hắn cho dù muốn tìm phụ thân cầu tình cũng là vô sự vô bổ, lại không nghĩ rằng kẻ này tìm nơi nương tựa Trần Liệt về sau, lại có một phen khác gặp gỡ. Diêu Văn Cẩn là cực kỳ sảng khoái Trần Hải đầu nhập vào yếm đảng, nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu là kẻ này quyết tâm đứng tại Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung các loại thiến tặc phía bên kia, cho dù ngày khác đế quân băng hà, yếm đảng thế lực mất đi lớn nhất căn cơ, nhưng Yến Kinh vẫn là không thể thiếu sẽ có một phen gió tanh mưa máu. Nghĩ tới đây, Diêu Văn Cẩn cũng mặc kệ Phòng Hề Nghiễm ở đây, nói ra, ta nghe nói Long Tương quân cùng Thiên Thủy quận binh ngày trước lên ma sát, có mấy câu không biết có nên hỏi hay không. Trần Hải ngạc nhiên hỏi, ngươi cũng nói nhau nhau lấy xuống vào, lại có chuyện gì là ngươi hỏi không thích hợp? Diêu Văn Cẩn nói ra, Long Tương quân trắng trận trôi qua dân tiến nhạn đãng thủ ruộng khai hoang, là Long Tương quân chuẩn bị tại Hoành Sơn, nhạn đãng ở giữa, thành một quận mạnh viên hay không? Đủ rồi. Trần Hải phất tay ngăn lại Diêu Văn Cẩn nói tiếp. Nếu là Diêu Văn Cẩn tự mình tìm hắn nói lời này, Trần Hải nhưng cũng tin tưởng hắn là tại hảo ý, sau khi tại Phòng Hề Nghiễm mặt nói lời này, kế ly gián chưa hẳn quá vụ bè. Có lẽ Diêu Văn Cẩn cũng không ngại Phòng Hề Nghiễm gặp xem thấu kế ly gián của hắn, chỉ cần tại Phòng Hề Nghiễm, tại Triệu Trung, Văn Bột Nguyên các loại trong lòng người gieo xuống nghi ngờ lẫn nhau hạt giống cũng đủ để khiến Yến Nhiên cung đề phòng bên này. Lại không phải Trần Hải phất tay ngăn lại, Diêu Văn Cẩn liền sẽ ý miệng, liếc qua mắt dấu chần chờ Phòng Hề Nghiễm, tiếp tục nói với Trần Hải, nếu là ngươi có như thế hùng tâm, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi thuyết phục nô tuần các loại thị, cũng có thể giúp ngươi thuyết phục kinh quận một chút thất thế tông tộc, tới ném kèm ở ngươi, trợ Long Tương quân tại nhạn đãng đâm xuống căn cơ. Trần Hải giận dữ, một trưởng đem Diêu Văn Cẩn đánh ra ngoài trướng. Trần Hải mặc dù không có dùng khí lực gì, nhưng Diêu Văn Cẩn tu vi toàn phế, cũng là bị Trần Hải một trưởng vô đến thất khiếu chảy máu. Tại ngoài trướng thủ trị Hàn Văn Dương không biết chuyện gì phát sinh, đi vào đại trướng hỏi thăm. Cái này Diêu Văn Cẩn làm tức giận đế quân, đắc tội Triệu đại nhân, Văn đại nhân, tha hắn không chết, vẫn là chó không đổi được nước cước, cũng dám chạy tới ly gián ta cùng Triệu đại nhân, Văn đại nhân, hôm nay không cho hắn một chút giáo huấn, thật cho là ta vẫn là ngày đó tại Diêu thị mặc người chém giết tiểu nhi. Trần Hải xanh mặt, đối Hàn Văn Dương hạ lệnh nói, đem Diêu Văn Cẩn lột sạch, tại ngoài trướng treo ngược lên đến thị chúng, làm cho tất cả mọi người nhìn xem bất kính Triệu đại nhân, Văn đại nhân là kết cục gì. Hàn Văn Dương lặng lẽ nhìn thấy Diêu Văn Cẩn hai mắt, tựa như diều hâu bắt con gà con giống như đem hắn nhấc lên, đào đến liền thừa cái quần lót, cầm dây từng trực tiếp trói đến đại trướng trước cột cờ. Mặc dù đã là đầu xuân, nhưng nhạn đã nguyên vẫn là hàn phong lạnh thấu xương, nước đóng thành băng mùa, Diêu Văn Cẩn tu vi đã bị phế, lại bị Trần Hải một trưởng vô đến trọng thương thổ huyết không thôi, lúc này bị lột sạch treo đến 30-50 mét cao trên cột cờ, hàn sát xâm thể, tuyệt không dễ chịu, chẳng được bao lâu, liền chịu không được thẳng chấn hưng. Trần Hải lại trực tiếp trong đại trướng thiết yến khoản đãi Phòng Hề Nghiễm, hai người còn để đem đại trướng rèm để lộ, nhìn xem Diêu Văn Cẩn thụ hình, uống rượu làm vui. Lúc này Diêu Ngọc Giao cùng Diêu Văn Cẩn và tên đệ tử cũng nghe hỏi chạy tới, nhưng bị Hàn Văn Dương bọn hắn ngăn tại quân doanh không dám tùy tiện vận động, mạnh mẽ xông tới quân doanh là giết không tha tội chết. Tô Kiền, Tô Nguyên, Cát Đồng, Tô Lăng mấy người cũng nghe hỏi tới, muốn thuyết phục Trần Hải hạ thủ lưu tình, nhưng đi vào trung quân đại trướng nhìn thấy Phòng Hề Nghiễm, cũng không tốt trực tiếp quên nói cái gì, bọn hắn cũng không phải muốn cùng tình Diêu Văn Cẩn cái gì, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng Diêu Văn Cẩn chết thật tại nhạn đã thành. Trần Hầu, ngươi nói cái này nước đóng thành băng thời tiết, cái này Diêu Văn Cẩn có thể chịu bên trên bao lâu? Phòng Hề Nghiễm uống rượu, khép mắt cười hỏi Trần Hải. Trần Hải phòng đoán Phòng Hề Nghiễm không tận mắt thấy Diêu Văn Cẩn tắt thở sẽ không thôi, vừa cười vừa nói, ta cực hắn nhịn không quá tia nắng ban mai sơ dương thời điểm, Diêu đại nhân ngươi cảm thấy thế nào? Ta cực hắn có thể nhịn đến mặt trời lên cao thời điểm, muốn hay không chúng ta liền đánh cược một cược. Phòng Hề Nghiễm tự nhiên là muốn tận mắt thấy Diêu Văn Cẩn tắt thở mới sẽ rời đi đại trướng, nếu là Mộ gia thua cuộc, liền đấu mời Văn đại nhân, cho Long Tương đại doanh nhiều nổ hai thành lương thảo. Thành. Trần Hải cười ha ha một tiếng, quay đầu qua nói với Tề Hàn Giang, cái này nước đóng thành băng thời gian, cái này còn không có dội lên nước, ta cùng Phòng đại nhân cái này cực làm sao bắt đầu. Đi, cho Diêu ra căn này xương cứng, đợt hai thùng suối nước lạnh, xem bọn hắn có thể chịu tới khi nào. Trần Hầu, ngươi a ngươi. Phòng Hề Nghiễm là giống như cười trách cứ Trần Hải gian lận, lại cũng không có ngăn cản ý tứ. Tô Kiền, Tô Nguyên, các đồng các loại không đành lòng, nhưng ngay sau đó tình hình cũng đều hiểu Phòng Hề Nghiễm là nhất định phải nhìn thấy Diêu Văn Cẩn mới sẽ bỏ qua, ngồi ở một bên, cũng là cố nén không có tiến lên khuyên Trần Hải tha Diêu Văn Cẩn một mạng. Tề Hàn Giang chính là đại khấu xuất thân, liền không quen nhìn Diêu Văn Cẩn những này, nhìn xem đại nghĩa lẫm nhiên tông phiệt tử đệ. Hoa hai tiếng, hai thùng nước đá dội đến Diêu Văn Cẩn trên thân, dù hắn trước kia đạo đan, bị chân nguyên tôi thể qua, nhưng ở cái này âm mấy chục độ thời tiết bên trong vẫn là không nhịn được giật cả mình, chỉ cảm thấy toàn thân giống như ở vào trong hầm băng. Nhưng hắn có chút kiên cường, cố nén thấu xương lanh ý quả thực là không nói một lời. Khi thùng nước kia dội trên người Diêu Văn Cẩn lúc, bị ngăn tại bên ngoài trại lính Diêu Ngọc Giao nhìn xem đều muốn ngạt thở đi qua, lạnh cả người, hận không thể xông vào đại doanh, đem Trần Hải, Phòng Hề Nghiễm hai cái này cậu tặc một kiếm chặt thành khối vụn. Diêu Hưng, coi như sư tôn ta nhiều có đắc tội, nhưng trên người ngươi cũng có được Diêu thị nhất tộc huyết mạch, ngươi vì sao như thế nhẫn tâm, ngươi không sợ trời chu đất diệt? Nhìn xem sư tôn chịu không nổi hàn sát xâm thể, toàn thân đều không cầm được phát run, Diêu Văn Cẩn đại đệ tử nghiêm nghị kêu khóc. Diêu Văn Cẩn tự thân tu vi cao, thiên tư có thể kinh diễm tuyệt luân, nhưng tuyển thụ đệ tử trình độ có hạn, ba tên đệ tử cùng đích nữ Diêu Ngọc Giao đều không thể bước vào Minh thiếu cảnh, tại Hàn Văn Dương trấn áp, nghị xông vào quân doanh cướp người, đều bị Hàn Văn Dương cản ở bên ngoài. Diêu Văn Cẩn khác hai tên theo hầu đệ tử, lúc này nhịn không được đau khổ cầu khẩn. À, không yêu cầu hắn, à, ta Diêu thị nhất tộc đỉnh thiên lập địa, cho dù chết cũng không thể hướng về cùng Yêm Đảng đồng lưu hợp ố cầu tặc cúi đầu. Diêu Văn Cẩn đông quất thẳng tới hơi lạnh, run rẩy lớn tiếng trách cứ đệ tử làm mất mặt hắn mặt, vừa đau khiển trách Trần Hải vứt bỏ tông quy tổ, một mực mắng đêm khuya, mới dần dần lực tẫn. Trần Hải chỉ là mặt không thay đổi kêu gọi đám người uống rượu. Tề Hàn Giang nhịn không được, vung chén rượu nói ra, ra, giết người bất quá đầu chạm đất, nếu không cho Diêu tặc một thông khoái. Phanh một tiếng, Trần Hải vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng nói ra, cho hắn thông khoái. Hắn Diêu thị lúc trước nhưng từng cho ta thông khoái. Nếu không phải ta phúc duyên thâm hậu, có thể trùng tu, nơi nào có tan nơi tán thân. Trần Hải lúc này đang bưng chén rượu chuẩn bị nuốt xuống, đột nhiên biển chỉ vung lên, một đạo lệ mang xuyên thấu qua đại trướng, đem một thanh từ mặt phía nam điện sạm mà đến linh kiếm đánh rơi, lại là Diêu Ngọc Giao thừa dịp Hàn Văn Đường các loại thủ trị quan tướng không sẵn sàng, nhìn xem phụ thân sắp không được, xuất kiếm muốn giải cứu Diêu Văn Cẩn, lại không nghĩ linh kiếm đều không thể chặt đứt dây thừng, liền bị Trần Hải một đạo lệ mang đem linh kiếm chém thành hai đoạn. Diêu Ngọc Giao thụ kiếm gãy phản vệ, thất khiếu chảy máu, lúc này liền huệ bại ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này Diêu Văn Cẩn ba người đệ tử thấy thế cũng giống như hồ điên, huy kiếm mà đến, nhưng Hàn Văn Đường một cước bước ra viên môn, đạp ở Diêu Văn Cẩn ba tên đệ tử chỗ ngự trên linh kiếm, phảng phất giống như núi cao, liền ép tới Diêu Văn Cẩn ba tên đệ tử mắt đỏ tai đỏ, không có sức phản kháng. Đuổi ra thành đi. Lúc này Trần Hải không giận tự uy thanh âm từ trong đại trướng chuyển tới. Lúc này Diêu Văn Cẩn thần thức đã lâm vào mê ly, mơ hồ nghe được Trần Hải câu nói sau cùng, trong lòng biết mình chạy không khỏi kiếp nạn này, nhưng Ngọc Giao các nàng không có việc gì, trong lòng của hắn ngược lại an tâm. Nghĩ mình cả đời này tiên y nộ mã, tu đạo trường sinh, Kim Loan giận dữ mắng mỏ, hết thảy cũng dần dần đi xa. Năm đó Diêu thị phế đi Trần Hải cái này tu hành thiên tài, Trần Hải lại phế đi Diêu thị tương lai hy vọng. Thế sự như kỳ, nhất ẩm nhất chắc, hẳn là thiên định. Tại ý thức hoàn toàn quy về hắc ám trước một khắc, Diêu Văn Cẩn không tiếc nuối nghĩ đến, nếu như đời này có thể một lần nữa tốt bao nhiêu à. Trần Hải bưng chén rượu lên tay bỗng nhiên siết chặt, chén rượu ứng thanh mà nát, rượu dịch thuận tay áo nhu đi vào, Tô Lăng vội vàng giúp hắn lau, lại bị hắn ngăn cản. Lại cầm lên một vò rượu, đẩy ra bùng phong, hướng về phía phòng Hề Nghiễm cười ha ha một tiếng, "Ván này, phòng đại nhân thua à, ta muốn để phòng đại nhân thua tâm phục khẩu phục, mời phòng đại nhân phái người đi thăm dò nghiệm một cái, tiếp lấy chúng ta uống cái này vò rượu." Đợi phòng Hề Nghiễm phái bên người kiếm đợi kiểm nghiệm qua đi, lại đem một vò rượu uống thôi, Trần Hải liền quay người đi ra đại trướng, chỉ nói mình muốn bế đại quan, lấy nhạc nghị xuất bộ từ Trạm Mã Linh sau khi trở về, cùng Hoàng Song, Tô Tiền, Tô Nguyên, Nô Nông bọn người chủ trì quân chính sự vụ, vô sự đừng tới phiền hắn. Trần Hải sau khi đi, đám người cũng từ tán đi, chỉ còn lại có bị Đông Thành Băng Động Diêu Văn Cẩn bị sâu trên không trung, bị hơi gió thổi qua, lắc lư không thôi. Chương 403, phục sinh lúc sắp chết, Diêu Văn Cẩn liền cảm giác thần hồn giống như phân từng sợi, từ trong mạch huyền khiếu rút ra ra ngoài, bị vây ở cái kia yên lặng mà thuần túy trong bóng tối, không có triệt để hôi phi yên diệt, nhưng cũng không phải còn sống, tựa như là bị dìm ngập tại vạn trượng đáy nước, ngạt thở đến thở không ra một hơi, vĩnh viễn không chiếm được giải thoát. Tỉnh lại lúc, Diêu Văn Cẩn liều mạng hô hấp lấy không khí lạnh như băng, hận không thể đem toàn bộ sức mạnh đều làm bên trên. Diêu Văn Cẩn miễn cưỡng chống đỡ thân thể hư nhược ngồi xuống, đã nhìn thấy Trần Hải mặc một bộ màu xám đậm che đại bảo, lộ ra lạnh lùng như nham bên mặt, hai đạo màu ngà sữa linh nguyên khí bụ, phảng phất long như rắn tại hắn giữa mũi miệng phun ra nuốt vào tuần hoàn không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Diêu Văn Cẩn buông tay, vẫn là hắn tu vi bị phế sau trở nên gầy trơ cả xương tay, vẫn là tại nhạn đãng làm khổ dịch lúc y phục lam lũ. Mình không có chết, nhưng mình làm sao có thể không có chết? Nơi đây lại là chỗ nào? Diêu Văn Cẩn nhìn khắp nơi hoang vu một mảnh, khô héo cây cỏ bên trên còn đè ép tuyết động, chỉ có tầm mắt cuối cùng có một ít không là rất cao sơn lĩnh và phồng, kéo dài lấy. Phong Hề Nghiễm, Triệu Trung, Văn Bột Nguyên muốn ngươi chết, ta không thể không đưa ngươi tam hồn lục phách từ trong thân thể của ngươi rút ra đi ra, để ngươi giả chết, chờ giấu giếm được Phong Hề Nghiễm hai mắt, lại để cho ngươi khởi tử hoàn sinh. Trần Hải nhìn thấy Diêu Văn Cẩn đã tỉnh lại, yếu ớt nói ra: làm sao có thể, Tiến Châu làm sao có thể có loại này giết người mà người sống bí pháp? Diêu Văn Cẩn khó có thể tin chất vấn, đều quên muốn hỏi Trần Hải vì sao hao tổn tâm cơ, cuối cùng vậy mà không có giết hắn. Thiên địa chi lớn, há câu tại Yến Châu một bực. Trần Hải cười nhạt một tiếng, Yến Châu chư tông huyền tu, khám bất phá tử sinh chi bí, hắn bực chưa hẳn không có bí truyền. Ngươi bất quá minh thiếu cảnh tu vi, đàm tử sinh còn sớm, Diêu Văn Cẩn cũng sẽ không dễ dàng liền bị Trần Hải lời nói hù dọa, hắn suy yếu đến đứng không dậy nổi, cũng liền học Trần Hải như vậy ngồi xếp bằng, phấn chấn nói nói, ngươi đến cùng vẫn là nhớ tới trên người mình chỗ lưu chính là Diêu thị huyết mạch, ngươi lần này lại có thể lấy Man Thiên Quá Hải kế sách, giấu giếm được Phòng Hề Nghiễm, Triệu Trung các loại yêm đảng hai mắt, dụng kế rất hay. Ngươi lúc này tiễn ta về nhà Yến Kinh, gặp mặt phiệt chủ báo cáo hết thảy, phiệt chủ tự nhiên liền sẽ minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ. Đến lúc đó Long Tương đại doanh cùng Tây Viên quân một sáng một tối, chạm trừ yêm đảng, thanh trừ quân chắc gian nhỏ, Tiến Châu tất nhiên trở lại tươi sáng càn khôn. Trần Hải cười khẩy, nói ra, ta không có giết ngươi, nhưng không có cùng tình quận chư phiệt, cùng anh Vương Doanh Thuật liên thủ chạm trừ yêm đảng tâm tư, ngươi không muốn tự mình đa tình, nghĩ lầm, mà lại ta bất quá là mượn Diêu Hưng thân bỏ mà gửi thân thiên địa một sợi cô hồn mà thôi, cũng không phải ngươi Diêu thị nhất tộc tử đệ. Diêu Văn Cẩn há mồm khiếp sợ nhìn xem Trần Hải, khó mà tin được Trần Hải nói tới hết thảy, miệng đều quên đóng lại, Trần Hải nhìn cũng nhịn không được nghĩ nhét mai trứng gà đi vào. Làm sao có thể, ngươi không phải Diêu Hưng là ai, ngươi không phải Diêu Hưng, ngươi làm sao có thể cứu ta? Ngươi xuất thế nhìn thấy đế quyền không thể, tiêm đảng lộ quyền, tông việt cắt cứ, lưu tặc hưng loạn, man binh khấu một bên, coi là đây chính là Yến Châu đại kiếp sao? Ngươi cảm thấy làm trọng trấn doanh thị đế quyền, cho dù là hy sinh tính mệnh thật đã làm cho sao? Trần Hải khinh thường cười nói, ta đến để ngươi xem một chút, cái gì mới là Yến Châu sắp gặp phải chân chính đại kiếp. Trần Hải đưa tay hướng Diêu Văn Cẩn cái chán điểm tới, liền đem hắn một sợi thần hồn cưỡng ép kéo vào huyết vân đất hoang. Thần hồn vô hình vô chất, phiêu đang tại huyết vân đất hoang trên không. Mặc dù không dám tới gần quá thần địa cốc, nhưng nhìn xuống sinh cơ bừng bừng cùng tràn ngập vô tận giết chóc đại địa, Diêu Văn Cẩn đều chấn kinh đến khó mà ngôn ngữ. Diêu Văn Cẩn lúc này thần hồn quá yếu, Trần Hải cũng không dám để thần hồn của hắn tại huyết vân đất hoang ngưng lại thời gian quá dài, chỉ là để hắn thấy rõ ràng huyết vân đất hoang trận tướng, liền lại đem thần hồn của hắn từ huyết vân đất hoang thu hồi lại, trả về hắn tàn phá không chịu nổi thân bỏ bên trong. Huyết ma, làm sao có thể có nhiều máu như vậy ma tại cái này dị vực bên trong tồn tại? Diêu Văn Cẩn đã từng tu vi dù sao bất phàm, không khó tưởng tượng lý giải tại Kim Yến Trư Châu bên ngoài còn có cái khác thiên địa tồn, nhưng lại không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Hắn tự si điên ngồi ở chỗ đó tự lẩm bẩm, ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà, Trần Hải mang cho hắn quá nhiều chấn kinh, quá nhiều trùng kích, hắn ngã tại trong đống tuyết, hoàn toàn không biết phải nói gì mới tốt. La sát huyết ma không phải là không có xâm nhập Kim Yến Trư Châu, tại Hắc Sơn các nơi thượng cổ nham họa bên trong đều có lưu huyết ma xâm lấn vết tích. Diêu Văn Cẩn thân là Diêu thị nhân vật trọng yếu nhất, đặc biệt là trước kia Diêu thị cũng cùng Doanh thị cùng một chỗ công phạt đạo thiện viện, thu hoạch được đạo thiện viện cất giữ không ít bí điển, bởi vậy cũng biết huyết ma sự tình. Chỉ là lần trước Yến Châu thông qua huyết vân đất hoang cùng La Sát vượt kết nối lúc, Long Đế Thương Vũ, Tả Nhĩ bọn hắn còn không có hôm nay như vậy suy yếu, miễn cưỡng còn có thể bằng vào thần điện rất nhiều khó có thể tưởng tượng pháp bảo mạnh mẽ giữ gìn ở huyết vân đất hoang, chỉ có tiểu cổ huyết ma có thể vòng qua thần điện tiến vào Kim Yến Trư Châu. Cho dù là dạng này, cũng cho thượng cổ nhân tộc mang đến cực thê thảm đau đớn hồi ức. Lần này lại kiếp, không còn Long Đế Thương Vũ, Tả Nhĩ chờ thượng cổ đại năng, cũng cực khả năng không cách nào mượn nhờ đến thần điện uy năng, Kim Yến Trư Châu chỉ có thể bằng vào thực lực của mình đi ngăn cản ức vạn huyết ma xâm lấn đại kiếp. Ngươi đến cùng là ai? Diêu Văn Cẩn tất cả chấn kinh đều hóa về đến một vấn đề bên trên, muốn út sấp Trần Hải trên thân, gỡ ra sọ não của hắn, nhìn một chút trước mắt cố này thân bỏ bên trong, đến cùng gửi lại lấy như thế nào linh hồn. Kim Yến Trư Châu thiên địa đại kiếp, ngàn vạn năm vì một tuần hoàn, thượng cổ đại năng thương hại chúng sinh, làm thủ ngự Kim Yến Trư Châu, thượng cổ lúc mới đang lửa giấu trong nhân tộc chọn lựa truyền nhân, sáng lập đạo thiện viện, lấy phát dương huyền tu chi pháp, Trần Hải lại nhảy nói, nội tâm lại đem Tả Nhĩ, Long Đế Thương Vũ những tư tưởng này hóa ra hỏa khinh bị đến một hỏng bét hồ đồ, tiếp tục cho Diêu Văn Cẩn tẩy não đạo, đạo thiện viện lộ ra mạch sáng lập gần vạn năm qua, chỗ bí. Không ngoài tuyên truyền thừa, liền là lấy thủ vệ Kim Yến Trư Châu, chống cự huyết ma vì bản thân nghiệm, qua nhiều năm như vậy, cũng là đau khổ đến đỡ tông phiệt quật khởi, lấy thực Kim Yến Trư Châu kháng ma thực lực, lại không nghĩ cuối cùng gặp Yến Châu tông phiệt phản phệ mà bị diệt vong. Ta chính là đạo thiện viện ẩn mạch truyền pháp, trước người cũng là bởi vì gặp thái kiếp, hủy thân bỏ, chỉ còn một sợi cô hồn gửi tại dị vực thần khí bên trong khổ tu. Nguyên bản Yến Châu đại kiếp cùng ta cũng không quan hệ, Yến Châu tông phiệt vì tham nghiệm mà diệt đạo thiện viện, diệt vong cũng là tự dước, chỉ là ta chúng quy là không đành lòng nhìn Kim Yến Trư Châu ước vạn chúng sinh cuối cùng đều lưu lạc làm huyết ma trong miệng huyết thực, mới mượn ngươi Diêu thị tử đệ Diêu Hưng thân bỏ xuất thế, chỉ là một thế này tu vi có hạn, không thể không cùng tông phiệt, hoạn thần, nghĩa quân lá mặt lá trái. Ngươi tự tán dương vì ước vạn dân sinh chờ lệnh, vì thiên địa lập tâm, lại là hết ngồi đáy giếng một cái, lấy ngươi tầm nhìn hạn hẹp, cũng dám chất vấn dụng tâm của ta, vậy mà chạy tới muốn hỏng ta đại kế, ta hiện tại cũng hoài nghi, tha cho ngươi cái này hết ngồi đáy giếng tính mệnh, đến cùng là đúng hay sai? Diêu Văn Cẩn trố mắt giật mình giống như chúng điên dại chú, nửa ngày không nói một lời, si ngốc ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiêu hóa Trần Hải chỗ sâu thua bởi hắn hết thảy. Đặc biệt là đoạt xá trùng tu việc này, Yến Châu trăm ngàn năm qua rất nhiều đạo thai cảnh cường giả, đều không có ai có thể thành công qua, nhưng mà Diêu Văn Cẩn rõ ràng ý thức được mình tại giả chết trước, thần hồn đều triệt để rời đi thất bỏ, cũng chỉ có như vậy mới có thể giấu giếm được phòng hề nghiễm hai mắt, lúc này lại thật sự sống lại, có một số việc liền không phải do hắn không tin. Trần Hải cũng không để ý tới Diêu Văn Cẩn, tiếp tục khoanh chân ngồi tính tọa khôi phục vừa rồi tiêu hao qua kịch tinh thần nhiệm lực, đợi mặt trời lặn xuống phía tây, nhiệt độ không khí lại chậm lại, mới lấy ra một kiện da thú may che đậy bảo cho Diêu Văn Cẩn phủ thêm. Diêu Văn Cẩn lúc này giống bị sét đánh, kinh ngạc nhìn Trần Hải một lát, đột nhiên nằm dạp người quỳ xuống đất bắt đầu khóc toáng lên. Văn Cẩn tầm nhìn hạn hẹp, thân giữa thiên địa, không biết thiên địa lại kiếp, tính tình quái đản, kém chút hỏng thượng sư đại sự, mời lên sư trách phạt. Văn Cẩn mặc dù tu vi bị phế, thượng sư diệt ma lúc không cách nào trợ lực quá nhiều, nhưng thân thể tàn phế ở đây, thượng sư có chỗ phân công, Văn Cẩn tuyệt sẽ không có chút chối từ. Diêu Văn Cẩn mũ thẳng, tạo thành hắn cho dù thân là Diêu thị hạch tâm nhất đời thứ hai tử đệ, có đạo đan cảnh tu vi, tại trước mắt thế đạo hạ kết cục sau cùng cũng chỉ có thể là bị lưu vong cùng hãm hại chí tử, nhưng cũng vừa lúc Diêu Văn Cẩn ngoan cố tới cực điểm mũ thẳng, Trần Hải có thể yên tâm đem huyết ma đại kiếp bí mật nói thẳng bẩm báo. Mà một khi Ích Thiên Đế băng hà, Yến Kinh tình thế tất nhiên sẽ phát sinh kỳ biến, Diêu Văn Cẩn cũng sẽ thành Trần Hải trong tay mấu chốt nhất một lá bài tẩy, Trần Hải tự nhiên không nỡ thật liền giết Diêu Văn Cẩn. Thượng sư vì sao không đem những này báo cho tông thiệt? Diêu Văn Cẩn nhịn không được hỏi. Tin tức tiết lộ ra ngoài, ngươi cảm thấy đồng thị là gặp hết sức toàn lực tăng cường thiết lưu lĩnh các loại phòng tuyến, vẫn là cả tộc đông rời tránh hoạn. Ngươi cảm thấy có cái nào một nhà tông thiệt có thể có đứng ra ngăn cơn sóng dữ dũng khí cùng quyết tâm? Linh thị có sao? Đồ thị có sao? Diêu thị có sao? Trần Hải nhìn chằm chằm Diêu Văn Cẩn đồng tử, nói nói, ta hiện tại cũng không ngại nói cho ngươi, huyết ma lại vào Yến Châu chi địa, ngay tại Kim Châu đại mạc bên trong, ngươi lúc này suy nghĩ tiếp nghĩ, ta mấy năm nay đau khổ bố cục, là vì cái nào? Thiên Cơ học cung nếu là không có thể biến thành một thanh đao nhọn, chống đỡ sau lưng đồng thị, khiến cho bọn hắn lui không thể lui, Thiên Cơ học cung nếu không có thể lại biến thành một đạo sát quan, khóa kín Tần Đồng Sơn, khiến cho huyết ma không cách nào đồng xâm, như thế nào bảo tồn Yến Châu nhân tộc huyết mạch không diệt vong? Diêu Văn Cẩn lúc này trong đầu hiện lên ức ngàn suy nghĩ, nghĩ lại Trần Hải những năm gần đây, tại Kim Yến hai châu đủ loại hành động, quả nhiên là không nói gì với nhau. Thượng sư như là đã tại Du Thành lĩnh đặt chân, lúc này lại độc thân tiến về chỗ nào? Diêu Văn Cẩn hỏi. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ta nhất định phải mạo hiểm Bắc Thượng một chuyến. Trần Hải nói ra. Bắc Thượng? Diêu Văn Cẩn không biết Bắc Thượng có thể có cái gì hành động, nhưng gặp Trần Hải lúc này cũng vô ý mọi chuyện nói với hắn thấu, còn nói, Văn Cẩn tu vi bị phế, sợ sẽ liên lụy thượng sư. Chính ngươi trước hủy đi khuôn mặt, không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ thân phận, tạm thời lưu ở bên cạnh ta nặng tu võ đạo, nếu là người khác hỏi đến, liền nói là ta người phục vụ là có thể. Trần Hải nói, ta lần này bắt thượng chỉ là muốn thuyết phục một người, lại không phải đi chém chém giết giết, cũng không biết người kia niệm không niệm tình bạn cũ. Ta đã xem võ đạo bí hình khắc ấn tại thần hồn của ngươi chỗ sâu, lấy thiên tư của ngươi, lại tu luyện từ đầu bắt đầu, không khó lắm. Trần Hải lúc này muốn trợ Diêu Văn Cẩn mau chóng khôi phục tu vi, phổ thông truyền thụ, lĩnh hội, tu luyện, khả năng cần mấy năm hoặc là mười mấy năm lâu mới có thể có hiệu quả, cái tốc độ này tuyệt không thể tính chậm, nhưng Trần Hải bên người quá khuyết thiếu có thể sử dụng đạo đan cảnh cường giả, hắn lúc này chỉ có thể không tiếp tự thương hại thần hồn, phân ra một sợi thần hồn ngưng tụ cơ sở bộ pháp, cấp pháp, quyền pháp, trường pháp liên quan mấy chục loại bí hình, trực tiếp đánh vào Diêu Văn Cẩn thần hồn chỗ sâu, để hắn có thể trực tiếp nắm giữ những này bí hình, giảm bớt lĩnh hội quá trình. Dạng này, lấy Diêu Văn Cẩn ngũ tuần liền tu thành đạo đan vô thượng tư chất, khôi phục tu vi tốc độ, tuyệt đối sẽ để thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng chỉ có dạng này, Trần Hải mới sẽ không bởi vì Diêu Văn Cẩn kéo chậm bắt thượng tốc độ. Chương 404, di tích mới đầu tháng 2, Nam tập Hắc Thạch đại quân tại Thái Vi Sơn, Du Sơn Thành, Ung Sơn cùng Hắc Sơn một tuyến luân phiên gặp khó, thừa dịp băng tuyết tan trước đó, chật vật bắc rút lui. Lúc này một trận mấy trăm năm không thấy đại chấn, khiến cho Bắc cảnh Hán Hải Tây Nam Hắc Thạch Hán Quốc cảnh nội, quốc xá sụp đổ vô số, đại địa nứt ra, tần lâm Hán Hải bờ Nam Liêu Sơn cũng là núi lở đất mòn, vách đá đoạn sập vô số, nhưng ở đại trấn bên trong, Liêu Sơn chỗ sâu có một đạo tinh huyền màu xanh thần hoa, phóng lên tận trời, chiếu khắp bầu trời đêm. Màu xanh thần hoa mặc dù liền lượng trong chốc lát, nhưng cho dù là tại phía xa Hắc Thạch thành Hán cung bên trong, còn có thể thấy rõ ràng đạo này phóng lên tận trời màu xanh thần hoa. Liêu Sơn ở vào Hắc Thạch Hán Quốc đông bộ biên cảnh, nơi đó bộ tộc rất nhanh liền truyền đến tin tức, nói Liêu Sơn chân núi phía tây chủ phong tại đại trấn bên trong bẻ gãy, đại địa vỡ ra, lộ ra một tòa cực kỳ hùng vĩ địa cung thức khu kiến trúc. Cảnh nội phát hiện thượng cổ di tích, Hắc Thạch chi chủ Mục Hào lập tức liền điểm đủ một vạn tinh nhuệ liều lĩnh, hướng đông bộ biên giới Liêu Sơn mà đi. Tại Liêu Sơn chân núi phía tây đâm xuống hành dinh, phái binh tiến Liêu Sơn, đào móc, thăm dò tòa này tồn tại khả năng có mấy ngàn năm lịch sử địa cung khu kiến trúc. Yêu Man bàn theo Bắc cảnh gần vạn năm, bộ tộc ở giữa chinh chiến không ngớt, quật khởi, thoái yếu, diệt vong, lại có mấy bộ tộc quật khởi, thoái yếu, diệt vong, không biết luân hồi rất nhiều vòng, đừng bảo là vài ngàn năm trước liền tồn tại tòa này địa cung khu kiến trúc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho dù là ngàn năm chuyện lúc trước, Yêu Man chư bộ cũng đều không có để lại văn tự gì ghi chép. Hắc Thạch chi chủ Mục Hào thân cao gần một trượng, gương mặt bao trùm màu xanh đen mật bảy, phảng phất to như cột điện ngồi tại trải có vượn tuyết da lông cự trên ghế, đón từ Hán Hải trải qua sơn khẩu thổi qua tới lạnh thấu xương hàn phong, nhìn chằm chằm cửa vào sân gốc. Khu kiến trúc trước kia hẳn là xây ở chân núi phía tây chủ phong trong huyệt động, không biết sao bỏ phế, không chỉ có nội bộ bố trí đại trận, ngoại bộ lối vào cũng bị phong kín, lần này đại trận mới bạo lộ ra. Chỉ là sơn phong sụp đổ, mới lộ ra địa cung một góc, tuyệt đại bộ phận còn bị đại lượng đất đá vùi lấp, cũng không có cách nào trực tiếp tiến vào. Hắc Thạch chi chủ Mục Hào từ Liêu Sơn phụ cận bộ tộc, trưng dụng mấy vạn nhân tộc nô lệ muốn đem đất đá đào đi, muốn nhìn một chút tòa này địa cung thức cự kiến trúc lớn trong đám, đến cùng cất giấu thế nào bảo tàng. Chỉ là địa cung này bên trong ngoại trừ phòng ngự đại trận còn tại vận chuyển bên ngoài, còn có rất nhiều tiểu xảo mà ác độc cơ quan, mấy ngày qua khiến cho trưng dụng nhân tộc nô lệ tử thương cực lớn. Hắc Thạch chi chủ Mục Hào đương nhiên sẽ không thương hại những này từ phương Nam cướp đoạt lại nhân tộc nô lệ tử thương, hắn biết được phương Nam chiến sự bất lợi, hắn liền không có quá nhiều thời gian lưu tại Liêu Sơn. Biết được cả tòa kiến trúc bảy lối vào đã móc ra, liền trực tiếp xuất lĩnh mấy ngàn dư hô binh đi vào sân cốc, muốn đích thân đi vào miệng tìm tòi trong cung điện dưới lòng đất đến cùng cất giấu như thế nào bí mật. Địa cung lối vào là một đầu hang thức đường hành lang, điêu khắc thượng cổ hoang thú tượng đá, cửa vào 10 phần cao lớn, thậm chí có thể làm cho băng nguyên rất tượng nhẹ nhõm thông qua. Tiến cửa vào về sau, Mục Hào phát hiện bên trong cũng không như trong tưởng tượng lờ mờ, tại không có trên mặt đất tâm động đất sụp đổ đường hành lang đỉnh chót có phát sáng lân thạch, đem Mục Hào cùng sau đó hơn trăm hô binh chiếu lên u minh. Mục Hào nhẹ nhàng sờ soạn một cái vách tường, vào tay xử lại cũng không là một mảnh lạnh bớt, có từng sợi không kém năng lượng ba động ở trên vách tường vừa đi vừa về du động, cường độ không phải rất cao, nhưng Mục Hào có thể xác định cái này là nhân tộc tông môn phòng ngự đại trận thu nạp thiên địa nguyên khí về sau tự hành vận chuyển, đặc hữu dấu hiệu. Không có nhân chủ cầm, tại kiến trúc bảy biên giới liền có mãnh liệt như vậy năng lượng ba động, tòa này phòng ngự đại trận tuyệt đối sẽ không so Yến Châu trong truyền thuyết thập đại thiên địa tuyệt trận yếu hơn bao nhiêu. Hắn hưng phấn lên, ta ác ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Hắc Thạch Hán Quốc man binh, man tướng, tuyệt không so Yến Châu tông phiệt tử đệ. Tông môn huyền tu hơi yếu, nhưng những năm này từ đầu đến cuối không thể công hãm Thái Vi Sơn, Ung Sơn, trên lệnh còn kém tại quá nhỏ các loại tông môn, ngoại trừ có được càng tình xảo hơn vũ khí, chiến giới bên ngoài, còn ôm lấy cường hãn tới cực điểm phòng ngự đại trận, giữ vững tông môn căn bản chi địa. Nếu có thể có được một tòa thiên địa đại trận, cái kia Hắc Thạch Hán Quốc man binh, man tướng, liền có thể trực tiếp tại Thái Vi Sơn mặt phía bắc trúc tạo thành trì, đem Hắc Thạch Hán Quốc cương vực trực tiếp phát triển đến Thái Vi Sơn chân núi, mà không phải hàng năm nam tập đợi đến đầu xuân về sau, đều muốn bị bách lại lui trở về Hán Hải phụ cận. Chúng chi nơi này nếu thật là nhân tộc thượng cổ tông môn diệt vong sau lưu lại di tích, ngoại trừ phòng ngự đại trận bên ngoài, hẳn là còn có càng nhiều bảo tàng. Chỗ này thần bí chi địa phòng ngự đại trận mặc dù vô cùng cường đại, nhưng không người chủ trì, Mục Hào tin tưởng cho dù tại mấy ngàn năm sau còn có thể tự hành vận chuyển, lại cũng khả năng không lớn tương tới hắn cái này một đẳng cấp cao thủ. Mục Hào liều mạng biên tướng thần quyên can, mặc dù hắn bén nhạy thần thức nhận phòng ngự đại trận che đậy, hoàn toàn không cách nào ở cung điện dưới lòng đất bên trong triển khai, nhưng vẫn là khiến hố binh tránh đi bị đất đá vùi lấp đường tắt, theo hắn hướng chỗ sâu thăm dò. Hơn nghìn người tại trong đường tắt trầm mặc tiến lên, ngoại trừ một chút tán loạn tiếng bước chân cùng nồng đậm hô hấp, không còn gì khác tiếng vang. Chỉ là đại bộ phận khu vực đều bị đổ sụp xuống đá rơi vùi lấp, Mục Hào rất nhanh liền đi đến đường tắt cuối cùng, đem một bộ phận đất đá đào mở, lộ ra là nửa phiến nặng nề cửa đồng, khắc lấy máu me đầy đầu vảy bao trùm ma vật, giống người mà không phải người, bén nhọn như kiếm lưỡi dao vậy và móng, giữ tận đầu lâu, tứ chi tráng kiện phảng phất ẩn chứa vô hạn lực lượng. Huyết ma. Mục Hào nhớ tới thượng cổ trong truyền thuyết từng tại Hán Hải phụ cận xuất hiện ma vật, không nghĩ tới cửa đồng bên trên phù điêu lại là huyết ma hình tượng. Đây là khai quật ra tòa thứ nhất công trình kiến trúc, Mục Hào hưng phấn nắm chặt cự quyền, để binh lính sau lưng đem cửa đồng đẩy ra. Mấy chục tên thân cao thể tráng liều lĩnh người khoác hắc thạch Hán quốc khó gặp thối kim chiến giáp, nện bước bước chân nặng nề đi tới cửa, đem cổng kềnh cửa đồng chậm rãi đẩy ra, một ngôi đại điện hiện ra ở trước mắt mọi người. Đại điện chỉnh thể đều là dùng đồng đỏ đúc thành, so hắc thạch Hán quốc lúc này xây cung điện đều hùng vĩ hơn, có hơn 100 mét thọc sâu, đỉnh điện không sai biệt lắm có cao 20 mét, đỉnh chót có một viên minh châu cho dù tại ngàn vạn năm về sau, còn không có ảm đạm xuống, bắn ra ánh sáng nhu hòa, đem chọn ngôi đại điện chiếu lên sáng như minh ban ngày. Đại điện bốn vách tường đứng thẳng hơn 30 tôn huyết ma lập tượng, mỗi một tôn huyết ma pho tượng cao hơn 10 mét, không biết dùng vật gì điêu thành, nhìn xem tựa như là khô quắt ngàn năm da thịt, giống là chân chính huyết ma sau khi chết lưu lại thi hải, bộ dáng cùng cổng điêu khắc không khác chút nào. Không đúng. Mục Hào đột nhiên cảm ứng được những này huyết ma lập tượng cũng không phải là đều là tử vật, nội bộ có đồng dạng năng lượng ba động, mà lại năng lượng ba động theo phía sau hắn hố binh đi vào đại điện, trong lúc đó biểu thăng lên, đều dừng lại, đây là ma vật khôi lỗi. Có một tên vu man kêu to lên. Huyết ma lập tượng lúc này nhao nhao sống lại, tà ác trong con ngươi chiếu rọi lấy hồng quang, mới mẻ huyết nhục khí tức để đói khát gần vạn năm la sát huyết ma đều muốn điên lên rồi. Cho dù là được luyện chế thành khối lỗi, bọn chúng tựa hồ còn bảo lưu lấy một tia giết chóc bản năng. Bọn chúng từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng đi vào đại điện mấy chục hô vệ mà tới. Mục Hào đám binh sĩ lúc này mới như mộng tỉnh lại, nhìn trước mắt không biết tên sinh vật, có chút lạnh mình. Kết trận. Mục Hào giống to, một quyền đem máu me đầy đầu mà khôi lỗi đánh bay. Mục Hào một quyền có thể đem một đầu hoang nguyên rất tượng oanh thành thịt băm, nhưng đầu này huyết ma khôi lỗi trùng điệp đâm vào đồng điện đỉnh chót, ngoại trừ trên thân máu vảy phun ra hình mạng nhện vết rách, vậy mà không có bị triệt để đánh nát. Mục Hào một cái bước xa bước qua đi, đem đầu này huyết ma khôi lỗi ngang eo đạp cho đứt thành hai đoạn. Mục Hào bên người hai viên ma tướng cũng đem hai đầu huyết ma khôi lỗi đánh bay, mấy chục hộ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện kết thành trận hình phòng ngự, đem mấy tên vu man bảo vệ ngăn cản huyết ma khôi lỗi trùng kích. Lúc này người trong sân đều không có chú ý tới, dưới chân bọn hắn đen như mực đồng điện trên mặt đất, cái kia lộn xộn vết tích từ biên giới bắt đầu tỏa sáng. Hướng ở giữa phi tốc tụ tập mà đi. Mục Hào lại một quyền đem máu me đầy đầu ma khôi lỗi oanh thành thịt băm, không kịp thở một ngụm, liền bị mái vòm bên trên một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức chấn trụ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đồng điện đỉnh liền có một đoàn lôi vân tại trong nháy mắt công phu bên trong đã tụ tập hoàn tất, mấy trăm đầu điện quang vặn mèo từng cục, mắt thấy là phải đánh xuống. Đùa ta đi mau. Một cái vu man ra sức hướng hắn Mục Hào trên thân vung ra một cái thổ hoàng sắc trùng sáng, khí cơ dẫn động phía dưới, một đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện liền đem hắn chém thành cho tàn. Những này huyết ma khôi lỗi chưa nói tới nguy hiểm gì, Mục Hào lại không nghĩ rằng bọn hắn cái thứ nhất bước vào, lại là cả tòa phòng ngự đại trận trung tâm. Phòng ngự đại trận trung tâm làm sao có thể ở chỗ này? Mục Hào thở hổn hển, nhìn xem quanh người vẫn có không ít la sát ma, một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, tại hắn vừa muốn động tác thời điểm, mấy trăm đạo lôi đỉnh phích lịch liền mãnh liệt bộc phát lên, đem đại điện bên trong hóa thành lôi đỉnh thế giới. Không thể chờ đợi thêm nữa, thừa dịp còn có dư lực. Mục Hào cũng là cường hãn, lúc này không cách nào bận tâm thủ hạ man binh man tướng. Tôi động chân nguyên chỉ thấy toàn thân kim quang đại thịnh, một đạo kim sắc giao long phá thể mà ra, mang theo y mắng gào thét vòng quanh hắn quanh người xoay tròn. Giờ khắc này Mục Hào hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tức thì rời ra đại điện, không có thời gian tại trong đường tắt đổi tới đổi lui, Mục Hào trực tiếp quanh mở đỉnh đầu đất đá, chui từ dưới đất lên mà đi, mới phát hiện cả tòa sơn cốc đều biến thành lôi đỉnh thế giới. Toàn bộ phòng ngự đại trận đều bị dẫn phát bắt đầu. Mục Hào khí cơ mạnh nhất, hấp dẫn lôi trụ dày đặc nhất, cũng may mà hắn thực lực đủ mạnh, cái kia đạo kim sắc có như thực thể giao long điên cuồng chuyển động, phong ngăn trở tất cả lôi điện điểm rơi. Mặc dù Mục Hào phá đất mà lên về sau, đến vượt ra khỏi sơn cốc hơn ngàn bước khoảng cách, chỉ dùng hai hơi cực thời gian ngắn, nhưng không biết có mấy trăm đạo lôi trụ đánh xuống ở trên người hắn, ngay tại hắn vừa muốn cởi ra lôi võng, hộ thân kim giao vẫn là bị một đạo lôi trụ chém thành đạo đạo vụ ánh sáng, Mục Hào một ngụm máu tươi phun ra, cả người hướng sơn cốc hành bay ra ngoài. Mà cả tòa sơn cốc bên trong, mấy ngàn man binh tinh nhuệ tức thì bị hoành thành tử vong thảm liệt, chỉ có một nửa nhiều người trốn ra khỏi sơn cốc. Chương 405, Nhiếp Chính mặc dù yêu man đã bị đánh bắt rời, nhưng tại không có đại địa không có triệt để hồi xuân, đất đông cứng không có hòa tan tình huống dưới, ai cũng không dám xác định yêu man chiến binh sẽ đi hay không mà quay lại, giết cái hồi mà thương. Nhạ đãng, đồng khẩu các loại thành nhanh nhất muốn tới cuối năm mới có thể xây thành quy mô, Trần Hải bế quan tiềm tu thời điểm, Nhạc Nghị xuất trận chiến đầu tiên doanh, đuổi tới đồng khẩu cùng chư bộ tụ hợp về sau, cùng Hoàng Song, Lô Mông bọn người chủ trì quân chính sự vụ, mỗi ngày vẫn là sẽ đem chiến cầm doanh phái ra, tuần sát du thành lĩnh phía bắc rộng lớn đại địa. Một ngày này, trên bầu trời Đồng Hà tuần sát hạc bà đột nhiên nghe được dưới thân truyền đến xoạt 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 thanh âm rất nhỏ. Cái này tiếng vang lúc đầu rất nhỏ, thời gian dần trôi qua thanh âm lớn lên, liên thành một mảnh. Trên mặt băng có mấy cái dã chim tại dạo bước, bị tiếng vang kinh động, kinh bay lên. Chỉ thấy toàn bộ Đồng Hà rên rỉ, rung động, cứng rắn mặt băng nứt ra, thỉnh thoảng có thanh tịnh nước sông thuận khe hở lật nhảy mà ra, gia tốc tầng băng hòa tan quá trình. Khối băng tốc độ chạy chậm, bị dòng nước chen thành cái này đến cái khác hình thù kỳ quái đống băng, quần quần lấy, lục trạng, mang theo thanh âm ùng ùng đi xa. Lúc này toàn bộ Bắc tuyến một mảnh vui mừng, nước ra dòng sông biểu thị năm nay Bắc tuyến chiến sự triệt để kết thúc, hòa tan băng thổ trở nên lầy lội không chịu nổi không nói, đồng hà các loại to to nhỏ nhỏ dòng sông, tại Bắc cảnh trong cánh đồng hoang vu tùy ý chảy xuôi, khắp nơi đều là hồng thủy tràn lan, hồ nước đầm lầy nối thành một mảnh, yêu man chiến binh tại đại địa lần nữa băng phong trước đó, đem khó mà đại quy mô xuôi nam. Gieo họ thanh âm càng ngày càng cao, kinh động đến đầu cảnh chim sơn ca. Vật nhỏ này cơ cảnh nhìn trái phải, phảng phất đã nhận ra nguy hiểm gì, song thúc hơi dùng lực một chút, vỗ cánh hướng không trung bay đi. Tại ở ngoài mấy ngàn dặm Bắc cảnh hoang nguyên bên trong, băng tuyết hòa tan muốn so du thành lĩnh muộn hơn 10 ngày. Lúc này mục đồ đón phần phật gió bấc, mang theo 2 vạn tàn binh, một đường chật vật không chịu nổi hướng hắc thạch mồ hôi thành buôn ba mà đi. Tại đông khẩu thành dưới, người bị thương nặng mục lặc mặc dù tính mệnh không ngại, nhưng thương thế nhất thời còn khó có thể khỏi hẳn. Lúc này ôm một con vỏ rượu bên trong, ngồi tại một cố gia thú trong chiến xa tiếng ngáy như sấm. Nghe được đại huynh tại gia thú chiến xa lại kêu to lấy mớn rượu, mục đồ theo bản năng lắc đầu than khổ, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, uốn lượn mười mấy đội lệ, thương vong thảm trọng man binh cơ hồ đều đủ rũ, không còn xuôi nam lúc đắc chí vừa lòng, chiến ý như hồng. Lần này nam tập thiên thủy gặp khó, là ai đều không hy vọng nhìn thấy, nhưng càng làm mục đồ khổ sở, là đại huynh mục lặc từ khi đồng khẩu thành thảm bại mà chết, liền phảng phất đánh mất tất cả tinh khí thần, trên đường đi đều say mềm, cơ hồ liền không có lúc thanh tỉnh. Cũng may mà mục nột đảo đi võ thắng làm vua mục hà tụ hợp đi, không phải còn không biết muốn chịu nhiều ít lời đàm tiếu. Tàn binh trên đường đi, trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu to, ngẩng đầu chỉ thấy một con song đầu ma thiếu lệ kêu từ tầng mây bên trong lao xuống, giữa không trung xoay 2 vòng, mới nhận ra mục đồ đến, trực tiếp hướng mục đồ bay tới. Song đầu ma thiếu là hãn phụ nuôi dưỡng lên truyền tin yêu cầm, mục đồ dỡ xuống đâm thiếu trên đùi tim, giương một tay lên, song đầu ma thiếu xông lên trời. Triển khai thương, mục đồ nhìn một lát, cũng mặc kệ say mềm mục lặc, liền trực tiếp truyền lệnh xuống, 2 vạn tàn binh ầm vang đổi hướng, hướng phía đông bắc lộ mà đi. Hắc Thạch Hãn Vương Mục Hào hành dinh, chú đóng ở Liêu Sơn chân núi phía tây một cái sơn cốc bên trong. Hãn Vương Mục Hào thăm dò địa cung, dù phát lôi đỉnh đại trận, dẫn đến mấy vạn nhân tộc nô lệ cùng mấy ngàn mồ hôi đỉnh tinh nhuệ chiến binh diệt vong, là không có cách nào giấu giếm. Cũng may Hãn Vương Mục Hào bình yên vô sự, lại khiến Đông tuyến Bắc trả lại chiến binh, đều đổi tới Liêu Sơn đến ý kiến. Bắc địa sinh tồn không dễ, cho dù Mục Hào hán trướng, cũng không có học được phương Nam xa hoa lãng phí, tướng tương đối bình thường cái lều, cũng bất quá là càng lớn một chút. Bên trong bảy biện lấy mấy cái manh thu đầu lâu, quý giá nhất, ngoại trừ Hãn Vương Mục Hào chỗ thường dùng rất nhiều huyền binh chiến giáp bên ngoài. Còn có liền là cái kia trại đàng ghế ngồi bên trên yêu thú cấp cao mềm mại da lông. Hán Vương là triệu tập tất cả đông tuyến binh mã đến Liêu Sơn đến tụ hợp, Mục Hà làm đông tuyến binh mã chủ soái, xuất lĩnh chủ lực mà đi, cũng là cuối cùng đổi tới Liêu Sơn, Mục Lặc cùng Mục Đồ các loại tiên phong trừ tướng, sớm mấy ngày đến Liêu Sơn, cùng Hán Vương hội hợp. Tại trong đại trướng, Mục Hà cung thuận thi lễ một cái, liền ngồi vào bên cạnh gia thú trên ghế dựa lớn, cùng trong đại trướng đại huynh Mục Hào cùng với các mồ hôi đỉnh đám đại thần, nói lên lúc này xâm nhập phía Nam chiến quả, ai cũng không muốn, mấy năm này Hà Tây, mắt ung các nơi nhân tộc càng ngày càng mạnh. Năm nay chiến quả càng là loại que, thực sự khó đảm vừa lòng đẹp ý. Mục Hà một bên báo cáo, một bên âm thầm dò xét đại huynh Mục Hảo, mặc dù trong thư nói đại huynh từ trong cung điện dưới lòng đất toàn thân lấy lui, nhưng hắn lúc này vẫn là có thể cảm nhận được đại huynh hôm nay khí tức cùng ngày xưa có chút khác biệt. Chẳng lẽ trong thư lời nói không thật, đại huynh tùy tiện tiến vào thượng cổ địa cung, thụ trọng thương chưa hơn. Hắn len lén đánh giá Mục Hảo nhưng cũng ở trong tối từ chú ý đến hắn, trước mấy ngày khinh địch liều lĩnh, để hắn thực lực đại tổn lại thân chịu trọng thương, dưới mắt chỉ là miễn cưỡng áp chế lại. Hắn biết mình cái này nhị đệ mặc dù dĩ vãng đối với mình trung thành tuyệt đối, nhưng cũng có được bừng bừng dạ tâm, hắn liền lo lắng cho mình thân chịu trọng thương tin tức tiết lộ ra ngoài, cái thứ nhất có dị động cũng không phải là cùng Hắc Thạch Hán Quốc chém giết 100 năm khắc liệt Hán Quốc cùng mở đất bạt bộ tộc, mà là hắn cái này từ trước đến nay ở trước mặt mình đều không núm huynh đệ. Nam tập không thuận, thu hoạch loe que, mà mình lại tự tiện xông vào địa cung thụ trọng thương, có thể nói là nhà rột còn gặp mưa, duy nhất có thể làm Mục Hào hơi cảm giác cán đuổi, liền là 29 tử mục lập kinh lịch trận chiến này, nhìn như thụ chiến bại đả kích, trở nên mất tinh thần không chịu nổi, nhưng nhục thân bách hải chỗ sâu nhất long giáo huyết mạch lực lượng, vậy mà trở nên so với hắn còn muốn thuần túy, đây cũng là ngoài ý muốn sự tình. Còn tưởng rằng hắn dòng dõi bên trong, không ai có thể tu luyện hắn long giáo chân hình đâu. Nghĩ tới đây, Mục Hào lại là lạnh lùng răn dạy 29 tử, 6 vạn tinh nhuệ chiến binh, tiến công từ trước tích nhược hành sơn rót sông một tuyến, kết quả để ngươi hao tổn rơi hơn phân nửa, ngươi thế nhưng là thật là có bản lĩnh, ngươi lại còn có mặt trở về gặp ta. Mục Lặc đội vàng quỳ rạp trên đất, không dám lên tiếng. Nhìn xem Mục Lặc vậy mà trở nên như thế cũng đúng. Mục Hào thật sự là giận không chỗ phát tiết, một đạo kim sắc giao long từ phía sau hiện hiện, dương nhanh múa vút hướng Mục Hào đánh tới, đem Mục Hào đánh bay đến ngoài trướng, khí thế mạnh mẽ khiến trong trướng đám người run lẩy bẩy, mà một màn này cũng khiến Mục Hào vừa sợ vừa nghi, hoài nghi trước đây suy đoán là sai. Mục Hào lúc này mới thoáng thả tiết qua nộ khí, cùng trong trướng thân tín tướng thần nói ra, ta lần này thăm dò địa cung, là bị một điểm thương, cần về Cang Long tổ tiềm tu mấy tháng, phế vật này cũng cùng ta cùng một chỗ trở về. Ta tại tổ địa tiềm tu trong lúc đó, tạm từ Mục Hà cùng chư thần thương nghị quyết định Hán Quốc sự vụ lớn nhỏ. Địa cung này di tích cũng muốn tiếp tục thăm dò xuống dưới, bảo đảm phòng ngự đại trận có thể vì ta hắc thạch Hán Quốc tất cả. Mục Hào làm việc từ trước gọn gàng, liền mang theo mình hộ vệ doanh hướng Cang Long tổ mà đi. Mục Hào rời đi về sau, chống rông ham chướng bên trong, Theo Lý Mục Hà có thể ngồi vào trung ương chi tọa chủ trì nghị sự, nhưng hắn còn là cùng kính để trung ương chi tọa hư đưa, hắn ngồi tại phó tịch cùng đám người nghị sự, phút cuối cùng khiến người khác tất cả lui ra, đơn lưu trưởng tử Mục Nột đảo tại trong đại trướng nghị sự. Đại trướng đã đều thay đổi bên cạnh hắn dòng chính, lại không có những người khác, Mục Hà lúc này việc nhân đức không nhường ai ngồi vào trung ương vương tọa phía trên, vuốt ve bóng loáng thành ghế, cảm thụ được dưới thân mềm mại tuyết hùng vương da lông, nhẹ ho hai tiếng, đứng thẳng lên lưng, chiếu vào trong trí nhớ Mục Hào dáng vẻ làm một cái uy nghiêm thần sắc. Mục Nột đảo ở bên cười, chúc mừng phụ vương, nhiếp chính hạ thạch. Mục Hà nghe xong ha ha phá lên cười, sau khi cười xong thở dài nói, đáng tiếc vẫn chỉ là nhiếp chính a. Phụ vương không cần lo lắng, ta nghe tin tức nói, Hán vương mấy ngày trước đây tiến vào địa cung, là bị thương nặng, vừa mới bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Phụ vương ngẫm lại xem, Hán vương là tính tình táo bạo, nhưng ngươi có thể thấy được qua hắn lúc nào quát lớn người thời điểm, sẽ vận dụng huyết mạch long giao chân hình chi lực. Cái này bất quá muốn đóng di trương mà thôi. Ngoài ra, năm nay chúng ta xuôi nam đi săn, không có thu hoạch được nhân tộc nô lệ, cũng không có thu hoạch được lương thảo tài vật, chư bộ tộc lại nhiều bị tổn thương. Ta nghe nói khắc liệt Hán quốc cũng là như thế, nói không chừng toàn bộ Hán hải liền sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trước mắt bao tô sắp đến, Hán vương muốn thật sự là không ngại sự tình vết thương nhẹ, cần gì về tổ địa tiềm tu. Mục Hà nghe xong, khẽ bước cằm, lại không nghĩ rằng Nột đảo người còn muốn đến như thế thấu triệt, chỉ là có chút chuyện gấp cắt không được, mà Mục Lặc nhìn như gặp đại tỏa, thủ Hán vương trách phạt, nhưng tình huống thực tế chưa chắc là như thế. Nói thế nào? Mục Nột đảo tu vi có hạn, còn không cảm thấy được Mục Lặc mạch máu trong người lực lượng tiến một bước thức tỉnh, nhưng Mục Hà lại có cảm giác. Nghe phụ vương nói đến đây sự tình, Mục Nột đảo lớn hít sâu một hơi, nói ra, đương vụ thời khắc, ứng suy yếu Mục Lặc mẫu tộc thế lực, khiến cho không có ỷ vào cùng phụ vương tranh phong. Làm thế nào? Mục Nột đảo túi người hành lễ, nói ra, Niêu Sơn dị động, thượng cổ địa cung xuất thế, khắc liệt cùng mở đất bạn hai bộ tộc lớn tất nhiên sớm đã có phát giác, chỉ là Niêu Sơn chân núi phía tây dù sao ở vào xác định hắc thạch Hán quốc cảnh nội, mà Hán vương thân là trời rất chiến tướng, dũng mãnh vô cùng, khiến cho những bộ tộc này không dám lỗ mãng. Nếu là Hán vương tụ thương tin tức ngoài ý muốn tiết lộ ra ngoài, chúng ta lại đem đông tuyến tinh nhuệ chiến binh triệu hồi hắc thạch thành tu trình, chỉ để lại mục đồ 2 vạn tàn binh đóng giữ Miêu Sơn, phụ trách đào móc địa cung di tích. Phụ vương cảm thấy này sách như thế nào? Mượn đao giết người. Mục Hà lắc đầu, nói nói, đơn đem 2 vạn tàn binh lưu cho mục đồ đóng giữ Miêu Sơn, quá vết tích, hẳn là đem được một bộ còn thừa chiến binh, nô lệ đều điều đến Miêu Sơn đến đào móc địa cung di tích mới hợp lý. Ha ha ha, hợp Mục Hà xuất 20 vạn man binh về hắc thạch thành, mục đồ xuất linh thiết côn các loại man tướng phụ trách lưu thủ Miêu Sơn, hắn cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Thượng cổ trong cung điện dưới lòng đất có hay không giấu những pháp bảo khác, vẫn chưa biết được, có thể làm mồ hôi đỉnh hơn 3000 tinh nhuệ nhất chiến binh tại mấy tức ở giữa liền diệt vong đại trận, đối từ trước liền kém cỏi luyện chế pháp bảo hắc thạch Hán quốc, là chân quý bực nào, đây là không cần nói cũng biết. Mục Đồ cũng là dồn hết sức lực, muốn đem cả tòa địa cung đều từ trong đống loạn thạch đều móc ra. Đương nhiên, Mục Đồ cũng không có coi nhẹ Niêu Sơn đông bắc phương hướng khắc liệt Hán quốc cùng đông nam phương hướng bên trên mở đất bạn bộ uy hiếp, khiến cho thiết côn phụ trách tại Niêu Sơn chân núi phía tây đốc thúc nhân tộc nô lệ kiến tạo thành trì, ngoại trừ thuận tiện đào móc địa cung bên ngoài, cũng là hy vọng tăng cường Hán quốc đối đông bộ biên cảnh phòng ngự. Hiện tại đã đầu xuân, lạnh đấu xương gió bấc đã chậm rãi trở nên ấm áp, nhưng là theo khắc liệt Hán quốc cùng mở đất bạn bộ trinh sát xuất hiện tại Niêu Sơn phụ cận, Mục Đồ không chút nào cảm giác không thấy một tia ấm áp. Không có cách nào, hắn chỉ có thể phụ Hán uy danh có thể chấn nhiếp địch tộc, vừa hy vọng mẫu tộc được nội bộ viện binh có thể nhanh chóng tới. Mục Đồ nghĩ đến đủ loại này tâm phiền sự tình, đứng tại đoạn trên đỉnh, dám nhìn khổng lồ đào móc công trường, chỉ trích trên tay roi, quát tháo đốc công man binh, khiến cái này đáng chết nô lệ thêm ít sức mạnh, nhìn thấy cái nào lười biếng, liền tươi sống đánh chết bọn hắn, những này lười biếng tạp chủng dê hai chân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Niêu Sơn chân núi phía tây đều kêu rền khắp nơi. Chương 406, kinh chập Niêu Sơn kéo dài trăm dặm, lại chưa nói tới cao bao nhiêu đứng thẳng, hiểm trở chỗ cũng không phải rất nhiều. Lúc này vào xuân, Hán Hải ven bờ đại thảo nguyên, mặc dù còn không có cởi một mảnh khô heo áo ngoài, nhưng là lấm ta lấm tấm màu xanh biếc đã tô điểm ở trong đó, Niêu Sơn cũng ít nhiều có vẻ hơi xanh đúng tươi tốt. Niêu Sơn chân núi phía tây lâm vào một mảnh bận rộn bên trong. Hắc Thạch Hán quốc đông tuyến chiến binh, lần này nam cấu, mặc dù tại Thái Vi Sơn, Ung Sơn, Du Thành lĩnh một tuyến nhiều lần bị thương, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Lần này khấu bên cạnh bắt đoạt lại nhân tộc nô lệ, cùng tăng thêm trước đó từ Niêu Sơn phụ cận điều tới nô lệ, không sai biệt lắm cũng có gần 10 vạn người, bị xua đuổi đến Niêu Sơn chân núi phía tây trúc tạo thành trì, đào móc địa cung. Mặc cho Hắc Thạch Hán vương thứ 34 tử Mục Đồ tuyệt nghị không ra là, đã từng làm bọn hắn tại Đồng Khẩu thành hạ gặp đau nhức sáng tạo Trần Hải, lúc này liền mang theo mất đi khởi tử hoàn sinh Diêu Văn Cẩn liền trà trộn tại cái này 10 vạn nô lệ bên trong, cả ngày cùng những nô lệ khác đồng dạng, vai khiêng tay cầm, tham gia nặng nghề lao động. Mỗi đến trăng sáng sao thưa thời điểm, Trần Hải liền sẽ biến mất, đêm khuya mới có thể trở về. Diêu Văn Cẩn biết Trần Hải muốn đi dò xét địa cung, nhưng là cụ thể đến cái gì tiến độ, lại nhịn xuống không có mở miệng hỏi thăm, hắn thậm chí cũng không biết Trần Hải lần này bắt thượng, đến cùng là muốn gặp ai. Khiến Diêu Văn Cẩn lòng tràn đầy hoan vui chính là, chiếu Trần Hải chỗ thụ võ đạo bí hình, hành động ngồi nằm, đều là theo cự mà đi, tại ngắn ngủi không đến thời gian 1 tháng bên trong, hắn coi là đời này lại không thể có thể khôi phục tu vi tàn phá nhục thân, bách hải khiếu mạch vậy mà liền đã sinh ra cảm ứng. Hắc. Diêu Văn Cẩn đem một khối hơn 100 cân nặng cự thạch nắm lên, thả trên vai, một dòng nước nóng từ túc tam dương lên, đường thắt đủ quyết âm lá gan, đủ dương minh dạ dày, mà hậu tâm bẩn bồng đồng kịch liệt đỏ sức động, một cỗ cự lực tự nhiên sinh ra, vác núi thức. Đây cũng là từ nhục thân chỗ tư sinh ra chân dương kinh lực, Diêu Văn Cẩn thiên tư mạnh, tại Yến Châu hơn 100 năm bên trong, có thể đứng vào mấy người liệt kê, lại thân là Diêu thị một trong những nhân vật trọng yếu nhất, Yến Châu có thể có huyền tu điện tịch, hắn chí ít có thể đọc qua trong đó một nửa, không nghĩ tới thế gian lại còn có như thế đơn giản rõ ràng, trực chỉ chân lý võ đạo võ tu bí pháp, hắn giờ khắc này, đối Trần Hải cái gọi là đạo thiện viện ẩn mạch chuyển pháp thuyết pháp, lại không có một chút hiểu lầm. Ẩn nút đến Liêu Sơn, trà trộn tại nô lệ bên trong, mới đi qua mười mấy ngày ma luyện, rốt cục có khí mạch quan thông, Diêu Văn Cẩn hưng phấn muốn thét dài một phen, nhưng nhìn chung quanh một phen, vẫn là bỏ đi suy nghĩ. Nhìn xem bốn phía lui tới như bảy kiến nô lệ, đồng dạng là to lớn công trình cùng tập thể lao động, nhạn đãng thành cho Diêu Văn Cẩn cảm giác là triều khí phồn thịnh, vui sướng hướng lên, mà ở trong đó thật là tình cảnh bi thảm, thê lương một mảnh. Con cự thạch ra vẻ gian nan tiến lên Diêu Văn Cẩn, cùng Trần Hải thật sự là dễ dàng rất, cũng không ngờ phổ thông rất võ giám sát có thể biết mặc bọn hắn, nhưng bên cạnh bọn họ có một cá thể yếu nô lệ lại khó xử gánh nặng, ngã nhào trên đất, rên rỉ không ngừng, xương đùi bị nện xuống hòn đá nện thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, mắt thấy là không xong rồi. Một cái tráng kiện yêu man tay cầm trường tiên, khí thế hung hăng đi tới, nhìn thấy nô lệ này như thế, lại không có chút nào đồng tình, trong tay trường tiên vung đi qua, liền mang ra một đám diễm lệ huyết hoa. Huyết hoa băng tản ra đến, tung tóe đến phụ trọng lui tới nô lệ trên thân, những này nô lệ lại không thể tránh, cũng không dám tránh, sợ mình cũng lại biến thành kế tiếp thảm kịch nhân vật chính, chỉ là chết lặng làm lấy chính mình sự tình. Diêu Văn Cẩn nhìn xem không đành lòng, để ép thanh âm nói với Trần Hải, chúng ta muốn mượn những này nô lệ yểm hộ đi dò xét địa cung, thượng sư cơ quan khôi lỗi thuật thiên hạ vô song, gì không giả mạo có thể tượng, thiết kế mấy thứ thô lậu thiên cơ dụng cụ trà tấn, một phương diện tăng tốc đào móc đất đá tốc độ, một phương diện khác cũng có thể giảm xuống tộc ta thương vong. Trần Hải quay đầu nhìn chân núi giống như sâu kiến nô lệ, khẽ thở dài một cái nói, ta thiết kế đơn giản một chút trợ lực khí giới là không có vấn đề, nhưng chứ rất bộ kinh lịch mấy lần trọng thương về sau, cũng bắt đầu coi trọng công tượng, chân chính trợ lực khí giới, cho dù lại đơn giản, cũng vượt qua phổ thông tượng công phạm chủ, rất khó không làm cho chú ý. Diêu Văn Cẩn muốn lại quên, nhưng là nghĩ đến huyết vân đất hoang bên trong phô thiên cái địa là sát huyết ma, liền rốt cuộc để không nổi quên bảo niệm đầu. Dù sao, đó mới là kim yến chư châu đại kiếp, Trần Hải tác dụng không thể coi thường, tiếp qua cẩn thận cũng là không sao, không thể bởi vì lòng dạ đàn bà mà lộ trận tướng. Buổi chiều lúc, một đám mây đen từ phía nam lao qua, tầng mây càng tụ càng dày, chậm rãi có lôi quang ẩn ẩn tụ tập, gió dần dần lớn lên, vài tiếng phích lịch qua đi, mưa to rốt cục bàng bạc xuống. Mặc dù nhân tộc nô lệ chết sống cũng không để tại mục đồ trong lòng, nhưng là bởi vì lộ diện chất nước hao tổn quá nhiều, khó tránh khỏi cũng sẽ ảnh hưởng tới đất cung đào móc cùng miệng hang thành trì sửa chữa và chế tạo tiến độ, thế là mục nước cũng hạ lệnh trước tạm thời kết thúc công việc, hứa nô lệ tránh về đến đơn sơ trong doanh địa tránh mưa. Nô lệ đại doanh ở vào sơn cốc bên trong, cái này lúc sau đã lầy lội không chịu nổi. Ngoài sơn cốc có chú quân, trong sơn cốc tứ phía đều là vách núi treo leo, có du lịch trạm canh gác trinh sát giải tại chân núi phía tây trong núi sâu, cũng không lo lắng sẽ có nô lệ có thể từ nô lệ trong đại doanh đào tẩu. Đào móc địa cung các nô lệ liệt trở về đại doanh, tiến vào bốn phía mưa rột rách dưới lều vải, có ngã xuống liền ngủ, không để ý chút nào trên mặt đất tùy ý chảy ngang nước bùn, có thì quỳ gối ngồi, mặt mũi tràn đầy sầu khổ cùng tuyệt vọng nhìn qua màn mưa, đồng tử đã chết lặng. Thiết Côn đứng tại nô lệ đại doanh viên môn trước lầu, đi qua đi lại, nhìn xem mưa to, không biết suy nghĩ cái gì. Địa cung khổng lồ trình độ vượt quá đám người dự kiến, ngược lại sụp xuống núi đá cũng ra dự kiến nhiều lắm, đi qua gần một tháng đào móc, mới vừa vặn đào ra một góc, cũng may có khai quật ra đất đá, vừa vặn có thể vận đến miệng hang xây thành, tin tưởng thượng cổ địa cung khai quật ra, Liêu Sơn thành cũng liền có thể chúc xong rồi. Bất quá, Thiết Côn nhưng không có mục đồ lạc quan như vậy. Thiết Côn trước kia theo Trần Hải sắp xếp Tây Viên trong quân thời điểm, được chứng kiến Xích Mi giáo tại Lôi Dương cốc bố trí đại trận phục sát Tây Viên quân tiên phong uy lực, hắn theo mục đồ tiến vào chiếm giữ Liêu Sơn, từ sơn cốc tàn lưu lại xét đánh vết tích, có thể phán đoán, trong cung điện dưới lòng đất tòa này phòng ngự đại trận, mặc dù cũng là lôi hệ đại trận, nhưng so với trước kia Xích Mi giáo tại Lôi Dương cốc an bài đại trận càng thêm cường đại. Như thế một tòa thiên địa đại trận, chính là tông môn kéo dài, truyền thế căn bản, đối với không hiểm khả cư Hắc Thạch Hán quốc tới nói, ý nghĩa tương đương trọng đại. Thiết Côn lo lắng tin tức tiết lộ ra ngoài, Liêu Sơn có dấu truyền thế đại trận tin tức, gần như không có khả năng che giấu đi, gây nên khắc liệt Hán quốc cùng mở đất bạn bộ tộc ngấp nghé, đến lúc đó bằng mượn trong tay bọn họ cái này hai vạn mới thất bại quân, có thể hay không ngăn cản được. So sánh Thiết Côn lo lắng, Diêu Văn Cẩn giờ phút này trong lòng lại vô cùng vui sướng. Vạn vật vượt qua chấn, chấn là sấm. Tương đạo lôi đình đánh xuống, Diêu Văn Cẩn có thể rõ ràng cảm nhận được nồng đậm sinh cơ tại trên thảo nguyên sinh sôi. Theo nước mưa đổ vào, bốn phía cỏ khô chìm vào trong nước bùn hư thối, sau đó biến thành chất dinh dưỡng, dễ cây rũa ra thật dài xúc tu, điều dưỡng phân hấp thu, từng cái sinh cơ dạt dào lục mầm bị thúc phát ra tới, khúc chết lấy, nỗ lực đuổi phá thật dày bùn đất, tùy ý ở trong thiên địa huy sái lấy sinh mệnh tiêu ngạo, hoàn chỉnh sinh mệnh tuần hoàn. Trần Hải nhìn thoáng qua Diêu Văn Cẩn dị dạng, không nói gì, thần niệm nhất chuyển, nhìn thấy phát hiện đại bộ phận yêu man giám sát đều đã trở lại trong doanh địa, cũng chỉ có mấy trăm man binh đang tại bảo vệ lấy nô lệ doanh, cũng đều trốn ở cái lều bên trong tránh mưa. Trần Hải nhẹ nhàng đánh tỉnh Diêu Văn Cẩn, đánh gậy hắn cảm ngộ, bấm niệm pháp quyết ngưng tụ màn mưa trạng xương mù lưu, đem hai người bọn họ bao phủ lại, công khai đi vào trong mưa, vượt qua đơn sơ rào tường, hướng Liêu Sơn đỉnh núi lao đi. Đỉnh núi chất lấp, Diêu Văn Cẩn vừa mới bị Trần Hải buông xuống, dưới chân trượt đi, hướng dưới vách núi rơi xuống. Mặc dù nhưng đã khí mạch quán thông, nhưng dù sao còn không có tu thành linh hải bí cung, thật muốn rơi đến trăm trượng dưới vách núi, cũng khó thoát phấn thân toái cốt kết cục. Diêu Văn Cẩn coi là Trần Hải chỉ là cân nhắc tu vi của hắn, thân giữa không trùng cũng vô pháp sợ hãi, muốn tại trên vách đá dựng đứng tìm kiếm mượn lực chi điểm, nhưng mà vách núi này vách tường toàn bộ như cự kiếm phách chạm mà được, thẳng từ trên xuống dưới, vậy mà không có một chỗ lồi lõm địa phương khác nhau, thậm chí bám vào một tầng rêu, lúc này để nước mưa thấm qua, nó trượt vô cùng. Diêu Văn Cẩn mấy lần mượn lực thất bại, mắt thấy đáy vực chỉ riêng duệ như kiếm như kích núi đá ở trước mắt mãnh liệt phóng đại, cái này một cái chớp mắt sắp chết kinh hãi sợ, lần nữa tràn ngập trong đầu của hắn, mắt thấy liền muốn phấn thân thoái cốt thời điểm, Diêu Văn Cẩn đột nhiên cảm giác được thân thể bị một cỗ cự lực nhấc lên, sau đó chậm rãi hàng trên mặt đất. Hiệp tử hoàn sinh to lớn kích thích để Diêu Văn Cẩn trái tim đột nhiên nhảy lên, nổi giận đùng đùng nhìn xem bay xuống Trần Hải, không biết hắn vì sao lại phải trêu vào mình. Trần Hải nói ra, ngươi đi qua một lần tử sinh, chẳng lẽ coi là cũng đã đem sinh tử đại khủng bố tâm chướng triệt để phá trừ hay sao? Trần Hải lời nói phảng phất phích lịch, khiến Diêu Văn Cẩn trinh nhiên im lặng. Ngươi lúc này đã nhặt lại tu hành chi đạo, nhưng trùng tu linh hải bị cùng, ngưng tụ thức hải, tu thành đạo đan, cho dù ngươi có trước đây tích lũy, muốn một lần nữa tu thành đạo đan, cũng không phải chuyện dễ, mà dưới mắt tình thế nguy cấp, ta cũng không có quá nhiều thời gian cho ngươi. Ta có một bộ lôi cương tu luyện bí pháp, nếu có thể thành, ngoại trừ có thể đồng thời khơi thông 12 khí mạch, lục thân cũng đem khó có thể tưởng tượng cường đại, nhưng phương pháp này cực kỳ hung hiểm, nếu như thất bại, chính là phấn thân phải cốt. Đi con đường nào, ngươi tự mình lựa chọn đi. Trần Hải nói ra. Diêu Văn Cẩn trầm ngâm một lát, liền ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Trần Hải nói ra, nếu như gò bó theo khuôn phép đi tu luyện, có lẽ trong vòng 10 năm trùng tu thành thức hải, trong vòng 20 năm có thể trùng tu thành đạo đan, tốc độ tuyệt không thể tính chậm, nhưng thời cuộc bấp bênh, đại kiếp hết sức căng thẳng, không dung Văn Cẩn yêu quý tự thân, mời lên sư ban thưởng ta thần thông. Trần Hải nhìn trước mắt Diêu Văn Cẩn, cũng không nhiều làm nói nhảm. Trực tiếp lợi dụng thiên địa nguyên sát tu luyện, Trần Hải trên người Tề Hàn Giang thí nghiệm qua, là thất bại, nhưng Diêu Văn Cẩn trước đó liền có đạo đan cảnh tu vi, đối đạo chi chân ý nắm giữ, thực tại phía xa Tề Hàn Giang phía trên, mà huống chi Diêu Văn Cẩn trước đây chỗ căn bản của tu hành chân quyết, chính là Diêu thị bí tàng lục dương bí lôi chân pháp, là có thể thử nghiệm trực tiếp lợi dụng giữa thiên địa lôi sát cương nguyên trực tiếp rèn luyện thân thể cùng 12 khí mạch. Trần Hải trực tiếp mang theo Diêu Văn Cẩn hướng lôi điện dày đặc nhất chỗ bay đi. Hắn muốn dạy dỗ Diêu Văn Cẩn như thế nào đem thuần túy lôi cương chân sát chi lực đạo nhập thể nội tu luyện. Lúc này, Mục Hào mang theo Mục Lặc một đường chạy chậm chậm, rốt cục đạt tới Cang Long Tổ điện. Từ bên ngoài nhìn vào đến, Cang Long Tổ chỉ là một cái bình thường dãy núi, nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, dãy núi cảnh sắc thỉnh thoảng sẽ có trận trận và mèo, tựa như một không gian khác. Mục Hào hạ lệnh mấy ngàn hộ vệ tại tổ địa ngoại trú đầm, cùng thủ hộ tổ địa tinh nhuệ chiến binh tụ hợp đến cùng một chỗ chỉnh đốn, hắn mang theo Mục Lặc hướng tổ địa xâm nhập đi đến. Mang theo ảnh hoàn toàn ẩn vào tổ địa bên trong trước, Mục Hào cười lạnh hướng hắc thạch mồ hôi thành nhìn lại. Phản phất nhìn thấy ngoài vạn dặm trong vương thành có ít chỉ ma thiếu, ôm theo phong lôi, hướng khắc liệt Hán quốc cùng mở đất bạt bộ lạc phương hướng bay đi. Chương 407, thiên địa dị biến trừ phi tương đạo chi chân ý tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, không phải không thể trực tiếp mượn thiên địa nguyên sát tối thể, nhưng Trần Hải đối phong lôi bí ý lĩnh hội đã đến đệ nhị trọng cảnh giới đỉnh phong, đã đem lôi nguyên cương sát chuyển rời đến người khác nhục thân bên trong. Nhưng mà người khác có thể hay không mượn một bộ phận lôi nguyên cương sát rèn luyện thân thể, còn cần nhìn hắn tự thân đối lôi hệ chân ý lĩnh hội có hay không đến một điểm trình độ. Loại tu luyện này chi pháp điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Diêu Văn Cẩn tu vi bị phế, bách hải khiếu mạch tàn phá không chịu nổi, giống như là đâm đầy lỗ kim, cho dù là hắn nắm giữ lục dương chân lôi bí ý, cũng không thể đem Trần Hải đi vào trong cơ thể hắn lôi nguyên cương sát ướt thúc tại linh mạch ở giữa, mà là tại toàn thân ở giữa du tẩu. Đây không thể nghi ngờ là Trần Hải nghĩ muốn đạt tới hiệu quả, nhưng cũng không thể nghi ngờ là nhân gian hung nhất liệt hình. Diêu Văn Cẩn hắn đều không thể kiên trì bao lâu, liền đã hôn mê. Chỉ có Trần Hải có thể nhìn ra Diêu Văn Cẩn nhục thân đang phát sinh khắc sâu mà biến hóa rất nhỏ, ngầm cảm giác quả nhiên cũng chỉ có Diêu Văn Cẩn có thể sử dụng loại biện pháp này nhanh chóng trùng tu. Kể từ đó, Diêu Văn Cẩn ở bên cạnh hắn, có lẽ đều không cần 2-3 năm, liền có thể khôi phục lại minh khiếu cảnh tu vi. Diêu Văn Cẩn rất nhanh liền tỉnh lại, mặc dù toàn bộ quá trình có thể so với cực hình, nhưng hắn cũng rất nhanh phát hiện thể nội khắc sâu mà biến hóa rất nhỏ, muốn Trần Hải tiếp tục giúp đỡ tiếp dẫn lôi nguyên cương sát. Tầng mây càng ngày càng mỏng manh, dần dần lôi điện cũng càng ngày càng ít, lúc này mới bỏ dở tu luyện. Lúc này Diêu Văn Cẩn mặc dù nhục thân chịu đủ tra tấn, không cần ngụy trang, liền trải qua nô lệ còn muốn nô lệ, nhưng ánh mắt bên trong có một tia cực kỳ nhạt tử điện như ẩn như hiện. Trần Hải tồi động chân nguyên, mặt trên cổ gân da nhúc nhích một phen, cái kia xoay người lưng còng nô lệ liền một lần nữa trở về, cùng Diêu Văn Cẩn đối mặt cười một tiếng, lại dẫn Diêu Văn Cẩn hướng nô lệ đại doanh kín đáo đi tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mắt thấy mưa gió vừa dừng lại, thô bạo man binh giám sát, liền cơ roi, hùng hùng hổ hổ đi vào nô lệ đại doanh, đem tất cả làm sao ngủ đều không đủ nô lệ từ rách dưới cái lều bên trong đổi ra. Ăn một người một thìa không hiểu thấu cơm canh, các nô lệ lại dỗ dành loạn loạn hướng địa cung đi đến biên đi bên cạnh mắng đáng chết thời tiết, vì cái gì không thể lại nhiều hạ mấy ngày vũ? Bởi vì vừa mới mưa, ở bước đường trượt, thỉnh thoảng có người ngã sấp xuống, nhưng bọn hắn gặp cũng không kịp đứng lên, hoàn toàn không để ý một thân nước bùn, liền sợ trên mặt đất nhiều trì hoãn cái hai hơi, liền có thể vĩnh viễn không thể dậy được nữa. Ngày qua ngày, địa cung rốt cục chậm rãi lộ ra càng nhiều chân dung, địa cung phòng ngự đại trận chỗ sâu năng lượng ba động, cũng càng phát ra cho trà trộn tại nô lệ khổ dịch bên trong Trần Hải càng nhiều cảm giác quen thuộc. Mặc dù tại Trần Hải mang theo Diêu Văn Cẩn lẫn vào Nghiêu Sơn trước đó, trong sơn cốc thi thể cùng rất nhiều đất đá đều lật qua lật lại tới, nhưng lôi đình anh cước vết tích, tốt hơn theo sử đều có thể nhìn thấy. Cái này Nghiêu Sơn lòng đất phòng ngự lại trận, căn bản liền là lại một tòa thiên cương lôi ngục trận, mà lại muốn so Diêm Viên mang đi tòa kia tàn trận, muốn hoàn chỉnh được nhiều, uy lực cũng cường đại hơn nhiều. Trần Hải mang theo Diêu Văn Cẩn lẫn vào Nghiêu Sơn, nguyên sơ chủ yếu là bí mật quan sát Thiết Côn một đoạn thời gian, lại tìm cơ hội thích hợp cùng hắn tiếp xúc, nhưng lúc này, mới nghi vấn tại Trần Hải trong đầu quân quẩn, chôn sâu ở Liêu Sơn lòng đất thượng cổ di tích, cùng thân điện có quan hệ gì, có đạo thiện viện có quan hệ gì? Lại hoặc là Tả Nhĩ trước kia từng muốn lấy tại Hán Hải tái thiết lập một chỗ cùng loại đạo thiện viện sơn môn lấy thuần hóa, tổ chức yêu ma lực lượng, cuối cùng chỉ là bởi vì ngoại ý muốn mà từ bỏ. Chỉ là đây hết thảy đều vẫn là suy đoán, Trần Hải tại không có có đầy đủ tự tin trước, cũng không dám sâu vào địa cung đi dò xét, chỉ sợ vạn nhất dẫn phát đại trận, tại trong sơn cốc đào móc đất đá nô lệ tử vong liền thảm thiết. Nhưng mà Trần Hải không ngừng thử từ phương hướng khác nhau, dùng thần niệm đi tìm kiếm lòng đất tình hình, nhưng cả tòa địa cung khu kiến trúc thật giống như thâm thúy lỗ đen đồng dạng, bất kỳ cái gì thần niệm sau khi tiến vào cũng sẽ không có chút phản hồi, cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Trần Hải suy nghĩ miên man, cảm giác được đại địa có chút chấn động chuyển tới, đem thần niệm ngưng tụ một cái phương hướng bên trên, mới phát giác có một đại bộ phận nhân mã một mảnh đen kịt, không sai biệt lắm có mười mấy 20 vạn nhân mã, từ phía tây, cũng là Hắc Thạch Hán Quốc cảnh nội, chạy tới đây. Trần Hải phỏng đoán là Hắc Thạch Hán Quốc cao tầng, chú ý tới phía đông mấy bộ tộc lớn dị động, mà bên này đào móc địa cung một mực cũng khó có nhanh tiến triển, hẳn là điều động mới nhân thủ tới tăng viện. Mục Đồ nhìn xem xa xa tung bay huyết hồng sắc rắn hổ mang cờ, nội tâm cũng rất là thất vọng, phức tạp, mặc dù những binh mã này đến tiếp viện bọn hắn cố thủ Liêu Sơn. Lúc đó vì giúp Mục Lập Kiến công lập nghiệp, ý đồ đem Hành Sơn, giáp phòng lũ tuyến xé mở một cái lỗ hổng lớn, bọn hắn mưu tộc được nội tộc đem thủ hạ tinh nhuệ nhất chiến binh giao cho bọn hắn, nhưng là đến cuối cùng được nội tộc tinh nhuệ nhất 4 vạn man binh, cứ như vậy vĩnh viễn nằm ở nhạn đã nguyên bên trên, máu chảy thành biển, thậm chí ngay cả thi cốt đều không được hồi hương. Hiện tại mắt thấy liền muốn cùng mình mẹ cậu gặp mặt, Mục Đồ thực sự không biết nên như thế nào bàn giao. Cứu phụ, Mục Đồ thân phụ muốn trách, chưa thể biết nên, mong rằng cứu phụ thứ tội. Nhìn xem đến trước mặt xa giá, Mục Đồ nên tiếp kiên chỉ không người thi lễ. Được nội tộc tộc trưởng được chiến hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, trưởng xe yêu man giật dây cương một cái, hai đầu thanh rất cự thú gầm nhẹ một tiếng, xa giá chậm rãi hướng cốc khẩu chủ doanh chậm rãi đi đi, cái khác các bộ tộc riêng phần mình đi tìm địa phương đâm xuống doanh trại. Được chiến vóc người cực kỳ khôi ngô, thiết côn cùng hắn so, đều chọn vẹn thấp một đầu, làm Hán Hải bờ Tây đã từng tiếp cận nhất trời man tu vì cái gì rất võ, tại Hán Hải bờ Tây tung hoành gần 200 năm, đã từng cũng có xuất lĩnh được nội bộ nhất thống Hán Hải bờ Tây cơ hội, ai có thể nghĩ tới Hắc Thạch bộ ngoại trừ ra Mục Hào dạng này yêu nghiệt bên ngoài, Mục Hà các loại cường hãn rất võ cũng là xuất hiện lớp lớp. Hán Hải ven bờ bộ tộc chém giết, từ trước đến nay đều là huyết tinh mà tàn khốc, cuối cùng vì bộ tộc có thể kéo dài tiếp có tính dưỡng cơ hội, được nội bộ không thể không nhập vào Hắc Thạch Hán Quốc. Theo tuổi tác phát triển, được chiến đã không có năm đó hùng tâm trang trí, nhưng vì được nội bộ tương lai có thể tại Hắc Thạch Hán Quốc chiếm cứ càng địa vị trọng yếu, lại có lẽ không muốn bị cái khắc cường thế bộ tộc cướp hiếp, hắn không thể không đến đỡ mình đích thân ngoại sinh, đến đỡ muội muội của hắn cùng Mục Hào sở sinh chi tử Mục Lạc, tranh đoạt tương lai hắn bị. Ai có thể nghĩ tới, Mục Lạc xuất lĩnh được nội bộ chiến binh, gặp thua thảm hại như vậy. Nhìn xem trước người mình ngượng ngùng Mục Đồ, nghĩ đến mình cùng chung với được nguyên bộ một chút phụ thuộc bộ tộc, lần này ngạnh sinh sinh bị Mục Hà cậu tặc kia đuổi ra khỏi kinh doanh trên trăm năm, thủy thảo phong mị chán ngươi phong lan nguyên, đuổi tới cái này Liêu Sơn đến phòng thủ, tim của hắn liền không nhịn được nhỏ máu. Như vậy màu mỡ thảo nguyên, cứ như vậy chắp tay tặng cho đáng chết Mục Hà bọn hắn. Mục Đồ nguyên lấy kế Mục Hà tạm thay phụ hắn chấp hành, sẽ chỉ làm cứu phụ từ được nội tộc điều 1-2 vạn tinh nhuệ chiến binh tới tiếp viện, không nghĩ tới lại là làm cho cả được nội bộ đều rời đến Liêu Sơn đến, trong lòng cũng là cực hận, lúc này lại chỉ có thể kiên trì an ủi cứu phụ được chiến. Cứu phụ cũng không nên gấp gáp, cái này địa cung bên trong có dấu truyền thế đại trận cùng rất nhiều thượng cổ di bảo, đến lúc đó chúng ta có thể thành công khai quật ra, lập xuống đại công. Chờ phụ hoàng từ Cang Long tổ dưỡng thương trở về, đừng nói một cái chán ngươi lan, đến lúc đó ngay cả ân hình thảo nguyên đều cùng nhau muốn đi qua. Được chiến nghe xong, sắc mặt cái này mới đã khá nhiều, hùng hùng hổ hổ, để những cái kia đáng chết nô lệ tăng thêm tốc độ, những này hèn yếu dê hai chân, nếu như lại có lềm mà lềm bề, liền cho ta quất roi đến chết. Được chiến ra lệnh một tiếng, toàn bộ Liêu Sơn chân núi phía tây chính là gió tanh mưa máu. Đứng tại chỗ cao thượng khán mệt mỏi các nô lệ, được chiến trong lòng không vui cũng dần dần từ từ tiêu tán. Lúc này ở Liêu Sơn chân núi phía đông 400 dặm bên ngoài, nơi đó là Khắc Liệt bộ cùng Mở Đất Bạt bộ hai nhà này còn không có thần phục với Hắc Thạch Hán Quốc bộ tộc giao giới địa, lúc này chính hai chi cường đại binh mã đang đối đầu. Đi đầu man xoáy thân cao một trượng có thừa, cầm trong tay hắc thiết cự mâu, giáp bọc toàn thân giáp phát ra xanh nhạt sắc linh mang, là Hán Hải ven bờ khó gặp linh giáp, nhưng linh mang bao hàm năng lượng ba động, chiến giáp còn không hề kém, hắn dưới hung thanh rất cự thú hô hô thở hổn hển, vừa đi vừa về dãy rùa. Cự mâu man xoáy cất giọng la hét, thanh âm vang giống lôi đình, Thác Bạt Nhan, xem ra các ngươi cũng tiếp vào tin tức, chỉ là các ngươi Mở Đất Bạt bộ tộc liền không có một cái nào có thể đánh sao. Phái ngươi cái này nhuyễn đảng đến tranh đoạt vũng nước đục này. Ha 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 ha, cự mâu man xoáy đối diện là một cái vóc người nhỏ gầy bu man, nhìn so nhân tộc bình thường không cao hơn bao nhiêu, một thân miếng vải đen bảo bảo bọc gầy như que tuổi thân thể, cưới một cái toàn thân trắng như tuyết chiến lang, nghe được chào phúng cũng là không buồn, chỉ là khắc khắc cười nói, Tả thiếu tiểu nhi, các ngươi Khắc Liệt bộ tộc phái ngươi cái này cái trong đầu bọc đầy hòn đá mà ra hỏa tới đây. Chẳng lẽ liền không sợ Mục Hào Mục Hà cái kia hai cái lao hổ ly thiết hạ mai phục để cho các ngươi toàn quân bị diệt? Khắc Liệt bộ cùng Mở Đất Bạt bộ thường có chém giết, Tả thiếu tại Thác Bạt Nhan thủ hạ không ăn ít thua thiệt, nhiều khi rõ ràng nhìn qua liền muốn thắng, nhưng cuối cùng sẽ bị Thác Bạt Nhan dùng âm hiểm chiêu số lật bàn, mỗi lần đều sẽ đánh tới bời. Lần này nghe Thác Bạt Nhan trước mặt mọi người bóc hắn vết sẹo, nhất thời tức giận đến toàn thân phát run, phất tay liền muốn đại quân để lên, trước cùng Mở Đất Bạt bộ giết cái ngươi chết ta sống lại nói. Đúng lúc Liêu Sơn lòng đất lại truyền ra một trận đại chấn, trời động núi dao động, Tả Hữu Sơn linh đá vụn rầm rầm nhấp nô. Cả kinh hai cố muốn giao chiến binh mã, liên tục không ngừng về sau rút lui, kéo dài khoảng cách. Lần này đại trấn, mặc dù không thể so với 3 tháng trước, nhưng bởi vì cách thêm gần, hai bộ binh mã cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Tại đại trấn bên trong, có một cỗ bàng bạc chi cực khí tức từ Liêu Sơn Thâm Sơn tiết lộ ra ngoài, mãnh liệt đến tại phía xa mấy trăm bên ngoài tạp binh đều có thể cảm nhận được. Rất nhanh liền gặp cái này bàng bạc chi cực khí tức ngưng tụ thành một đạo ánh sáng màu xanh bay thẳng vào tiêu, không sai biệt lắm tiếp tục gần nửa canh giờ mới tán đi. Trong núi tất dấu trọng bảo. Thác Bạt Nhan kinh ngạc nhìn qua Liêu Sơn phương hướng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, nhìn thấy từ hắc thạch nội bộ chuyển tới tin tức là thật, cái này Liêu Sơn chỗ sâu tất có truyền thế trọng bảo. Ngay sau đó, Thác Bạt Nhan lại một mặt tàn khốc nhìn xem Tả Hữu, cất giọng nói, hắc thạch Hán Quốc thế lớn, mặc dù tin tức nói Liêu Sơn chân núi phía tây chỉ có được một tộc một bộ, Mục Hào lại rất được trọng thương, nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Tả Hữu, nếu không hai nhà chúng ta trước liên thủ, trước bại hắc thạch Hán Quốc cầm tới bảo vật, lại quyết một trận thắng thua, như thế nào? Tả Hữu cũng bị thiên địa này chi uy chấn nhiếp kinh hãi không thôi, nghe xong Thác Bạt Nhan đề nghị, truy tay nói ra, được, cứ làm như vậy mẹ nó. So với mở đất bạt bộ đến, Tả Hữu càng hận hơn hắc thạch Hán Quốc. Chương 408, địch tình đại trấn cũng không có kéo dài bao lâu. Nhưng là sụp đổ đá rơi vẫn là trong sơn cốc đào móc thổ nô lệ mang đến thương vong không nhỏ. Người sống sót nhìn xem đầy đất bị đá rơi nện đến xương gãy chi thi thể, còn rất nhiều người bị đặt ở dưới tảng đá lớn đau khổ kêu rên, dọa đến hồn phi phách tán sau khi, lại sợ lúc nào cũng có thể sẽ lại có đại trấn phát sinh, cũng không dám đi cứu người. Trần Hải bắt lấy Diêu Văn Cẩn cổ tay, đem hắn để lại, khiến cho hắn tiếp tục cẩn tàng mới có chút khôi phục tu vi, sau đó rắc hàn giọng cũng họng, chào hỏi Tả Hữu khổ nô, cùng tiến lên đi, vai chọn bội kiêng, đi cứu bị chôn ở đá rơi dưới, còn tại rú thảm không thôi tộc nhân. Trần Hải toàn lực hành động, là có thể cứu càng nhiều người, nhưng lúc này miệng hang hai bên lĩnh sống lưng bên trên đứng đấy cái kia mấy tôn có như tháp sắt man tướng thân ảnh, chí ít có 6 người tu vi đều tại thiết côn phía trên, hắn cùng Diêu Văn Cẩn một khi bại lộ hành tung, cho dù ngoại sơn cốc yêu man chiến binh không kịp xông tới vây giết bọn hắn, cái này 6 tên man tướng cũng đủ để làm hắn cùng Diêu Văn Cẩn chết không có chỗ chôn. Mặc dù là như thế, Trần Hải cũng sẽ trong bóng tối thận trọng dùng nhiều chút khí lực, hoặc không đáng chú ý dùng tốc độ nhanh hơn, đem khối lớn đá rơi rời. Chỉ là những này bị đá rơi nện thương nện tàn khổ nô, cho dù cứu ra, cũng sống không được bao lâu. Tập kết đến Liêu Sơn Man Minh, lương thực vốn là rất thiếu thốn, sinh bệnh hoặc thân thể bị ép dầu hết đèn tắt khổ nô đều bị gặp ném đến một tòa thâm cốc bên trong chờ chết, càng sẽ không lãng phí vô cùng có hạn thuốc trị thương, lương thực, đi trị, đi nuôi thụ thương khổ nô. Quả nhiên, lấy lại tinh thần yêu man giám sát, nhìn thấy không muốn lại có đại trấn sẽ phát sinh dáng vẻ, liền cơ mang gai sắt trưởng tiền đi về tới, yêu cầu các nô lệ tiếp tục mở công, đừng lại đi quản những cái kia đã cứu ra hoặc sẽ còn đặt ở đá rơi hạ rú thảm tàn tận. Bị bắt đoạt đến Hán Hải, chịu đựng dạng này huyết tinh áp bách, nô lệ khổ công bình thường trở nên cực kỳ chết lặng, không biết phản kháng, cũng không dám phản kháng, nhưng tại thời khắc này, rất nhiều khổ nô nhận khiếp sợ như vậy kích thích, lại trơ mắt nhìn thân nhân, thậm chí con của mình liền đặt ở đá rơi hạ rú thảm, yêu man giám sát chạy tới, liền muốn đuổi bọn hắn từ bỏ thân nhân của mình, hai tử, nhất thời liền có mười mấy khổ nô, cũng nhịn không được nữa, xông đi lên liền muốn cùng yêu man giám sát tư đánh nhau. Chỉ là đại đa số khổ nô đều là bình dân, sắp có một bộ là bị bắt làm tù binh, tu vi cũng đều thấp, ngoại trừ Trần Hải loại này đoán chừng trà trộn vào tới, Liêu Sơn chân núi phía tây bên trong 10 vạn khổ nô, liền không có ích linh cảnh trở lên hảo thủ. Mười mấy khổ nô muốn phản kháng, liền một tên yêu man giám sát quật đầy đất la lộn, căn bản cũng không có hoàn thủ một trong. Yêu man giám sát trong tay trường tiền, cuốn có lộ ra đầu nhọn dây kém, tràn đầy gai sắt, quất vào y phục lam lũ khổ nô trên thân, mang theo đến liền là một mảnh huyết đục, người bình thường chúng vào 3 năm roi, liền phải bỏ đi nửa cái mạng. Nhìn thấy bên này rối loạn lên, càng nhiều yêu man giám sát chạy tới, lúc này nhìn thấy ai ánh mắt có dấu gắng ý, liền là một roi quất tới. Mắt thấy có một tên yêu man giám sát hướng bọn họ bên này chạy tới, Trần Hải muốn Diêu Văn Cẩn cùng hắn cùng một chỗ nằm sát xuống đất, biểu thị thuần phục, nhưng Diêu Văn Cẩn lúc này giận tới cực điểm, tính bướng bỉnh lại đi tới, đầy mắt lửa giận tiếp cận giữa không trung rút tới bóng roi, một thanh liền đem gai sắt roi bắt lấy, làm bộ liền muốn đoạt lại. Ai? Trần Hải trong lòng than khổ một cái, đang chuẩn bị xuất thủ, sau đó mang theo Diêu Văn Cẩn trực tiếp hướng mặt phía Bắc Hán Hải chỗ sâu bỏ chạy, lúc này đã thấy Thiết Côn Lưu Tinh, từ 200-300 mét bước lĩnh, hai cái bước xa liền bay nhảy xuống, hét lớn ngăn lại cái kia lung tung quật khổ nô yêu man giám sát, đủ rồi, đều lui về. Thiết Côn đứng tại miệng hang, sớm đã đem bên này tình hình nhìn rõ ràng, cũng không hỏi gì nhiều, để yêu man giám sát nhóm đều lui ra ngoài, cho phép khổ nô nhóm tiếp tục dọn đi đá rơi, đi giải cứu bị đá rơi ngăn chặn tộc nhân, nhưng hắn cũng đem Diêu Văn Cẩn vừa rồi cử động nhìn trong tay, đi tới, một đôi sắc bén giống như dấu lôi điện cự đồng, nhìn chằm chằm Diêu Văn Cẩn, hỏi: "Ngươi tên là gì, quê quán chỗ nào, làm sao lại bắt đến Hán Hải tới?" Trần Hải biết Thiết Côn hỏi như vậy, là nhìn ra Diêu Văn Cẩn vừa mới ra tay sơ hở. Diêu Văn Cẩn vừa rồi tức giận bên trong, duỗi tay nắm lấy nhanh đến mức giữa không trùng chỉ lưu tàn ảnh gai sắt rồi. Dùng là cơ bản trưởng pháp bên trong một thức bí hình, Thiết Côn cũng tu luyện qua một bộ phận võ đạo bí hình, vừa rồi chỉ phải chú ý đến bên này, liền sẽ có cảm giác đã từng quen biết. Trần Hải sợ Diêu Văn Cẩn còn không có từ căm giận ngút trời bên trong làm dịu tới, còn lưng tiến lên ứng đối nói: "Sắc gia, ngài khả năng không biết chú cháu chúng ta hai người, nhưng chú cháu chúng ta Tào Văn, Tào Cẩn, hai người tại Đào Hoa ổ tác phường làm công lúc, đều trả lại Sắc gia ngài vượt qua chiến kích, Sắc gia làm chiến kích, thật đúng là chỉ mà, chú cháu chúng ta hai người, lại thêm hai tên chẳng hán, mới có thể miễn cưỡng nâng lên đến, Trần công tử rời đi Đào Hoa ổ, có một bộ phần tộc nhân rời đến Tần Đồng Sơn đi, chú cháu chúng ta hai người lười biếng quen rồi, liền chạy tới tại Ung Sơn Bắc buôn bán hàng ra, không nghĩ tới năm trước bị hổ đều bộ bắt được Hán Hải tới làm khổ dịch, cũng không dám quấy rầy Sắc gia ngài. Hiện tại còn không phải cùng Thiết Côn mở ra bài nói chuyện thời cơ, nhưng Trần Hải cũng biết Diêu Văn Cẩn vừa mới ra tay đã lộ ra sơ hở, chỉ có thể mạo hiểm giả mạo tu luyện qua cơ sở trường pháp tạo thị tộc nhân. Cũng may Hắc Thạch Hàn Quốc chư bộ đối nô lệ quản lý cực kỳ lỏng lẻo, đối đãi nô lệ giống bề cửu, không có kỹ càng ghi chép, Trần Hải đã có thể biến hóa, là chân chính cải biến bộ mặt gân xương da thịt, thậm chí còn nắm chặt toàn thân xương cốt, lại không ngờ Thiết Côn có thể nhận ra hắn. Thiết Côn cũng không nghi ngờ Trần Hải, dù sao Trần Hải mà biện thành hoang luôn, Thiết Côn không phát hiện được lỗ thủng, mà lại hắn cũng không thấy đến hai tên ăn bữa hôm lo bữa mai khổ nô sẽ có ý lấn biên hắn, có lẽ không cảm thấy hai tên tu vi khả năng so thông huyền cảnh bên trong giai đoạn trước hơi mạnh chút cấp thấp võ tu, tuổi trẻ cũng đều không ít, có thể đối với hắn có cái uy hiếp gì. Các ngươi cùng ta tới. Thiết Côn nói ra. Diêu Văn Cẩn không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết vừa rồi thất thố, kém chút hỏng đại sự, không lên tiếng cùng Trần Hải cùng một chỗ đi theo Thiết Côn bên người, hướng miệng hang đi trở về đi. Mục Đồ nhìn thấy Thiết Côn lên sân cốc, đàn áp sao động nô lệ, lúc này vậy mà mang theo hai tên nô lệ trở về, nghi hoặc cũng không hiểu lượng Thiết Côn một chút. Ta bị nhốt tiến châu lúc, thu bọn hắn thúc cháu ân huệ, ta nói làm sao nhìn quay mắt. Thiết Côn không để ý cùng Mục Đồ giải thích nói, lại quay đầu cùng Trần Hải, Diêu Văn Cẩn nói, về sau các ngươi liền lưu tại bên cạnh ta hầu hạ a. Thiết Côn trở lại hắn hải, cho tới bây giờ đều không có điểm hộ hắn bị bắt tiến châu làm nô lệ chuyện lúc trước, cho nên Thiết Côn đem hai tên tu vi thấp nhân tộc nô lệ giữ ở bên người, Mục Đồ cùng với hắn ma tướng, cũng việc không đáng lo. Lúc này, một tiếng thê lương kèn lệnh từ Niêu Sơn chân núi phía đông khoan thai truyền đến, đây là có đại cổ địch binh bức bách Niêu Sơn báo động. Mục Đồ kinh hãi, không đợi tiến một bước địch tình truyền đến, liền hạ lệnh đem các nô lệ chạy về nô lệ đại doanh, đồng thời hướng Niêu Sơn mặt phía nam phái ra càng nhiều trinh sát kỵ binh, bởi vì Niêu Sơn bắc lâm song cả hung ác hắn hải, vô luận là khắc liệt bộ vẫn là mở đất bạt bộ, đại cổ binh mã chỉ có thể từ Niêu Sơn mặt phía nam vòng qua tới. Mục Đồ đồng thời còn hạ lệnh đem nuôi thả tại Niêu Sơn nam bộ mục bầy, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bắc co vào. Một trận rối loạn bên trong, Mục Đồ cùng Thiết Côn đuổi trở về sơn cốc bên ngoài đại doanh. Nhìn liếc trong mắt khó nén hốt hoảng Mục Đồ, Mông Chiến vuốt vuốt hoa dâm râu ria thoáng có chút bất mãn, nói tới nói lui, vẫn là Mục Lạc tương đối đối tính tình của hắn, nhưng là dưới mắt Mục Đồ là chủ tướng, lại là hắn đích thân ngoại sinh, đồng thời tại nghĩ hết biện pháp bảo tồn được nội bộ thực lực, Mông Chiến nhưng cũng có thể nhịn xuống không cỡ trách cái gì. Ban thức, chuyện gì xảy ra? Một cái nhỏ gầy yêu đồng tộc nhân, không người thi cái lễ, hắn là Mục Đồ ủy nhiệm tổng trạm canh gác quan, nắm giữ được nội tộc tất cả tinh nhuệ chính xác, bao quát mấy tên yêu đồng tộc nhân, hơn 20 tên yêu dược tộc người cùng mấy trăm dùng tốc độ lấy xương tinh nhuệ lang kỵ. Hắn đặc hữu lanh lảnh tiếng nói ra, lần này tới phạm tổng cộng có 2 vạn người, chiến thú hơn 3 vạn đầu, nhìn bộ lạc biểu thị chính là mở đất bạt bộ cùng khắc liệt bộ hai nhà liên quân, hiện tại đã bước đến Liêu Sơn 300 dặm bên ngoài, nhưng kỳ quái là hai nhà này bộ tộc ngày bình thường oán hận chất chứa rất nhiều, lần này cư nhiên liên hiệp bắt đầu, cũng không biết có cái gì kỳ quặc. Có thể có cái gì kỳ quặc, bất quá là nhìn thấy ta được nội bộ thế lớn lực mạnh, mới không thể không liên thủ đối trả cho chúng ta, nhưng chỉ là 2 vạn binh mã, lại lòng dạ khó lường, liền dám đến phạm, thuần túy là đến tìm chết. Đợi ta đi xuất bên trên 2 vạn tinh nhuệ, cho bọn hắn một hạ mã uy. Mông Chiến từ khi bị đuổi ra chán ngươi Phong Lan Nguyên về sau, trong lòng một mực tích tụ khó tiêu, cứ việc có thượng cổ quan cái này lớn bánh gà tổ các loại lấy bọn hắn đi đào móc, nhưng vẫn là khó tiêu trong lòng quái ý. Lúc này mở đất bạt bộ cùng khắc liệt hai nhà liên quân mới 2 vạn binh mã, liền không biết sống chết lại gần khiêu khích. Mông Chiến chỉ nghĩ trước hết giết thống khoái lại nói. Mục Đồ cao mày không có trả lời, nhìn thấy hắn như có điều suy nghĩ bộ dáng, Mông Chiến hỏi, thế nào, Mục Đồ, ngươi có cái nhìn khác? Được một bộ đã không nhịn được lớn hao tổn, mọi việc nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đồng khẩu thành thảm bại giao hấn, quá khiến Mục Đồ khắc cốt minh tâm, khiến cho hắn lúc này không còn dám có bất kỳ sai lầm. Trầm ngâm một lát, nói, ta dự định trước phái một bộ binh mã đi dò xét một cái hư thực, lại làm cái khác dự định. Mông Chiến nghe xong lại là giận dữ, ba một tiếng đem trước người bàn đá vô nát ấy. Chúng ta lúc này nếu không phái binh đi chặn đường, đợi những cái kia mở đất bạt bộ, khắc liệt bộ tạp toái vọt tới Niêu Sơn về phía tây đến, quấy rối ngoại vi bộ tộc, nên ứng đối ra sao? Những bộ tộc này theo chúng ta ngàn dặm xa xôi từ chán ngươi lan di chuyển tới, bọn hắn từ bỏ màu mỡ thảo nguyên, yên ổn sinh hoạt. Nếu như chúng ta lại không có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn, tương lai được nội tộc còn như thế nào làm các bộ đứng đầu? Nếu là dê bò cũng không thể chăn thả, lấy cái gì cung cấp nuôi dưỡng các ngươi? Mục Đồ sắc mặt âm tình bất định, lúc này trong trướng là số hắn địa vị cao nhất, nhưng hắn cùng đại huynh đều không thể rời bỏ cựu phụ Mông Chiến duy trì, nhẫn mại tính tình quyết đủ, Thiết Côn trước xuất 2000 kỵ binh, đi dò xét quân địch, nhưng vẫn là muốn cựu phụ tự mình dẫn được một bộ tinh nhuệ chiến binh, tại mặt phía nam làm tốt nên chiến chuẩn bị. Mông Chiến lúc này mới lạnh hừ một tiếng, không có tiếp tục chất vấn Mục Đồ quyết định, Thiết Côn lĩnh mệnh đi ra đại trướng, nhìn thấy Trần Hải, Diêu Văn Cẩn còn canh giữ ở đại trướng bên ngoài, hỏi, các ngươi nhưng biết cưỡi ngựa? Sẽ. Trần Hải nói ra. Vậy thì tốt, vậy các ngươi theo giúp ta đi nên địch. Thiết Côn nói ra. Chương 409, tiếp chiến tiếng chân trận, Thác Bạt Nhan cùng Tả Thiếu cùng cưỡi chung mà đi, ngoại trừ riêng phần mình tinh nhuệ tùy tùng bên ngoài, hai tộc binh mã thì là phân biệt rõ ràng chia làm 2 cánh trái phải, đi theo sau lưng của hai người, từ Liêu Sơn đông nam lộc vòng qua, hướng tây mà đi. Trên đầu có mấy cái chim ưng tung bay lấy giám thị lấy Tả Hữu động tĩnh, sau lưng quần quận thiết lưu tạo nên trận bụi mù. Trên đường đi, Thác Bạt Nhan bỗng nhiên chỉ trệ, điểm chặt dưới thân thanh rất cự thú ngừng lại, trầm ngâm sơ qua, ngưng lại lông mày lại triển khai, giữ tận mặt xấu xí bên trên lộ ra khinh thường ý cười tới. Tả Thiếu không rõ ràng cho lắm, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, Thác Bạt Nhan, ngươi cười cái gì? Ngươi lại có cái gì ý đồ xấu nói nghe một chút? Hắc Thạch Hàn Quốc thế mà chỉ phái 2000 chiến binh đến cùng chúng ta đối chọi. Thác Bạt Nhan không thèm để ý chút nào nói ra. Thác Bạt bộ tộc trong cơ thể con người có được thượng cổ thiếu ma huyết mạch, có một loại có thể cùng ma thiếu thần hồn câu thông thiên phú thần thông. Vừa rồi Thác Bạt Nhan liền trực tiếp thông qua hắn bản mệnh ma thiếu tầm nhìn, mơ hồ nhìn thấy có một chi khoảng 2000 người tinh nhuệ lang kỵ đang từ Liêu Sơn Tây Nam lộc vòng qua, hướng bọn hắn bên này nhanh chóng chạy tới, cách xa nhau liền hơn 200 dặm, đều đã cùng bọn hắn phái ra tiên phong trinh sát đủ phải.
Cái gì?
Liền 2000 người liền dám xuất chiến? Cắt. Hắc Thạch Hàn Quốc cũng quá coi thường chúng ta, Tả Thiếu trừng mắt chuông đồng cự nhãn, không dám tin hỏi nói, nhìn ta dẫn người đi trước đem hắn cái này 2000 người ăn, cho bọn hắn một hạ mã uy. Thúc dục dưới hung thanh rất cử thú, liền muốn trở lại bản trận đi điều binh khiển tướng, nghĩ đến trước nên đón, đem dám từ Liêu Sơn chân núi phía tây giết ra tới cái này 2000 Hắc Thạch Man binh ăn hết. Thác Bạt Nhan vội vàng quát bảo ngưng lại, Tả Thiếu, làm gì gấp làm cái gì? Đang khi nói chuyện, có ít đầu ma thiếu bay trở về, mang về kỹ lượng hơn tình báo, cái này 2000 lang kỵ là sát sần núi bộ binh mã. Tả Thiếu gãi đầu cười đắc ý, lơ đến nói ra, sát sần núi bộ tại Hắc Thạch Hán Quốc bất quá là nhỏ bộ tộc, có cơ hội, tự nhiên trước hết giết thống khoái lại nói. Sát sần núi bộ trước kia tại Nam Tập Thái Vi Sơn chiến sự bên trong bị thương cực lớn, thậm chí ngay cả bộ tộc tông tử Thiết Quân đều bị nhân tộc bắt đoạt tới làm nô lệ, nhưng Thiết Quân tử nhân tộc bên kia trốn sau khi trở về, cá nhân tu vi tăng nhiều không nói, nghe nói còn tại nhân tộc nơi đó học tập trị quân binh thuật, tạo thành cùng chế tạo chiến giới, luyện chế pháp bảo vũ khí năng lực, mấy năm này sát sơn núi bộ thực lực tăng lên không ít. Ngươi không muốn khinh thị sát sơn núi bộ cái này 2000 tinh nhuệ chiến binh. Thác Bạt Nhan lúc này trong tay không có quá nhiều binh mã, mà bọn hắn xuất phát trước đã biết mục đồ xuất 2 vạn tàn binh lưu thủ Liêu Sơn, hậu kỳ còn không biết Hắc Thạch Hán Quốc có hay không phái ra càng nhiều viện binh tới, cho nên tại Thác Bạt bộ bản bộ chủ lực xuất phát qua trước khi đến, hắn còn phải cùng Tả Thiếu bộ đội sở thuộc kết minh, cần thiết nhắc nhở vẫn là phải cho. Nếu là Tả Thiếu quá cuồng vọng tự đại, tại hắn nhắc nhở về sau còn muốn khăng khăng xuất bộ liều lĩnh, cuối cùng bị thiệt lớn, cũng không thể bán đến trên đầu của hắn đến, mà lại ăn thiệt tỏi về sau, càng sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy, cái kia càng là không thể tốt hơn. Dạng này a, cái kia tạm thời tha cho bọn hắn bất tử. Tả Thiếu tính tình thô bạo, dũng mãnh hiếu chiến, một đôi chuông đồng giống như cự đồng hầu nghi đánh Thác Bạt Nhan vài lần, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được hắn lời nói thật giả, nhưng cũng không phải thật ngốc, liền liền không đội mà phái binh nên chiến Tả Thiếu cùng thủ hạ ma tướng, Vu Man, đều không có cùng ma thiếu thần hồn câu thông bản sự, cũng không có nuôi dưỡng linh cầm thói quen, chủ yếu là ỷ lại tại thảo nguyên lao vụt như bay lang kỵ. Trinh sát ngoại vi địch tình, hiệu suất muốn so Thác Bạt bộ nuôi dưỡng ma thiếu chậm một chút. Bất quá khắc liệt tinh nhuệ trinh sát, càng giỏi về thẩm thấu trinh sát, thường thường có thể đơn thương độc mã lẻn vào đến Hắc Thạch Hán Quốc nội địa, trinh sát tình báo. Trước đây mặc dù có Hắc Thạch chi chủ Mục Hào thăm dò địa cung lúc bị thương nặng chuyển tới, nhưng khắc liệt bộ là tại trinh sát xác nhận qua Mục Hào hố quân bắc thượng về sau, mới khiến Tả Thiếu xuất một bộ binh mã đi đầu, đến Liêu Sơn tới đâm thăm dò hư thực. Rất nhanh đi tới, khắc liệt bộ lang kỵ trinh sát mang về đến Liêu Sơn chân núi phía tây nhất tình huống mới. Mông Chiến xuất lĩnh được nội bộ mười mấy vạn nhân mã cùng đại lượng bầy, hôm qua đã lần lượt tiến vào Liêu Sơn chân núi phía tây, đến tiếp sau được nội bộ cùng sở thuộc bộ tộc, còn đem toàn bộ đều rời đến Liêu Sơn đến. Biết được tình báo mới nhất, Thác Bạt Nhan cùng Tả Thiếu cũng không dám tùy tiện tiến lên, hạ lệnh sau lưng man binh tạm thời dừng lại chỉnh đốn. Bọn hắn trước mắt đối mặt, không còn là mục đồ xuất lĩnh 2 vạn tàn binh, mà là toàn bộ được nội bộ tương lai đều đem rời đến Liêu Sơn chân núi phía tây định cư lại. Mặc dù mùa đông càng quét, nghe nói được nội bộ chiến binh tại Thiên Thủy quận một tuyến bị thương cực kỳ thảm liệt, nhưng được nội bộ làm Hắc Thạch Hán Quốc gần với Hắc Thạch bộ 6 bộ tộc lớn một trong, thực lực vẫn là không dung kinh thường. Dù là được nội bộ trước vẫn chỉ là mười mấy vạn người trước rời tới, Hắc Thạch Hán Quốc tại Liêu Sơn chân núi phía tây, lúc này cũng hẳn là có thể kiếm ra 4-5 vạn chiến binh tới. Cái này lúc sau đã không phải bọn hắn có thể chọi cứng, bọn hắn phải cải biến chiến thuật. Sớm biết không đơn giản như vậy. Biết tình báo mới nhất, Thác Bạt Nhan lại cũng không có phát sầu, ngược lại cười gần lộ ra mấy phần tham lam. Được nội bộ chiến binh mặc dù là bọn hắn gấp 2-3 lần thậm chí cao hơn, nhưng được nội bộ đại lượng tộc nhân, nô lệ đều rời đến Liêu Sơn đến, cần khoanh vòng đại lượng thảo nguyên nuôi nấng chăn thả, dựa 3-4-5 vạn chiến binh cũng không có cách nào đem chọn cái Liêu Sơn phía tây, mặt phía nam ngàn dặm phương viên thảo nguyên đều thủ đến như thùng sắt giọt nước không lọt, đến lúc đó có vô số bọn hắn có thể bắt chiến cơ, khiến cho được nội bộ không ngừng chảy máu, thẳng đến cuối cùng tiêu vong, huống chi bọn hắn Thác Bạt bộ ở hậu phương còn tại tập kết càng nhiều binh mã. Mà nếu như có thể đem được nội bộ chiến binh đánh tan, được nội bộ nhân khẩu cùng nô lệ bắt đoạt lại, đều đem cực lớn tăng cường Thác Bạt bộ thực lực. Thác Bạt Nhan chỗ hàm, nhưng xa không chỉ Liêu Sơn lòng đất cất giấu bà bối. Một bộ tộc phải cường đại hơn, nhân khẩu vĩnh viễn là căn bản nhất. Thác Bạt Nhan cùng Tả Thiếu bộ đội sở thuộc binh mã, phân hai sử đầm cỏ tự dừng lại chỉnh đốn, nhưng Thiết Côn xuất lĩnh 2000 sát sần núi bộ lang kỵ chiến binh, đi về phía tây tốc độ nhưng không có chậm dần, có sông lên nhất quyết tử chiến thế lực. Đến buổi chiều, Thác Bạt Nhan cùng Tả Thiếu đều không thể không sắp tán ở ngoại vi du lịch trạm canh gác thu hồi lại, vẹn vẹn dựa vào ma thiếu giám thị lấy chung quanh trăm dặm một ngọn cây quả cỏ. Thác Bạt Nhan cùng Tả Thiếu cũng đều trở lại riêng phần mình binh mã bản trận, khiến cho chủ lực kỵ binh tản ra đến 2 cánh kết trận chuẩn bị chiến đấu, khiến cho theo quân nô binh giơ một thuẫn cùng chiến mâu hướng ở giữa co vào, kết thành đơn sơ cùng hữu hiệu phương trận chuẩn bị nên địch. Mà tại phía trước 20 dặm bên ngoài, Thiết Côn mang theo 2000 làng kỵ đều không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại ra tốc trùng kích tới, phản phất màu đen hồng thủy tràn qua màu xanh bức dạng, giao đâm cỏ điện. Chẳng lẽ Hắc Thạch Hán Quốc nội đấu đã đến loại trình độ này? Hiện tại thế mà thật còn để 2000 tinh nhuệ chịu chết. Tả Thiếu cho dù là truyền âm loại này tiểu pháp không có cửa đâu qua, cách trong vòng 3-4 dặm địa, rắc cuống họng hỏi Thác Bạt Nhan, thanh âm vang đến cùng lôi đỉnh giống như. Thác Bạt Nhan có thể nhìn ra đối diện cái này 2000 lang kỵ vô luận là công kích vẫn là khí thế, đều là trong trăm có một tinh nhuệ, hắn trong lòng cũng là hoang mang không hiểu, nhưng ngẫm lại sắp đến huyết tinh sát phạt, cũng không nhịn được âm thầm hưng phấn lên. Hô cát. Nhìn thấy hơn 2000 lang kỵ không có giảm tốc dấu hiệu, Thác Bạt Nhan hạ lệnh kết thành dày đặc hơn tuấn tượng, Vu Man nhóm đem từng cái phòng va chạm vu thuật vung hướng về phía trước trận man binh trên thân, từng mảnh ánh sáng màu vàng đất tại trước trận nở rộ ra, cũng khiến rất nhiều man binh cảm nhận được thể nội tuân gia càng mênh mông lực lượng. Thác Bạt Nhan cũng âm thầm hạ lệnh, để hai cánh kỵ binh trận hình dày đặc hơn, hy vọng áp bách sát sườn núi bộ 2000 lang kỵ, đi trước trùng kích tả thiếu bộ trận liệt, dạng này thuận tiện hắn có thể triệt để nắm giữ quyền chủ động của chiến trường. Hai nhà bộ tộc ném mâu tay, lúc này tại thuẫn sau tường, càng là hưng phấn đến kêu to, trong mắt để lộ ra khát máu quan mang. Những này tinh nhuệ nhất ném mâu binh, tại huyết mạch nhận vu pháp kích thích về sau, có thể đưa tay bên trong chiến mâu ném ra 700-800 bước khoảng cách. Tả thiếu không có chú ý tới Thác Bạt Nhan tiểu động tác, yên lặng tính toán khoảng cách, nhìn xem sát sườn núi bộ lang kỵ cách bọn họ thêm gần, chuẩn bị chờ thứ nhất phê đoàn mâu giận ném ra đi, không đợi trùng kích đến tuấn tượng, liền phái ra sau hông cánh chủ lực kỵ binh trùng sát. Kiên cố tuấn trận là hắn dùng để phòng bị Thác Bạt Nhan đầu này lão hồ ly có khả năng không thành thật như vậy, không thể bị xông loạn điệu. Đương nhiên, Tả thiếu còn rất hưởng thụ tại trong óc của hắn tưởng tượng sát sườn núi bộ lang kỵ hung hăng đâm vào cự tuấn, chật vật cắm xuống đến bị chặt thành thịt nát tràn diện. Nhưng lại tại còn lại không đến 3-4000 bước khoảng cách liền muốn tiếp chiến. Sát sườn núi bộ 2000 lang kỵ đột nhiên từ bọn hắn trước mắt hướng đông bắc phương hướng gây đi qua, tại đầm cỏ bên trên vạch ra một đạo cự đại cô tuyến. Ở bên phía trước, Tả thiếu bố trí hơn 100 du kỵ, bọn hắn khoảng cách 2000 lang kỵ khoảng cách gần nhất, nhìn xem đột phát biến cố, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết là nên đón đem 2000 lang kỵ của lấy, vẫn là rút lui trước trở về, tránh cho không cần thiết tương vong. Lúc này chỉ thấy sát sườn núi bộ 2000 lang kỵ bên trong, sát đám nặng phong tiễn cùng gang ném mâu, tựa như dày đặc tử vòng chi vũ bao trùm tới. Tả thiếu bố trí ở bên phía trước hơn 100 du kỵ, đột nhiên ở giữa liền bị đánh một trở tay không kịp, mấy chục man binh bị sắt đám tiễn cùng ném mâu bắn trúng. Mặc dù đại đa số man binh bị cường đại sinh cơ chống đỡ lấy, chỉ thương không chết, nhưng cũng là thống khổ rú thảm bắt đầu. Tả thiếu hai mắt muôn nước, lúc này liền truyền lệnh cánh trái 2000 kỵ binh xuất kích, chỉ là sát sườn núi bộ 2000 lang kỵ nhanh chóng từ đầm cỏ trước gãy hướng Liêu Sơn chạy trốn, tốc độ không giảm chút nào không nói, đồng thời còn ở bên sau vung xuống đại lượng sát đinh. Tả thiếu bộ đội sở thuộc chiến kỵ đều không có trang sát hộ trưởng thói quen, trực tiếp đạp vào những này bố lăng, rơi xuống đất tất nhiên có một cây dài vài tấc bén nhọn gai sát hướng lên trên đinh, kỵ thú thật dày bó trưởng trực tiếp bị đâm xuyên, công kích tới trước trận mặt lập tức liền trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí còn có man binh từ kỵ thú trên lưng rớt xuống, thân thể cũng bị đinh vào đi. Hoa, Tả thiếu tức giận đến giống to, trong tay mâu sát giống lưu tinh xẹt qua 2000 bước hư không, hung hăng đem một tên sát sườn núi bộ chiến binh tinh cả dưới thân chiến lang xuyên thủng qua đi, chỉ là cưỡi trận đã loạn, đã mất đuổi bắt cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn sát sườn núi bộ lang kỵ hướng Liêu Sơn phương hướng bỏ chạy. Mặc dù mới hao tổn hơn 100 người, nhưng bị sát sườn núi bộ dạng này chơi bừa, tính tình táo bạo Tả thiếu bụng đều sắp tức giận nổ. Chương 410, đàm binh thiết ngai bộ 2000 lang kỵ thoát khỏi khắc liệt bộ, Thác Bạt bộ chỗ phái truy binh dây dưa, chỉ nhập Liêu Sơn chân núi phía nam một cái sơn cốc bên trong. Lúc này sắc trời tối xuống, càng không cần lo lắng chưa quen thuộc Liêu Sơn địa hình truy binh dám truy vào đến, 2000 lang kỵ cái này mới có cơ hội tại Liêu Sơn chân núi phía nam trong núi sâu dừng lại làm sơ chỉnh đốn. Trần Hải cùng Diêu Văn Cẩn giả mạo Tào thị tộc nhân, Thiết Quân cũng là cắt cho bọn hắn một thất ngao sói sung làm tọa kỵ, một ngày này đến đều là đi theo tại Thiết Quân bên người, tại Liêu Sơn chân núi phía nam trong thảo nguyên lao vùn vụt. Trần Hải là giả vờ rất vất vả, Diêu Văn Cẩn cái này hơn mấy tháng đến lại tu luyện từ đầu, cho dù là có Trần Hải dùng lôi cương tôi thể bí pháp tương trợ, còn lâu mới có được khôi phục lại đỉnh phong lúc thực lực, lúc này chân thực chiến lực cũng thì tương đương với thông huyền cảnh bên trong giai đoạn trước tiêu chuẩn, là chân chính dùng bú sữa mẹ khí lực, mới cố gắng cùng ở không có tụt lại phía sau, nhiều lần đều kém chút bị truy binh mũi tên sắt hoặc ném mâu bắn trúng. Lúc này mọi người tại trong sơn cốc đều ngưng xuống tạm làm chỉnh đốn, Trần Hải cùng Diêu Văn Cẩn còn muốn phụ trách chiếu cố thép tốt côn cái kia thất tuyết lang tọa kỵ, đây là Thiết Côn đem Trần Hải, Diêu Văn Cẩn thu làm hộ vệ, phân công nhiệm vụ cho bọn họ. Diêu Văn Cẩn mặc dù mệt đến bộ xương đều muốn sụp đổ mất, còn phải một người đem mang theo trong người thị thú vật cắt thành thịt nát, đi đốt đầu kia cao hơn hắn ra nguyên một đầu cự hình tuyết lang. Trần Hải giả trang là thúc thúc của hắn, lúc này khoan thai tự đắc nằm ở một bên đống cỏ khô từ bên trên nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế vẫn là mượn cơ hội khó có này, khoảng cách gần quan sát thiết ngai bộ 2000 lang kỵ, tại cùng truy binh dây dưa một ngày sau đó, cùng truy binh kéo ra. Không đến khoảng cách 50 dặm lúc, dừng lại là như thế nào tiến hành có thứ tự chỉnh đốn. Mặc dù thiết ngai bộ 2000 lang kỵ cùng địch tiếp chiến thời gian rất ngắn, càng nhiều thời điểm đều là tại trăm phương ngàn kế thoát khỏi truy binh dây dưa, kéo ra cùng truy binh khoảng cách, nhưng thành thạo cùng thủ đoạn đa dạng chiến thuật vận dụng, cũng là khiến Diêu Văn Cẩn nhìn mà than thở. Tại hắn di vãng trong quan niệm, yêu man cho dù cũng hình thành bộ lạc, bộ tộc, cũng đều là chỉ biết huyết tinh giết chóc, linh tuệ thấp các loại chủng tộc. Theo Trần Hải chui vào Liêu Sơn chỗ sâu đào móc địa cùng khổ nô bên trong, cũng là thường thấy yêu man giám sát huyết tinh cùng tàn bạo. Lúc này mới nhận thức đến yêu man trong bộ tộc, vậy mà cũng có chiến thuật tiêu chuẩn cực cao kỵ binh tướng lĩnh. Nếu như làm cho này rất tại Hàn Hải đắc thế, tất là nhân tộc họa. Diêu Văn Cẩn nhìn thấy Thiết Côn đem dưới tay man tướng đều triệu tập lại thương nghị tiếp xuống cầm muốn làm sao đánh, hắn đi tới ngồi vào đống cỏ khô từ bên trên, để ép thanh âm cùng Trần Hải đánh giá Thiết Côn hôm nay biểu hiện. Trần Hải liếc mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa tại An Lương Thị Tuyết Lang, đầu này Tuyết Lang mặc dù còn không có trưởng thành, nhưng Diêu Văn Cẩn lời nói hiển nhiên là làm nó yêu đồng đột nhiên hướng bên này phẫn nộ mở ra, hướng bên này lộ ra hung liệt đồng quang, hiển nhiên là có thể nghe hiểu được tiếng người. Trần Hải đứng lên, hướng Tuyết Lang đi tới, tại nó vẫn không có thể tới kịp vùng tàn nhào lên trước đó, ngón tay liền tựa như tia chớp hướng Tuyết Lang chán đón tới. Trần Hải động tác quá nhanh, chân chính nhanh như điện quang thạch hỏa, nghe được Tuyết Lang gầm nhẹ, người khác chú ý tới động tĩnh bên này, còn tưởng rằng Trần Hải chính yêu thích đuốt bẹ Tuyết Lang chán. Tuyết Lang yêu đồng bên trong hiện lên một tia mê mang, giờ khắc này đều nhớ không nổi, vì sao muốn đối trước mắt cái này nhỏ gầy lưng còn nhân tộc hung tàn lộ ra nó răng nanh sắc bén. Diêu Văn Cẩn lúc này mới ý thức được, hắn vẫn luôn cố ý đi phòng bị phổ thông ma binh, lại không nghĩ tới đầu này Tuyết Lang càng có cơ hội xem thấu bọn hắn ngụy trang. Diêu Văn Cẩn là chân chính xấu hổ, nghĩ thầm dĩ vãng tự cao vừa hơn ngũ tuần liền có đạo đan cảnh tu vi, là Yến Châu chân chính thiên chi tiêu tử, lẽ ra gánh vác trọng trấn đế quốc, sàn Yến Châu chi sóng to vận mệnh, thậm chí không tiếc vì thế phấn thân phải cốt, nhưng trong khoảng thời gian này kinh lịch, để hắn nhận thức đến, một khi mất đi đạo đan cảnh tu vi về sau, hắn thật sự là rất nhiều nơi cũng không bằng phàm phu tục tử. Trần Hải đi trở về đến đống cỏ khô bên cạnh ngồi xuống, ra hiệu Diêu Văn Cẩn nhiều quan sát, thiếu nghị luận. Đương nhiên, thiết côn đủ mạnh, Trần Hải cũng không phải hôm nay mới biết điều này, thực tế hắn sớm tại Hoành Sơn, đồng khẩu chư chiến liền đã chú ý tới thiết côn cùng thiết ngai bộ chiến binh biểu hiện. Nếu thật là có thể cho thiết côn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, thiết ngai bộ tại Hán Hải bờ Tây, xác thực rất có thể quật khởi trở thành không thua gì hắc thạch bộ cường tộc, cũng có khả năng thành lập mình Hán Quốc, chỉ tiếc huyết ma chi tiếp khả năng không lớn còn có thể lại có trên trăm năm đều không triệt để bộc phát. Bởi vậy Trần Hải cũng không có thời gian chậm rãi chờ lấy thiết ngai bộ tại Hán Hải bờ Tây từng bước một quật khởi, thiết ngai bộ cùng thiết côn cũng hẳn không có cơ sẽ trở thành nhân tộc họa. Từ trước mắt thu tập được tình báo đến xem, thiết ngai bộ tại trước kia đối Hà Tây chiến sự bên trong bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thiết côn làm bộ tộc tông tử cũng bị xài thị chỗ bắt được, nhưng thiết ngai bộ tại thiết côn trở về sau tại Hán Hải bờ Tây đã không tính nhỏ yếu đến mức nào, 5-6 vạn tộc người cũng có thể tập kết gần 1 vạn chiến binh, nhưng tinh nhuệ lang kỵ liền dưới mắt 2.000 liều lĩnh, thiết ngai bộ kỵ binh dưới hung ngao sói là Hán Hải bờ Tây trên thảo nguyên có thể đại quy mô thuần dưỡng hoàn mỹ nhất kỵ thú một trong, làm băng nguyên cự ngao cùng sói xanh tạp giao hậu đại, ngao sói hình thể muốn so bình thường chiến mã đều muốn phiếu trắng. Thành niên ngao sói bình thường đều có thể có cao 7-8 thước, dài 1 trượng có thừa, mặc dù phụ trọng so thanh rào mã phải kém một chút, nhưng ngao sói đều hung hãn vô cùng, tiến vào chiến trường đã là tọa kỵ, đồng thời cũng là cắn xé quân địch tướng sĩ hoặc tọa kỵ chiến thú. Nhất định phải dùng chiến lược tiến hành cân nhắc lời nói, thiết côn xuất lĩnh cái này 2000 sói binh, đại khái tương đương với lúc đầu 2000 Hà Tây đạo nha binh tinh nhuệ. Các ngươi đang nói chuyện gì? Thiết côn nhìn thấy Trần Hải cùng Diêu Văn Cẩn ngồi tại đống cỏ khô từ bên trên nghỉ chân, đi tới hỏi. Chúng ta chính nói thiết gia dụ binh, lại là cùng đô úy đại nhân hắn có mấy phần rất giống đâu. Trần Hải cười nói, ngẩng đầu cười lên, cái chán gạt ra thật sâu nếp nhăn. Đô úy đại nhân. Thiết côn nghĩ lại mới nghĩ rõ ràng trước mắt cái này hai chú cháu nói đô úy đại nhân là chỉ hắn chủ cũ Trần Hải. Dù sao cái này hai chú cháu tương đối sớm liền bị bắt đoạt đến Hán Hải đến làm nô, có lẽ còn không biết Trần Hải đã bị Yến Triều sắc phong làm thiên cơ hầu, tại Thiên Thủy quận tức thì bị tôn xưng là thiên cơ thần hầu. Vậy các ngươi cảm thấy ta cùng đô úy so sánh, ai dụng binh lợi hại hơn một bậc? Thiết côn nhịn không được hỏi. Tào Văn nói thật, thiết gia nhưng không nên cảm thấy Tào Văn lời nói có chỗ mạo phạm. Trần Hải nói ra. Ngươi nói. Thiết côn nhìn chằm chằm Trần Hải mặt, nói ra. Trong mắt người khác nhìn thấy đô úy đại nhân những năm gần đây quen dùng kỳ xét hiểm mà tính, nhưng trên thực tế đô úy đại nhân tuyệt không nguyện dùng liền là kỳ xét hiểm mà tính, chỉ là đô úy đại nhân những năm gần đây trong tay cực ít nắm giữ một chi so quân địch chiến lực càng mạnh mẽ hơn, chỉ có thể dùng kỳ xét hiểm mà tính đi liều một phát. Nhưng nếu như có một khả năng nhỏ nhoi, ta tin tưởng đô úy đại nhân so với ai khác đều khát vọng có thể chân chính từ chính diện đi nghiền ép địch nhân, đây là binh thuật nhất là thích hợp chí thắng chí nói. Trần Hải nói ra, thiết gia hôm nay cùng địch binh truy đuổi dây dưa, nhìn như đặc sắc tuyệt luân, chiến thuật biến hóa đa đoan, nhưng được nội bộ cùng thiết ngai bộ chư tộc binh mã rõ ràng phải mạnh hơn quân địch một mảng lớn, tại có thể không cần hiểm khi thì lệnh dùng nó hiểm, chỉ là trong lúc vô hình tăng gấp đội mình quân phong hiểm mà thôi, thực là trí giả trô không lấy. Đồng thời thiết gia quá mức tiếc rẻ thủ hạ chi này tinh nhuệ lang kỵ, tiếc rẻ không nỡ bọn hắn đi đánh trận đánh ác liệt, hôm nay nguyên bản có bao nhiêu lần cơ hội có thể làm truy binh thụ nhiều đến một chút tổn thất, nhưng thiết gia quá không nỡ thương vong, bởi vậy trên phương diện chiến thuật quá mức hoa xảo, binh phong cũng biến thành phiêu hốt bất lực, thực dấu dếm dẫn đến thất bại chi đạo. Thiết gia, ngươi thử nghĩ nhìn, nếu là địch tướng nhìn thấu thiết gia điểm ấy, cũng không cùng thiết gia giảng cứu hoa gì xảo, chỉ là giống một đám hung tàn mà rất có sức chịu đựng hoang sói, gắt gao cắn lấy thiết gia bộ đội sở thuộc sau lưng, thiết gia có cái gì mưu kế có thể sử dụng? Cuối cùng là ai trước kéo đổ? Đủ rồi. Thiết côn hắn muốn là muốn nghe vài câu thán phục, không nghĩ tới treo chọc đến một trận giao hấn, tức giận muốn Trần Hải im miệng. Thiết gia cảm thấy Tào Văn nói chuyện không xuôi tai, Tào Văn im miệng chính là. Trần Hải cười, thân thể lại lùi về đến đống cỏ khô từ bên trong. Theo ý kiến của ngươi, một trận muốn làm sao đánh? Thiết Côn mặc dù không thích nghe Trần Hải, lại cũng sẽ không thật cùng hắn trị khí, cao mày hỏi. Đương nhiên, Thiết Côn cũng không phải thật muốn hỏi sách, thật sự là buồn bực một cái lao giả, rõ ràng thụ ân huệ của hắn không cần đi khi khổ nô, lại còn ở trước mặt hắn vung tay múa chân, nói hắn dụng binh sơ hở trăm chỗ, thật sự là không biết mùi vị. A Tào Văn cũng là đảm binh trên giấy, nhưng trước kia có cơ hội tại thiết gia cùng đô úy đại nhân trước mặt hiệu lực, ngược lại vẫn có thể hồ nói vài lời. Trần Hải không khách khí nói, mặc dù khắc liệt bộ có 4000 tinh nhuệ kỵ binh dây dưa đổi vào trên núi, binh lực còn mạnh hơn thiết gia ra gấp đôi, nhưng hôm nay chí ít có 2 lần cơ hội thiết gia có thể đánh tan bộ này truy binh, thiết gia cũng không có nắm chắc ở, hoặc là nói thiết gia lo lắng mình bộ thương vong quá nặng, cho dù là nhìn thấy cơ hội cũng không dám đi nắm chắc. Có cái nào 2 lần cơ hội? Thiết côn cũng nhịn không được muốn cười lên, thật không nghĩ tới còn muốn thụ trước mắt lao hán này giáo huấn. Một lần là thông qua tháng ương cốc, tháng ương cốc bên ngoài rộng bên trong hẹp, rộng sử 7-8 dặm, hẹp nhất thì không đủ 500 bước, là một cái bất chi bất giác đi đến thu liễm miệng kèn địa hình. Thiết gia xuất bộ trước thông qua tháng ương cốc, lúc ấy hẳn là trực tiếp đảo ngược chiến trận, đi nên cường địch. Thiết ngai bộ kỵ binh từ chật hẹp địa hình hướng gò đất hình công kích, kỵ binh địch từ gò đất hình hướng chật hẹp địa hình công kích, địa hình bên trên ảnh hưởng gặp lớn bao nhiêu, thiết gia hẳn là so Tào Văn rõ ràng à? Trần Hải nói ra. Còn có cái nào một cơ hội đâu? Thiết Côn mặt đều đã tối xuống, một câu nói tiên là gầm nhẹ hỏi ra. Còn có một lần liền là qua ngân thạch bãi, thiết gia xuất bộ trước qua ngân thạch bãi, sau đó bất quá nửa nén nhang thời gian, truy binh cưỡng ép vượt qua ngân thạch bãi. Ngân thạch thác nước mặc dù cạn, nhưng lưu chảy xiết, thiết gia nếu là giảm chiến, truy binh một nửa vượt gấp qua ngân thạch bãi, nhưng đặt chân chưa ổn thời khắc, thiết gia hoàn toàn có thể xuất 2000 lang kỵ tấn công trì. Trần Hải cười mị mị nói, đương nhiên, nếu là ngày mai thiết gia cuốn giang liêu sơn, đem 4000 truy binh lại một lần nữa dụ đến ngân thạch bãi phụ cận, truy binh đoán chừng cũng biết không được ngân thạch bãi hung hiểm chỗ. Liền ngươi nói nhiều. Thiết Côn bất mãn quát thảo nói, chiếu cố tốt Tuyết Lang, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn cực khổ hơn, đừng tưởng rằng không làm khổ nô liền có thể buông lỏng. Nhìn thấy Thiết Côn bất mãn đi ra, Diêu Văn Cẩn không hiểu nhìn xem Trần Hải, không rõ Trần Hải vì sao vậy mà chỉ điểm Thiết Côn dùng như thế nào sách bại địch. Trần Hải là nói qua lần này Bắc Thượng muốn gặp một người, nhưng không phải là Thiết Côn a. Thiết Côn địa vị cùng thực lực dù sao vẫn là thấp một chút, cũng không đáng giá Trần Hải mạo hiểm đi chuyến này a. Lại nói, nhân tộc cùng yêu man chém giết lẫn nhau mấy ngàn năm, hai tộc ở giữa tích lũy huyết hải thâm cửu ra sao nó chi sâu, Thiết Côn coi như đọc tiếp chủ cũ chi tình, cũng không có khả năng ném theo Long Tương đại doanh, coi như Thiết Côn nguyện ý, Thiết Ngai bộ man binh man tướng cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng, đến lúc đó đừng bảo là hủy bỏ Thiết Côn tộc trưởng chi vị, loạn lưỡi đao chém chết Thiết Côn khả năng đều có. Chương 411, nửa độ mà kích, một, chân trời nổi lên màu xanh mơ hồ, giống như có một bàn tay vô hình, chính nhẹ nhàng đem một khối tấm màn đen chậm rãi từ Hán Hải bờ nam trên đại thảo nguyên để lộ. Một con lông xám hồ thỏ giấu ở cao cỡ nửa người trong bụi cỏ đã ăn no dừng lại, chính cẩn thận đánh giá hoàn cảnh bốn phía, nhưng hành tung của nó đã hoàn toàn bị trên bầu trời một đầu đói khát ma thiếu để mắt tới, chỉ thấy ma thiếu nhanh đến mức giống một đạo tia chớp màu đen, đột nhiên hướng mặt đất xuyên thẳng xuống tới. Lông xám hồ thỏ đã nhận ra lăng lệ sắc cơ, chân sau đột nhiên đập lên, giống như là một đạo mũi tên bắn ra. Đầu này ma thiếu một kích vô hụt, nhưng bốn phía không có lông xám hồ thỏ có thể ẩn nút đi vào được không, sớm muộn đều sẽ biến thành đầu này ma thiếu trong bụng mỹ thực. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa khẽ chấn động bắt đầu, kinh loạn ma thiếu săn mồi kế hoạch, kinh bay lên cấp 3, sắc bén thiếu đồng, vậy mà liền nhìn thấy hơn ngoài 10 dặm, liền có một đại đội lang kỵ đang từ mặt phía bắc cây cối rậm rạp trong sân gốc, tại kia nắng ban mai bên trong nhanh chóng mà có thứ tự chỉ nhập Liêu Sơn mặt phía nam thảo nguyên. Ma thiếu cả kinh hướng cao hơn không trung bay đi, nó cũng không muốn nếm thử Vu Man thi phóng lôi trụ hoặc là những cái kia so thiểm điện còn nhanh sắc đám tiến cùng đâm mâu. Là Thiết Ngai bộ lang kỵ. Đêm qua mượn đen kịt bóng đêm cùng rừng rậm nguyên thủy che giấu hành tích 2000 lang kỵ, lúc này lần nữa lộ ra hành tung, lại là từ một phương hướng khác sở đến Liêu Sơn chân núi phía nam biên giới, lại muốn lần tiến vào Liêu Sơn mặt phía nam thảo nguyên. Nghiêm chỉnh huấn luyện ma thiếu rất nhanh hướng phe mình đại bộ đội bay qua, Lệ Minh lấy nhắc nhở khắc liệt bộ vị tại Liêu Diệp ngọn núi truy binh, chú ý Thiết Ngai bộ 2000 lang kỵ, hôm qua đêm đã mượn rừng rậm cùng gió lớn nhiệm hộ, ra hiện tại bọn hắn phía tây. Tả thiếu mặc dù dùng thiếu làm tên, thủ hạ trinh sát cũng nuôi dưỡng ma thiếu bổ sung lực lượng trinh sát không đủ, nhưng dù sao không giống Thác Bạt bộ tộc người, có thể trực tiếp cùng ma thiếu thần hồn câu thông. Ma thiếu giữa không trung không ngừng lệ rít gào hít dài, chỉ là nhắc nhở cái hướng kia xuất hiện địch tình, bọn hắn lúc này còn cần phái người nấp đi qua tiến một bước trinh sát mới có thể biết càng nhiều tình báo, nhưng rất nhanh cũng xác nhận Thiết Côn chính xuất linh thiết nhai bộ 2000 lang kỵ, đang hơn 100 dặm bên ngoài, lần nữa từ Liêu Sơn chỗ sâu nguyên thủy trong rừng rậm chui ra ngoài, lần nữa tiến vào Liêu Sơn trước mặt trong thảo nguyên. Những này khó chơi sói hoang loại. Tà thiếu hận mắng. Hắn không cam tâm bị hí lộng, hôm qua tự mình xuất 4000 khắc liệt bộ tinh nhuệ kỵ binh, đuổi vào Liêu Sơn, tuy nói trước sau cách xa nhau gần nhất lúc thậm chí cũng chưa tới cách xa mấy dặm, nhưng từ đầu đến cuối không thể thiết nhai bộ lang kỵ của lấy, triệt để ăn hết. Mà càng đi Liêu Sơn chỗ sâu, địa hình càng phát ra hiểm trở, có thể cung cấp kỵ binh thông hành con đường càng phát ra chật hẹp, Tà thiếu chỉ có thể từ bỏ tiếp tục truy kích, nhưng hắn không nghĩ tới thiết nhai bộ tộc 2000 lang kỵ, lúc này lại không biết sống chết, cũng dám từ Liêu Sơn chỗ sâu trong rừng rậm chui ra ngoài, tiến vào khoáng đạn, lợi cho kỵ binh truy đuổi tắt chiến thảo nguyên. Lần nữa xác nhận trong phạm vi 200 dặm không có cái khác dị thường tình hình, Tà thiếu gầm thét một tiếng, tráng kiện mà giữ tận vậy cánh tay cơ vẫn thạch chiến mâu, tắm rửa lấy kim sắc mặt trời mới mọc, chỉ huy 4000 nghỉ dưỡng sức một đêm tinh nhuệ, rất nhanh cũng từ trong sơn cốc lui ra ngoài, lần nữa tiến vào khoáng đạt thảo nguyên, theo sát lấy thiết ngai bộ lang kỵ phương hướng truy kích mà đi. Cùng lúc đó, Mông Chiến đã xuất 3 vạn được nội bộ chiến binh tiến lên đến Liêu Sơn đông nam lộc, Thác Bạt Nhan cùng Tả thiếu phó tướng tại cách xa nhau hơn 200 dặm bên ngoài, xuất 1.6 vạn hơn ngàn chiến binh giám thị lấy được nội bộ chiến binh nhất cử nhất động. Bọn hắn sẽ không đối được nội bộ rơi dùng nhẹ bình, nhưng cũng sẽ không e ngại Mông Chiến thật sự thực có can đảm xuất lĩnh 3 vạn được nội bộ chiến binh không quan tâm giết tới. Nói như vậy, bọn hắn đại khái có thể tại rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên bên trong quanh co xen kẽ, chỉ cần có cơ hội thoát khỏi Mông Chiến xuất lĩnh 3 vạn chiến binh, liền có thể dùng như chớp giật tốc độ xen kẽ đến Liêu Sơn chân núi phía tây, đi đánh lén được nội bộ tay không tất sát tộc nhân cùng 10 mấy vạn nô lệ, khiến cho được nội bộ biết cái gì mới thật sự là kinh khủng đàn sói chiến thuật. Về phần Tả thiếu tự mình xuất 4000 tinh nhuệ đuổi bắt thiết ngai bộ lang kỵ, Thác Bạt Nhan thật không có quá lo lắng. Tả thiếu mặc dù tính tình bạo nóng này, nhưng cũng là thống binh chinh chiến Hán Hải mấy chục năm lão tướng, Thác Bạt Nhan cùng hắn đấu lời, trên thực tế cũng cực ít có cơ hội có thể chiếm được cái gì đại tiện nghi. Hắn tin tưởng, Tả Thiếu Thật nếu là không có cơ hội ăn hết Thiết Ngai bộ này lang kỵ, chẳng mấy chốc sẽ lui về đến cùng hắn tụ hợp. Thác Bạt Nhan rất nhanh nhận được tin tức, biết Thiết Ngai bộ lang kỵ lần nữa tiến vào Niêu Sơn mặt phía Nam Thảo Nguyên, hắn lại càng không có cái gì tốt lo lắng. Niêu Sơn mặt phía Nam Thảo Nguyên ngoại trừ vài tòa núi thấp đầu bên ngoài, liền vùng đất bằng phẳng, nhìn một cái không sót gì. Thiết Côn Đầu này tạm sói cho dù tại Yến Châu sinh sống nhiều năm, họ không ít nhân tộc gâm hiểm vì kế, tại nhìn một cái không sót gì đại thảo nguyên căn bản sẽ không có hắn cơ hội phát huy. Thiết Côn xuất bộ ra Niêu Sơn về sau, sáng rốt cục lần nữa đi vào ngân thạch bãi trước. Niêu Sơn trung bộ có mấy đầu dòng suối hội tụ thành một con sông lớn, đi về phía nam tiến vào khoáng đạt thảo nguyên, nhưng bởi vì không có đê đập kết thúc, con sông này lúc rộng lúc hẹp, cũng lúc cạn lúc sâu. Ngân thạch bãi ở vào con sông này trung đoạn, thanh tịnh đáy sông lộ ra lấp lóe lân quang đá trắng, cả đoạn hơn 2 dặm dáng dấp lòng sông, phảng phất bạch ngân nút thành, nước sâu lại vừa vặn bao phủ chiến lang phần bụng, là hơn 100 dặm phạm vi bên trong tốt nhất qua sông địa điểm. 2000 lang kỵ nôn nóng khó an dừng ở mép nước, Thiết Ngai bộ mười mấy man tướng gom lại Thiết Côn bên người, bọn hắn đều rất hoang mang, nơi này thật là có thể trọng thương truy binh phù hợp chiến trường sao? Ngoại vi du lịch chạm canh gác chính xác, không ngừng tới bẩm báo truy binh khoảng cách, Thiết Côn cũng không xác thực nhận nửa độ mã kích kế sách có được hay không, dù sao truy binh phía sau, chiến lực là bọn hắn gấp 2, Tả Thiếu lại là khắc liệt bộ nổi danh hàng tướng. Mục Đồ, Mông chiến phái hắn xuất 2000 lang kỵ đi ra, chủ yếu là quấy rối Tả Thiếu, Thác Bạt Nhan hai bộ binh mã, khiến cho bọn hắn không có cơ hội có thể chia binh quấy rối Niêu Sơn chân núi phía tây, nhưng không có trông cậy vào hắn có thể tại Niêu Sơn mặt phía nam, tiêu diệt quy mô cùng thực lực là Thiết Ngai bộ mấy lần cường địch. Sợ. Trần Hải cưỡi tại một tòa ngao sói phía sau lưng sốt điên chỗ ngồi, hỏi Thiết Côn. Phi. Thiết Côn đương nhiên sẽ không để một cái tên không kinh truyền lão nô xem thường, gắt một cái, phất tay trong tay chiến kích, quay người kêu to, qua sông. Ba ba bá, Thiết Côn một ngựa đi đầu, sau lưng 300 lang kỵ trước bộ, liền kịch liệt thở hào hển xung vào trong nước, khuấy động trùng tiên bọt nước, nhanh chóng hướng mở bên kia vượt qua. Khi Thiết Ngai bộ 2000 lang kỵ hầu như đều vượt qua sông lúc này truy binh trước bộ đã đuổi tới ngân thạch bãi bờ bên kia. Thiết Ngai bộ sẽ không đội vàng đảo tẩu, mà là tận khả năng tại bờ sông bên này nghĩ biện pháp ngăn cản truy binh qua sông. Trong lúc nhất thời, Thiết Ngai bộ 2000 sói binh, đầu tiên là 3-400 mang theo hộ thuẫn man binh nhảy xuống chiến lang, tại bên bờ sông bố trí xuống thuẫn tưởng, về sau là ném mâu tay, cùng tinh thông xạ thuật cùng kỵ phân bố tại thuẫn tưởng hậu phương. Dòng sông tại ngân thạch bãi cạn mà rộng lớn, hai bộ binh mã cách xa nhau lấy hơn 500-600 bước rộng ngân thạch bãi, hung hãn đối ném đòn mâu, bắn ra trong tay sắt đám tiễn, bén nhọn phá không tiêu to, đem trên thảo nguyên tiếng gió gào thét đều che đậy kín. Lúc này song phương trong quân Buman cũng sẽ ngẫu nhiên thi triển ra lôi hệ hoặc phong hệ thuật pháp, tại đối diện trận liệt nhất lên một trận gió lốc hoặc hạ xuống một đạo lôi trụ, chỉ là yêu man cũng không am hiểu thuật pháp thần thông, cho dù là tu luyện cực kỳ cao thâm Buman, chỗ hạ xuống lôi trụ cũng rất khó đem một mặt được đẩy ra thú thiết thuận chém nước. Rất hiển nhiên, Tả Thiếu làm khắc liệt bộ hán tướng, sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Thiết Ngai bộ ngăn cản tại ngân thạch bãi bờ bên kia không độ hóa được sông. Hán vung chiến mâu, một ngựa đi đầu, trước mang theo 300 tinh nhuệ nhất rất tốt, mang theo cự thuẫn, mạnh đứng vững mũi tên, ném mâu dày đặc công kích, cưỡng ép vượt gấp vừa mới bao phủ hắn bắp đuổi ngân thạch bãi. Tả Thiếu làm khắc liệt bộ nổi danh hán tướng, chiến lực cường đại đến làm cho người sợ hãi, chỉ thấy hắn người mặc một bộ ma giao chiến giáp, cũng không có thi triển phòng ngự thuật pháp, trong tay cái kia cán truyền thuyết có hơn ngàn nặng vẫn thạch chiến mâu trái nổ phải cản, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, vậy mà tại hắn quanh người 7-8 trượng phạm vi bên trong, hình thành một đạo ném mâu cùng nặng phong tiễn đều bắn không xuyên vô hình bình chướng, không chỉ có Tả Thiếu bản thân. Hắn bình thản tự nhiên không tổn hao gì, cũng đem phía sau hắn dãy số rất tốt đều che lấp bắt đầu. Mà lại Tả Thiếu cùng 300 tuấn kích man binh tại nước cạn bên trong từng bước một tiến lên, ổn định vết đá, không dung Thiết Ngai bộ lang kỵ dám xông vào trong vùng nước cạn chém giết. Thiết Côn lúc này tổ chức binh lực cùng Tả Thiếu bộ đội sở thuộc trước hết nhất qua sông 300 dũng mãnh tại bãi sông trước các chiến, là không có ý nghĩa. Thiết Côn cho dù có thể đem Tả Thiếu xuất lĩnh 300 dũng mãnh áp chế, tại cảm nhận được áp lực cực lớn về sau, Tả Thiếu hoàn toàn có thể xuất lĩnh cái này 300 dũng mãnh trước lui trở về ngân thạch bãi bờ bên kia đi, một lần nữa tổ chức thế công, dạng này liền sẽ diễn biến thành Thiết Côn không muốn nhất đến nhìn thấy dây dưa chiến. Húng chi Tả Thiếu tại bờ bên kia dọc theo sông còn an bài hơn ngàn ném mâu binh cùng cung kỵ tiếp ứng, liền là phòng ngừa Thiết Ngai bộ lang kỵ tiến vào ngân thạch bãi truy kích, có thể thấy được Tả Thiếu cũng là kinh nghiệm phong phú hán tướng. Biện pháp duy nhất liền là rút lui trước hết để cho Tả Thiếu bộ đội sở thuộc một nửa binh mã vượt qua sông tới. Lúc này Tả Thiếu bộ đội sở thuộc qua sông binh mã, cùng Thiết Ngai bộ tương đương, mới là nhất là thư giãn. Tả Thiếu rất có thể sẽ còn kìm nén không được trước phân ra một bộ phận binh mã truy kích đi ra, lúc này bọn hắn giết hồi mã thương, mới là duy nhất cơ hội thắng. Cho dù là duy nhất cơ hội thắng, cũng có một cuộc các chiến các loại lấy bọn hắn, dù sao Tả Thiếu bộ đội sở thuộc đến lúc đó vượt qua sông binh mã không so với bọn hắn hơi yếu, mà lại bọn hắn nhất định phải đem bộ này binh mã đặt ở bãi sông bên trên cường công, không thể để cho bọn hắn tiến lên trước một bước, không thể để cho bọn hắn đưa ra càng nhiều không gian đến, để bờ bên kia binh mã tiếp tục vượt qua đến tiếp viện. Mở cung không quay đầu lại tiễn, đã chế định kế hoạch tác chiến, liền muốn đi chấp hành. Nhìn thấy Tả Thiếu tự mình dẫn 300 dũng mãnh đã độ đến ngân thạch bãi ở giữa, Thiết Côn nhanh chóng thu nạp binh mã, trước hướng tây rút lui. Thông qua hai cánh du lịch chạm canh gác quan sát Tả Thiếu bộ đội sở thuộc qua sông tình huống, không sai biệt lắm xác nhận Tả Thiếu bộ đội sở thuộc một nửa binh mã vượt qua sông, cũng mặc kệ Tả Thiếu bộ đội sở thuộc có hay không thư giãn, Thiết Côn liền nổ chuyển tuyết lang tiến lên phương hướng, mang theo 2000 lang kỵ tại đại thảo nguyên bắt ngát xẹt qua một đạo cự đại vòng tròn, hướng ngân thạch bãi phản xông lại. Cự lang chậm rãi điên lấy bước chân, bàn chân giẫm tại cao hơn người eo nhung trên cỏ, phát ra xoạt xoạt tiếng vang. Lúc này tại Ngân Thạch bãi bờ tây, Khắc Liệt bộ có 2000 binh mã vừa qua sông, trong đó có một nửa man binh còn kết thành chiến trận phòng bị, chờ lấy đến tiếp sau man binh tiếp tục qua sông, nhưng Tả Thiếu trước sau dày vò 2 ngày, đều không có thu hoạch gì, đã không có quá nhiều kiên nhẫn, không muốn lại để cho Thiết Nhai bộ lang kỵ có chạy ra hắn tầm mắt cơ hội, đã để mặt khác vượt qua sông hơn ngàn man binh cưỡi lên chiến kỵ chuẩn bị đuổi theo, cuốn lấy kẻ địch giảo hoạt. Tả Thiếu không nghĩ tới chạy ra mới ngoài 10 dặm Thiết Nhai bộ lang kỵ, lúc này liền giết một cái hồi mã thương. Khoảng cách 10 dặm nhìn như không gần, nhưng 5000 bước khoảng cách, ngao sói chạy tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng liền thời gian uống cạn nửa chén trà. Thời gian ngắn như vậy, Tả Thiếu đã không kịp một lần nữa bày trận, đến tiếp sau binh mã cũng không kịp đều vượt qua sông, hắn chỉ có thể tự mình xuất lĩnh đã làm bộ muốn đuổi theo ra tới hơn ngàn chiến kỵ, cũng đem tốc độ nhấc lên, hướng Thiết Nhai bộ lang kỵ hung hăng đụng tới. Chương 412, nửa độ mà kích 2, tiểu lão nhân may mắn nghe Đô Úy đại nhân nói qua, vận động chiến y chính là muốn thông qua không ngừng cơ động, tại địch nhân ở giữa xen kẽ quanh co, tìm kiếm, sáng tạo chiến cơ, khiến cho phe mình có thể tập trung ưu thế binh lực, đồng thời lại chỉ có thể là đi phân tán địch nhân binh lực, để có thể hình thành địch yếu ta mạnh cục diện, từng cỗ tiêu trừ quân địch. Nửa độ mà kích, thừa dịp địch chân đứng không vững chỉ là thứ nhất, chủ yếu hơn chính là lợi dụng thiên nhiên đường sông đi ngăn cách quân địch. Thiết gia thủ đoạn thật đúng là cao minh, Tả Thiếu bộ đội sở thuộc 4000 truy binh, lúc này ngạnh sinh sinh bị Thiết gia hủy đi thành ba cỗ, chúng ta chỉ cần có thể tại một nén nhang công phu, đem trước mắt Khắc Liệt bộ hơn ngàn tinh kỵ đánh tan, lúc này cái Khắc Liệt bộ man binh tất nhiên còn đến không kịp vượt qua sông tham chiến, trận chiến này tất thắng. Đừng lại hoa nóng này. Thiết Côn giờ khắc này trong lòng bực bội bất an, hét lớn một tiếng, ngăn lại Trần Hải tiếp tục hắn ở bên thai lớn tiếng hoa nóng này xuống dưới, tôi động dưới thân Tuyết Lang, đột nhiên ở giữa cũng đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, đồng thời giơ lên trong tay thối kim chiến kích, đi phía trái Thiếu cái kia cản hướng hắn ngực đâm tới, giống như tia chớp màu đen chiến mâu nên đón. Nếu không phải nhìn tinh thần của ngươi, bị Tả Thiếu mãnh liệt chiến ý ngăn chặn, ta cần như thế hoa nóng này sao? Trần Hải khoa tay lấy miệng hình ý mắng thầm nói, nhưng hắn ngăn chặn dưới thân ngao sói bắn bọn tốc độ đồng thời, cũng đưa tay hướng Diêu Văn Cẩn bên kia rút một cái, miễn cho Diêu Văn Cẩn xông đến quá nhanh, lâm vào tứ phía tiếp địch hôn trong chiến đấu, đến lúc đó hắn còn muốn che giấu đi thân phận, lại phải bảo đảm Diêu Văn Cẩn bình yên không hiểm, liền quá khó khăn. Diêu Văn Cẩn đối yêu man cho tới bây giờ đều không còn hảo cảm gì, không cần Trần Hải nhắc nhở, hắn cũng sẽ đem tốc độ thoáng áp xuống tới, chỉ là nhìn thấy Thiết Côn xuất thủ bộ dáng, trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Thiết Côn vừa ra tay, trong tay chiến kích liền liên tiếp đâm ra 9 đạo kích ảnh, cơ hồ trong nháy mắt đồng thời hoàn thành, mà lại 9 đạo kích ảnh chỗ để lộ khí cơ giống như giang hà nước hồ quần quần tương liên không dứt, cho nên kích ảnh tựa như sóng lớn, một đạo so một đạo mãnh liệt, như 9 tầng nội trào điên cuồng mãnh liệt bắt đầu, đi phía trái Thiếu hướng hắn ngay ngực đâm tới chiến mâu cuốn qua đi. Liệt thiên kích. Thấy cảnh này, Diêu Văn Cẩn khiếp sợ nhìn về phía Trần Hải, hắn trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu tu luyện 12 liệt thiên kích, tự nhiên nhận được Thiết Côn xuất thủ liền 9 đạo kích ảnh chấm ra, là liệt thiên kích bên trong cùng 10 bước đoạn thủy trảm nổi danh một thức tuyệt học nội trào cửu trảm, mà lại Thiết Côn còn đem cái này thức chiến kích tuyệt học tu luyện tới cực hạn, từ đó tìm hiểu ra nội trào chân ý Yến Châu võ đạo tuyệt học, mới vào cảnh giới bình thường chỉ có thể tôi động tự thân khí huyết tinh nguyên tăng lên uy lực, chỉ có cực kỳ cá biệt tuyệt học tu luyện tới cực hạn, có thể từ đó lĩnh hội đến chân lý võ đạo, trong lúc phát tay cùng thiên địa khí cơ phù hợp, liền có thể đem thiên địa nguyên khí dung nhập chiến kỹ bên trong chém giết cường địch. Trần Hải tại cơ sở võ đạo bí hình trên cơ sở, chỗ thôi diễn đi ra 12 liệt thiên kích, chính là Yến Châu loại này có thể xưng cao cấp nhất võ đạo tuyệt học. Minh Thiếu cảnh tại lục thức cảm giác tăng lên tới thần thức tầng lần về sau, có thể thông qua thần thức cùng thiên địa nguyên khí cảm ứng, đem thiên địa nguyên khí đặt vào thuật pháp thần thông thi triển đi ra, uy lực cực kỳ cường đại, nhưng tại thiên địa nguyên khí phía trên chiến trường hỗn loạn, một phương diện thần thức muốn khống chế thiên địa nguyên khí cực kỳ khó khăn, đồng thời ngàn vạn tinh nhuệ chiến tốt sát phạt ý chí ngưng tụ thành cùng một chỗ, hình thành sát phạt binh khí, đối Minh Khiếu cảnh thần hồn sẽ hình thành cực lớn áp chế, cái này là Minh Khiếu cảnh trở lên huyền tu cường giả, trên chiến trường, bình thường chỉ có thể ỷ lại tự thân chân nguyên pháp lực thi triển thuật pháp thần thông, chỗ có thể phát huy tác dụng, nhận cực lớn áp chế. Mà trên chiến trường, võ tu từ võ đạo tuyệt học bên trong tìm hiểu ra chân lý võ đạo, thực tế là đem võ đạo tu luyện tới hợp đạo, nhập đạo cảnh giới, lúc này liền có thể thông qua đem đối ứng thiên địa khí cơ, đem bộ phận thiên địa nguyên khí dung nhập tuyệt học chiến kỹ bên trong, tăng lên võ đạo tuyệt học uy lực. Mặc dù võ đạo tuyệt học ra chiêu giảng cứu một cái nhanh chữ, cực dây lát ở giữa có khả năng dung nhập thiên địa nguyên khí tương đối rất có hạn, lại có thể không nhận sát phạt binh khí ảnh hưởng. Cái này một tăng một giảm, liền khiến cho võ tu trên chiến trường so huyền tu phát huy tác dụng muốn lớn hơn một chút. Đương nhiên cũng bởi vì võ đạo tuyệt học ra chiêu giảng cứu một cái chữ nhanh, bởi vì mỗi một thức tuyệt học, khí cơ đụng vào nhau chiến kỹ càng là dày đặc, tâm lập, cuối cùng có khả năng điệp ra đặt vào thiên địa nguyên khí thì càng bằng bạc, uy lực cũng là càng mạnh. Thiết Côn xuất thủ liền là 9 đạo kích ảnh, một đạo mạnh hơn một đạo, liền là giống nội trào, mỗi một đạo kích ảnh đều đem càng nhiều gió sát cương nguyên hòa tan vào đến, cho nên tại đạo thứ 9 kích ảnh chém ra lúc, đúng là đem Tả Thiếu thường ngự thanh rất cự thú giận sông lên thân hình, ngạnh sinh sinh đánh lui một bước. Nói thật, Thiết Côn lúc này vậy mà bộc phát mạnh như thế chiến lực, không chỉ có hắn Tả Hữu Thiết Nhai bộ man tướng đều là giật nảy cả mình, thân hình ngạnh sinh sinh bị đánh đông nhiên xuống Tả Hữu, càng là cảm thấy không thể đưa dị. Luận nhục thân cường hạn trình độ, Tả Thiếu tuyệt đối phải mạnh hơn Thiết Côn một bậc không ngừng, nhưng Thiết Côn 9 đạo chiến kích chém tới cảm giác, không chỉ có nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, đồng thời còn huyền ảo đến khó có thể tưởng tượng. Kích thứ nhất, khí lực rõ ràng còn kém hắn một mảng lớn, Tả Thiếu tự tin có thể một cái đánh giết Thiết Côn hai cái đều dư xài, nhưng đến thứ 6 kích lúc, chém tới chiến kích liền nặng như vạn quân vách đá, khí lực đã không kém hắn, tới đoạn thứ chín lúc, Tả Thiếu không chỉ có bị ngạnh sinh sinh đánh lui một bước, hai tay lại còn bị chấn động đến run lên. Cũng đúng tại song phương đều cho rằng Thiết Côn muốn so Tả Thiếu yếu, cho nên Thiết Nhai bộ mượn cục bộ binh lực chiếm ưu, có hai tên man tướng từ hai bên trái phải rất ra, chuẩn bị cùng Thiết Côn cùng một chỗ hợp lực đi chiến Tả Thiếu, mà khác liệt bộ cục bộ binh lực ở thế yếu, chiến lực cường hãn man tướng muốn chiếu cố càng nhiều địa phương, cũng không có nghĩ qua Tả Thiếu có bị Thiết Côn áp chế khả năng, cho nên giờ khắc này, khác liệt bộ cũng không có cái nào man tướng nghĩ đến muốn cùng chủ tướng Tả Thiếu liên thủ. Bởi vậy tại thời khắc này, Tả Thiếu hai tay bị Thiết Côn chấn động đến run lên thời khắc, vậy mà không có người thay hắn ngăn trở hai cây từ hai bên trái phải như thiểm điện như rắn độc đâm tới chiến kích. Giang giáp, Tả Thiếu mặc ma giao chiến giáp, cứng cỏi vô cùng, thay Tả Thiếu ngăn trở chí mạng hai kích, nhưng Thiết Côn Tả Hữu phó tướng cũng đều có thể so với nhân tộc mình khiếu cảnh đỉnh phong võ tu thực lực, chiến kích chém ra, có khai sơn đoạn thạch chi uy, mặc dù không thể đâm xuyên Tả Thiếu chiến giáp, nhưng nghe răng rắc hai tiếng giòn vang, tại cái này hai thức trọng kích, cũng là khiến Tả Thiếu bên cạnh xương ngực đứt gãy. Tả Thiếu khinh thường phía dưới, tại thanh danh còn không có làm sao nâng lên Thiết Côn trong tay, hiệp thứ nhất vậy mà liền bị thương nặng, cái này nói ra ai sẽ tin tưởng. Diêu Văn Cẩn cũng là khó có thể tin. Hắn thông qua công khai tư liệu, đã sớm biết Thiết Côn lúc đầu là Sài Thị khống chế Mano, tại Trần Hải đến Yến Kinh về sau, mới từ Sài Thị nơi đó rơi xuống Trần Hải trong lòng bàn tay, nhưng mãi cho đến thoát đi Tần Đồng Sơn, Thiết Côn tại Trần Hải đầu gối phục thị, cũng liền ngắn ngủi không đến thời gian một năm mà thôi. Trần Hải vậy mà đem Yến Châu vô số người điên cuồng võ đạo tuyệt học, truyền thụ cho một tên Mano. Diêu Văn Cẩn trước đó cảm thấy Thiết Côn tại Hắc Thạch Hán Quốc thân phận chấm đất vị đều không cao, Trần Hải khả năng không lớn là mạo hiểm đến tìm hắn, lúc này đột nhiên ý thức, Trần Hải lần này mạo hiểm bắc thượng, rất có thể muốn gặp liền là Thiết Côn, chỉ là dưới mắt thời cơ còn không thích hợp, mới không có trực tiếp cho thấy thân phận. Giống. Tả Thiếu chính hắn cũng không tin hiệp thứ nhất liền sẽ chủ quan bị thương, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo vượn ma hư ảnh sau lưng hắn ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt này, Tả Thiếu cho người cảm giác thân hình tựa hồ cất cao rất nhiều, thể nội tuôn ra càng mênh mông lực lượng, khiến cho hai nách thương thế đều sẽ ảnh hưởng đến hắn thực lực bộc phát. Trần Hải đôi mắt có chút thu liễm, hắn biết Tả Thiếu sau lưng cái kia đạo giống như vượn ma hư ảnh, yêu man coi như là huyết mạch lực lượng triệt để bộc phát hình thành man hồn, nhưng trên thực tế cùng tông môn huyền tu tại bước vào đạo đan cảnh về sau tu luyện nguyên thần tương tự, chỉ là yêu man không biết thu liễm chi pháp, tại kích phát huyết mạch lực lượng lúc, huyết mạch trong cơ thể khí cơ tiết lộ đi ra, mới có thể ngưng tụ hình thành đạo hư ảnh này. Muốn nói Tả Thiếu tu luyện qua 12 liệt tiên kích một loại võ đạo tuyệt học, lúc này tuyệt đối có thể đem Thiết Côn đánh cho cùng chó đồng dạng. Dù sao đơn thuần từ huyết mạch lực lượng kích hoạt bên trên, Tả Thiếu còn cao hơn Thiết Côn ra một cái cấp bậc, nhưng yêu man võ đạo tu luyện vẫn là đơn sơ một chút, Thiết Côn vẫn có thể miễn cưỡng tiếp được Tả Thiếu buộc phát huyết mạch lực lượng về sau thi triển thế công. Mà chỉ cần Thiết Côn có thể đem Tả Thiếu cuốn lấy, một phương diện Tả Thiếu hai nách thương thế liền sẽ dần dần áp chế không nổi, mà ở sau đó một thời gian uống cạn chung trà, Thiết Ngai bộ lăng kỵ chiếm cứ binh lực thượng ưu thế tuyệt đối, đặc biệt là vừa rồi vừa tiếp xúc với tay, Tả Thiếu liền bị thương, mặc dù phát sinh thời gian rất ngắn, nhưng cái này thời gian cực ngắn, đã có thể làm cho Thiết Ngai man tướng man binh nắm lấy cơ hội, đem ưu thế mở rộng đến lớn hơn. Đương nhiên, cái này còn không đến mức để Thiết Ngai bộ thu hoạch được nghiền ép tính đại thắng, Trần Hải đem sau lưng chỗ bội một trường chiến cung lấy ra một chi mũi tên sát, tiện tay liền hướng Tả Thiếu nhắm chuẩn đi qua. Trước này chiến cung phổ thông chi cực, là dùng mỡ đất làm bằng gỗ thành. Bởi vì yêu man chế cung kỹ thuật chưa nói tới tinh lương, đừng bảo là luyện vào có thể tăng cường cung lực triệt phù, cả trương chiến cung xử lý đều rất thô bạo, bảo dưỡng cũng có khiếm khuyết, lúc này cánh cung tụ lực cũng chỉ có 3-500 cân dáng vẻ, là cái khác man binh không cần vứt bỏ cung, mới lâm thời cho Trần Hải dùng, cho nên Trần Hải sợ khí lực hơi lớn hơn một chút, liền trực tiếp đem chiến cung kéo băng liệt, mà đặt lên trên dây cung sắt đám tiễn, dùng sắt cũng không có đi qua tinh rèn, sắc bén trình độ không thể cùng Hà Tây là phổ biến nhất tinh rèn nặng phong tiễn so sánh, chớ đừng nói chi là tỉ trọng phong tối kim tiễn. Nhưng mà Trần Hải mở cung, lại không có nghĩ qua muốn đem trên dây cung tiện bắn ra, chỉ là hướng Tả Thiếu chỉ đi, lại tốt giống như Tả Thiếu cùng Thiết Côn đánh đến quá nhanh, hắn chậm chạp tìm không thấy bắn tên cơ hội. Một màn này khiến Thiết Nhai bộ man tướng nhìn lo lắng không thôi, nghĩ thầm lao hắn này thật sự là hồ đồ rồi, ngẫm lại hắn tu vi gì, cho dù có thể bắn trúng Tả Thiếu, còn không phải cho hắn gãi ngứa nữa. Nhưng mà Tả Thiếu lúc này lại tuyệt không dễ chịu, đã cảm thấy có một sợi so với sắt côn vừa rồi cái kia một thức nộ trào cựu trả mạnh hơn mấy lần sắc cơ, giống phong ba xâm lăng tới, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi, 3 năm cái hô hấp, hắn liền lại khó mà duy trì sau lưng vượn ma hư hình, lúc này lại cũng khó có thể áp chế thương thế bên trong cơ thể, há miệng cùng nôn một ngụm máu tươi, cả người lần nữa bị Thiết Côn thi triển nộ trào cựu trảm từ tọa kỵ bên trên đánh bay ra ngoài. Một màn này là Tả Thiếu bộ đội sở thuộc man binh man tướng tuyệt không nguyện nhìn thấy, lo lắng Tả Thiếu có việc, khắc liệt bộ hai viên man tướng ngự thú về sau lui về, khiến cho khắc liệt bộ cưỡi trận trước bộ, nhất thời tựa như là bị bẻ gãy lưỡi dao chiến kích, trong chớp mắt trước bộ liền có vài chục man binh giống như là quả cầu tuyết bị chạm rơi xuống đất. Chương 413, nửa độ mà kích 3, ai có thể tưởng tượng Tả Thiếu sẽ bị Thiết Côn chiến kích đánh bay? Thiết Côn trong lồng ngực lập tức vô cùng khoái ý, chiến ý bành trướng, trong tay chiến kích giống như là như sóng to gió lớn, chém ra tầng tầng lớp lớp kích ảnh, hướng khắc liệt bộ man binh cuồn cuộn mà đi. Khắc liệt bộ có thể ở bên trái Thiếu bên cạnh thân sóng vai mà chiến man binh, đều là ngàn dặm tuyển một tinh nhuệ, lúc này lại không có người nào có thể ngăn cản Thiết Côn thế công. Nghe Thiết Côn giống như lôi đình giống giận, sợ mất mật, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, mà Thiết Côn Tả Hữu Thiết Nhai bộ lăng kỵ, lúc này dù sao tinh thần đại trấn, toàn thân như có làm không hết khí kình, đưa trong tay chiến mâu, chiến kích, chiến phủ, chiến truy, hướng quân địch đâm tới, chém tới, bổ tới, đánh tới. Vũ Man nhóm cũng là há miệng phun ra máu tươi, dùng tự thân mệnh nguyên chân huyết, trên không trung ngưng tụ từng đạo quỷ dị phù văn, tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động, rất nhanh ngưng tụ từng đạo băng truy, nham đâm, lôi trụ, hướng quân địch trên đỉnh đầu khuynh tiết đi qua. Khắc liệt bộ là trước qua sông tiến vào bờ tây hơn ngàn kỵ binh, cùng thiết ngai bộ làng kỵ trước hết nhất tiếp chiến, cũng là trước hết nhất chống đỡ không nổi, đợi hơn trăm tinh nhuệ hộ vệ vây quanh bị thương không nhẹ Tả Thiếu lui trở về bãi sông, toàn bộ trận hình liền đã sụp đổ. Cũng chính là bởi vì Tả Thiếu bị thương cùng cái này hơn ngàn kỵ binh sụp đổ tốc độ quá nhanh, khiến cho khắc liệt bộ tại bờ tây bãi sông bày trận hơn ngàn man binh đều không kịp phản ứng, đã nhìn thấy hội binh bị ép tới hướng bãi sông bên này cuốn ngược tới. Loại tình hình này, căn bản cũng không có biện pháp tại bãi sông trước tổ chức có hạn phòng ngự, chỉ có thể cuốn không kịp hướng bờ đông bỏ chạy. Đội vàng lúc này còn có mấy trăm khắc liệt bộ man binh muốn từ bờ đông qua sông tới tiếp viện bờ tây, trong lúc nhất thời ngân thạch than lý hỗn loạn một mảnh, khiến cho không ít man binh té ngã tại đều không có bọn hắn eo chân sâu trong nước. Thiết ngai bộ lang kỵ lúc này giết đến vui sướng nhất thời điểm, không chỉ có đánh giết bờ tây hội binh, từng nhánh chiến mâu còn tựa như tia chớp hướng ngân thạch than lý khắc liệt bộ hội binh, lại hung ác vừa chuẩn ném đi, xuyên thủng phòng ngự thô lậu dắp ra, khiến cho từng gỗ giống thiết tháp giống như thân thể đổ vào quấy đến đục ngầu dòng sông bên trong, máu tươi rất mau đem ngân thạch bãi nhuộm đỏ, lại rất nhanh hướng hạ du nước sông nhân đi. Lúc này Trần Hải cũng là cùng Diêu Văn Cẩn đột vào trong trận, cầm trong tay một thanh trường mâu, lui tới trùng sát. Hắn mặc dù nhìn qua niên cấp lớn, động tác khó tránh khỏi chậm chạp, nhưng luôn luôn có thể né tránh cấp bách một kích, rất dễ dàng trở tay một mâu, đâm chúng man binh yếu hại. Diêu Văn Cẩn mặc dù xa không thể khôi phục tu vi, nhưng dù sao có đạo đàn cảnh nhãn lực cùng kỹ đấu kinh nghiệm, cùng Trần Hải đồng dạng, chuyên tìm phổ thông man binh chiến đấu, cũng giải quyết không ít khắc liệt bộ man binh. Đương nhiên, Tả Thiếu bộ đội sở thuộc tinh nhuệ dù sao cũng là tinh nhuệ, bờ tây chém giết đến khốc liệt đến đâu, nó chưa thể qua sông binh mã, cũng không thể triệt để kinh hoàng, còn tại bờ đông kết trận, tận khả năng dùng cung tiễn, ném mâu hạn chế bên này bãi sông bên trên huyết tinh đổ sát, cũng cực tận khả năng nghiệm hộ hội binh từ ngân thạch bãi rút về đến bờ đông đi. Đương nhiên, ngân thạch bãi hỗn loạn một mảnh, bờ đông binh mã trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tiến vào bờ tây, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không thể tới lúc rút khỏi hội binh, bị thiết ngai bộ lăng kỵ thật nhanh cắt chém, vây quanh, truy đuổi, tiêu diệt. Đợi cho sắc trời dần dần đêm đến, một trận thê lương tiếng kèn từ bờ đông nơi càng xa xôi hơn vang lên, rất nhanh bên kia bờ sông một hàng chiến kỵ lần lượt lộ ra mạnh mẽ thân ảnh. Thác Bạt Nhan phát hiện tình thế không ổn, tự mình dẫn 3000 tinh kỵ chạy đến tiếp viện, nhưng cách xa nhau hơn 300 dặm, chờ hắn đuổi tới ngân thạch bãi, bờ tây truy kích và tiêu diệt chiến đều đã là cuối. Thiết ngai bộ lang kỵ đã đem khắc liệt bộ những cái kia tán loạn kỵ thú thu nạp tới, lại đem đẩy sông binh chiến binh, cung nỏ nhặt lên, đem những cái kia rách dưới áo giáp từ tử thi trên thân đào đi, mặc cho khắc liệt bộ man binh tử thi trần trụi nằm tại bãi cỏ, bãi sông, hoặc dứt khoát ném tới trong nước, đồng thời cũng đã đem phe mình chiến tử tướng sĩ thi thể trói đến ngao sói phía sau lưng, chuẩn bị lần nữa hướng Liêu Sơn phương hướng rút khỏi. Tả Thiếu khỏe mắt, hai mắt đỏ bừng, hướng về phía trước đến xem xét thương thế hắn. Thác Bạt Nhan hét lớn, giúp ta giết bọn hắn, giúp ta giết bọn hắn. Thác Bạt Nhan thở dài một cái nói ra, mông chiến xuất 20000 chiến binh đã từ Liêu Sơn tây nam lộc đi ra, chúng ta nếu như không lập tức rút về đi, cùng chủ lực tụ hợp, mà lưu tại nơi này cùng cái này 20000 lang kỵ dây dưa tiếp, chỉ sợ lần này chúng ta mang ra 20000 tinh nhuệ đều muốn chôn vùi tại Liêu Sơn. Tả Thiếu nhìn chằm chằm Thác Bạt Nhan, nắm đấm nắm đến xít sao, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn sắc bén và khó, thật sự là không nên tiếp tục dây dưa tiếp. Thiết ngai bộ chiếm được tiện nghi, không có khả năng chân chính ngân thạch bãi cùng bọn hắn triển khai chiến trận chém giết quyết liều. Chỉ là ăn như thế lớn một cái thua thiệt ngầm, vẫn là tổn hại tại thiết côn cái này vô danh tiểu tốt trong tay. Tả Thiếu làm sao cũng khó cam tâm, tức giận sôi sục phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra, lại bất tỉnh nhân sự ngất đi. Thác Bạt Nhan nhíu nhíu mày, trước hết để cho khắc liệt bộ man tướng hộ tống Tả Thiếu rút lui trước, hắn dẫn binh địa binh cùng một chỗ hướng phía đông 300 dặm bên ngoài chủ lực tụ hợp đi qua. Bọn hắn lúc này còn không có cùng được nội bộ quyết chiến thực lực, chỉ có thể vẫn là nghĩ biện pháp đem được nội bộ chiến binh càng nhiều hấp dẫn đến Liêu Sơn chân núi phía đông đến, chờ khắc liệt bộ cùng Thác Bạt bộ tổ chức càng nhiều binh mã tới hội chiến. Nhìn xem bờ bên kia khắc liệt bộ cùng Thác Bạt liên quân chậm rãi rút đi, dù là thiết ngai bộ tộc nhân thể lực hơn người, lúc này thư giãn xuống tới, cũng là từng cái ngồi trên đồng cỏ thở hổn hển, móc ra thịt khô, túi nước, miệng lớn ngay lấy, nghĩ đến dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thể lực. Thời sự tình tu chỉnh, thiết quân liền xuất lĩnh lang kỵ mang theo thu hoạch, chậm rãi hướng Liêu Sơn phương hướng triển hồi. Thiết ngai bộ chỉ có 2000 lang kỵ, muốn cùng mấy lần tại mình cường địch dây dưa tiếp, nhất định phải mượn dùng Liêu Sơn địa hình, không thể thời gian dài bại lộ tại vùng đất bằng phẳng trên thảo nguyên. Trận này, chém giết 1500 dư địch, đoạt được khắc liệt bộ thiết giáp 1500 dư phó, chiến kỵ hơn 900 thất cùng với khắc chiến mâu, chiến phủ, chiến kích, sát cung một số. Mặc dù nói đại bộ phận vũ khí đều có khác biệt trình độ hư hao, nhưng là mang về tu bổ, còn có thể sử dụng. Có nhiều hơn vũ khí, kỵ thú, mang ý nghĩa liền có thể đem càng nhiều thiết ngai bộ tộc người võ chứa vào, thiết ngai bộ thực lực cũng trở nên càng đến càng mạnh. Dùng 2000 phá 4000, tự thân thương vong đều có thể bỏ qua không tính. Cái này tại Từ Du thành lĩnh Bắc rút lui đến nay, thiết ngai bộ có thể cầm tới toàn bộ Hán Hải bờ Tây đại thảo nguyên hung hăng nói khoác một trận đại thắng, thiết ngai bộ lang kỵ mang tướng, nhìn thiết côn ánh mắt cũng cùng dĩ vãng không đồng dạng. Thiết côn vốn là thiết ngai bộ tông tử người thừa kế, nhưng hắn bị Sài Thị bắt vì Man Nô về sau, thiết ngai bộ cho là hắn đã chết đi, tại phụ thân của hắn sau khi chết, là đại ca của hắn sắt đều tiếp tục tộc trưởng chi vị. Mặc dù nói thiết côn trở về thiết ngai bộ, trước kia tu hành gây ra rủi ro, thân thể vẫn luôn rất hư nhược sắt đều, cố ý trực tiếp đem tộc trưởng chi vị chuyển cho hắn, còn đem bộ tộc tất cả chiến binh giao cho hắn thống lĩnh, chỉ huy, nhưng hắn tại nhân tộc làm nô đoạn lịch sử này, tại bộ tộc rất nhiều tử đệ trong mắt, thủy chung là rửa sạch không đi xấu hổ. Cái này khiến Thiết Côn Dĩ Vãng cho dù tại bộ tộc trị quân có hiệu quả rõ ràng, nhưng Thiết Ngai Bộ tại Hán Hải bờ Tây trên thảo nguyên cũng không có rất cao hy vọng, cái này thậm chí còn ảnh hưởng đến tại trong bộ tộc mở rộng luyện binh thực lục chỗ thụ thao huấn chi pháp. Một trận qua đi, có lẽ sẽ có một chút biến hóa. Dù sao ai cũng sẽ không chán sống, tất cả mọi người cả ngày đầu đau liếm máu, tại phân tranh không ngừng Hán Hải, có thể có như thế một vị vĩ đại, có thể không ngừng xuất lĩnh mọi người thu hoạch thắng chiến thủ lĩnh, là tất cả man binh chiến sĩ khát vọng. Khoảng cách Liêu Sơn còn có 30-40 dặm địa, liền có mấy chục lang kỵ từ đằng xa lao vùng tới. Thiết Côn vất tay ra hiệu, Thiết Ngai bộ tộc chậm rãi ngừng lại. Cái kia mấy chục lang kỵ thế tới quá gấp, không bao lâu liền tới đến Thiết Côn trước mặt, đi đầu một vị man tướng xuống ngựa hành lễ nói, phục trái đều tướng lệnh, lấy Thiết Ngai bộ lang kỵ ngay tại chỗ tu chỉnh, đại quân chậm nhất ngày mai buổi sáng chạy đến tụ hợp. Chiếu kế hoạch ban đầu, Mục Đồ, Mông Chiến xuất chủ lực tại Liêu Sơn Tây Nam lộc cấu trúc phòng tuyến, mà Thiết Côn xuất 2000 lang kỵ tại rộng lớn hơn thảo nguyên sen kẽ quanh co, khiến cho quân địch không thể phân ra tiểu cổ binh mã, đi nhiều tập Liêu Sơn phía Tây thảo nguyên, dạng này liền có thể bảo chứng được nội bộ tộc nhân, Mục Bầy, không cần đều tránh lui đến không có cái gì cây rong tài nguyên trong núi sâu, cũng có thể bảo chứng Liêu Sơn chân núi phía Tây xây thành, đảm bóc. Địa cung có thể tiến hành đâu vào đấy xuống dưới, không đến mức gián đoạn. Đương nhiên, Thiết Côn tại Ngân Thạch bãi trọng tỏa quân địch phong mang, Mông Chiến xuất 2 vạn chiến binh đi ra ngoài tìm chiến cơ, cũng là lại chính xác bất quá lựa chọn. Thiết Côn ngay tại chỗ An Hạ trại, phái ra lang kỵ trinh sát, đem chúng quanh trăm dặm đều nghiêm mật giám thị bắt đầu. Trăng sáng sao thưa, ngẫu nhiên có côn trùng tiếng kêu to, đem đại thảo nguyên sấn thác hết sức yên tĩnh. Từng cái trong lều vài tiếng ngáy như sấm, kịch chiến một ngày Thiết Ngai bộ tộc man binh đại bộ phận đều tiến nhập mộng đẹp. Mà tại trung quân trong đại trướng, lại là đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay ta cùng Tả Thiếu đang liều giết lúc, người mũi tên kia vì sao một mực dương cung mà không phát? Thiết Côn như trung đồng cự nhãn tiếp cận Trần Hải. Trần Hải còn lưng, ít nhiều có chút tuổi già sức yếu, mặc dù Thiết Côn lúc này còn không có đem trước mắt lão giả này cùng Tào Văn cái tên này đối ứng bên trên, nhưng này loại cảm giác quen thuộc lại vung đi không được. Lão hủ tu vi quá yếu, mũi tên kia bắn đi ra, chỗ nào nhưng có thể thương tổn được Tả Thiếu. Nhưng mà, ta dẫn cung không sạc, Tả Thiếu từ đầu đến cuối đều muốn phòng bị lão hủ một tiếng này có phải hay không có hắn chỗ không thể đoán được đòn sát thủ, dù sao không biết sự tình mới là đáng sợ nhất, đây cũng là nghi ngờ lẫn nhau kế sách tinh túy a Thiết gia người suy nghĩ một chút à. Nếu không phải cái này Tả Thiếu man tướng từ đầu đến cuối phân thần chuẩn bị tùy thời ứng phó ta một tiếng này, Thiết gia ngài dũng manh đi nữa, cũng không thể nhanh như vậy liền đánh bại hắn à. Trần Hải giả lão người lắp đặt đủ nghiện, nói xong còn hò khan vài tiếng. Không biết sự tình mới là đáng sợ nhất. Thiết Côn lẩm bẩm lặp lại vài câu, sau đó hỏi nói, cái kia theo ý kiến của ngươi, tiếp xuống chiến sự còn muốn làm sao đánh? Trần Hải trong đầu trải sửa lại một chút nhất mấy ngày gần đây thu thập tin tức, vô luận là nô lệ bên trong truyền ngôn, vẫn là tù binh cậu cùng hắn đối di tích phụ cận xét đánh dấu vết nghiên cứu, xem ra Hắc Thạch chi chủ Mục Hào thối lui tổ địa tiềm tu thời điểm, bị thương không nhẹ, mà lại khắc liệt bộ cùng Thác Bạt bộ hiển nhiên là hái tin những này truyền ngôn, mới khu binh đến đây, cái này khiến được nội bộ cùng Thiết Ngai bộ các loại phụ thuộc bộ tộc dưới mắt thực tế ở và một. Cái cực hung hiểm hoàn cảnh. Trần Hải trầm ngâm một lát, mới chậm rãi đáp, Tả Thiếu cùng Thác Bạt nhàn xuất lĩnh 2 vạn tinh nhuệ, vẻn vẹn chỉ là khắc liệt bộ cùng Thác Bạt bộ tiên phong, mặc dù hướng đông thoáng tối lui, nhưng tin tưởng khắc liệt bộ cùng Thác Bạt bộ rất nhanh tụ tập kết càng nhiều binh mã đi đến Liêu Sơn. Thiết gia nếu là tin lão hủ, cho dù thuyết phục tộc trưởng, xuất lĩnh Thiết Ngai bộ tộc người, chiến binh, thoát ly hiểm địa, lập tức xuôi nam. Tại quân địch chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, âm mưu quỷ kế là không phát huy được tác dụng. Khắc liệt bộ cùng Thác Bạt bộ có việc bần, ta Hắc Thạch Hán quốc lại làm sao có thể không có biệt binh? Cùng lắm thì một trận chiến mà thôi. Thiết Côn khinh thường nói. Thiết gia cho là chúng ta thực biết có tiếp viện. Trần Hải nheo mắt lại hỏi. Làm sao lại không có? Thiết Côn tiếp cận Trần Hải, giống như tha khẩu lệnh mà hỏi. Ta tại Sơn Khẩu xây thành lúc, nghe cái khác khổ nô nói, Hán Vương trước đó tiến vào địa cung bên trong, thế nhưng là bị thương không nhẹ à, lúc này mới không thể không ủy nhiệm Tả Vương Mục Hà chấp chính. Thiết gia ngẫm lại xem, nếu là Mục Hà có ngấp nghé Hán bị dã tâm, hắn lúc này nhất muốn diệt trừ người nào? Trần Hải hỏi. Lớn mật. Những sự tình này là ngươi có thể nói hiệu nói vượng. Thiết Côn vỗ bàn một cái, trợn mắt gầm nhẹ nói, lần này liền làm ta không có nghe được, lần sau ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta chặt xuống đầu của ngươi làm một điều. Trần Hải nhưng cũng không để ý tới Thiết Côn ngôn ngữ uy hiếp, khép mắt tiếp tục nói, Mông Chiến xuất bộ chạy đến, tất nhiên là muốn ăn rơi Khắc Liệt bộ cùng Thác Bạt bộ chi này quân tiên phong, cho cái này hai bộ một hạ mã uy, mới có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn toàn lực đào móc địa cung, chỉ là Mông Chiến chưa hẳn có thể toàn nguyện. Nhưng bất kể nói thế nào, lão hủ ta đều đề nghị Thiết Ngai bộ tộc tinh binh, tận lực theo Liêu Sơn địa hình, ở ngoại vi cơ động, cố thủ kiên thành phòng lũy việc, liền để Mông một tộc man binh bọn hắn đi làm. Một khi Liêu Sơn chân núi phía tây phòng tuyến thủ không được, Thiết Ngai bộ tộc chiến binh còn có cơ hội thoát ly chiến trường, bảo tồn ở bộ tộc quật khởi lần nữa hòa chủng. Hai người đối mặt trong chốc lát, Thiết Côn trực giác đến Trần Hải mở trong đôi mắt giàn mua tựa hồ ẩn chứa hắn nhìn không thấu lực lượng thần bí, để trải qua sát phạt chiến trận hắn cũng không thể lâu dài nhìn thẳng, chậm rãi thua trận. Thiết gia ngài suy nghĩ thật kỹ đi, tiểu lão nhân thể cốt chịu không được đêm, cáo lui trước nghỉ ngơi đi. Trần Hải nói xong cũng không thi lễ, liền cáo tử. Thiết Côn nhìn chằm chằm đi ra cửa Trần Hải, trong lòng của hắn cũng tán thành Trần Hải phán đoán, chỉ là hắn xuất dưới trướng 2000 lang kỵ thỉnh cầu bên ngoài du lịch cơ tác chiến dễ dàng, nhưng Thiết Ngai bộ còn có 3-4 vạn tộc người liền đem theo được nội bộ cùng một chỗ rời đến Liêu Sơn chân núi phía tây, có thể tìm lý do gì đi ra ngoài? Tại cương địch vờn quanh phía dưới, lại như thế nào bình yên pha bay? Một đêm suy nghĩ lung tung, Thiết Côn đến đêm đã khuya thời điểm mới ngủ lấy, trong lúc ngủ mơ, bọn hắn vây quanh địa cung dựng lên cường đại phòng ngự, đáng tiếc vẫn là không địch lại khắc liệt Hán quốc gì thác bạt bộ tộc mấy chục vạn tinh nhuệ. Nhìn xem đi theo mình chinh chiến nhiều năm tinh nhuệ cùng tay không tấc sắt tộc nhân, từng cái vô lực ngã trong vũng máu, mình nhưng thủy chung không thể động đậy được, lo lắng phía dưới, đánh thức Thiết Côn đi ra đại trướng. Sát trời đã sáng rõ, toàn bộ doanh địa đều đã thu thập sạch sẽ, chỉ có lều vải của hắn vẫn còn, liền phân phó người đem lều vải thu, hắn vội vàng đi tìm Trần Hải. Thiết Côn vẫn chưa ra khỏi mấy bước, nương theo lấy du dương tiếng kèn, đại địa có chút rung động. Nguyên lai là Mông Chiến đã xuất lĩnh lấy Mông Nột tộc tinh nhuệ nhất 2 vạn chiến binh đã chạy tới hội hợp. Chương 414, gió nổi lên gió nhẹ lên, mỏng mây dương. Mông Nột bộ 2 vạn tinh nhuệ, trong đêm dọc theo Nghiêu Sơn chân núi phía nam chân núi, hướng đi về phía đông quân, chỉ là cái kia nồng đậm túc sát khí tức, cùng mùa xuân vạn vật sinh sôi hơi có không hài hòa. Trên đường đi mặc dù có ma thiếu cao cao bay vào vật điêu, tại cao vạn trượng không nhìn chằm chằm phương viên trăm dặm một ngọn cây quạ cỏ, còn có yêu đồng tộc nhân ngồi tại chiến xa bằng đồng trao bên trong, không sai biệt lắm có thể đem một con run dế lẫn vào đội ngũ rất nhỏ khí tức đều phân biệt ra được, nhưng Mông Chiến vẫn là không sợ người khác làm phiền phái ra càng nhiều trinh sát, lặp đi lặp lại xác nhận khắc liệt bộ cùng thác bạt bộ 2 chi tiên phong liên quân phương vị cùng. Bọn hắn khoảng cách Mông Nột tộc tổng cộng chỉ còn lại không đến 5 vạn chiến binh, đã không chịu được nổi lớn thương vong, mọi việc không phải do Mông Chiến không cẩn thận ứng đối. Đại quân dừng ở Ngân Thạch bãi cùng Liêu Sơn chân núi phía nam một tòa thấp linh trước chỉnh đốn, Mông Chiến mang theo chạy tới tụ hợp Thiết Côn các loại tướng, tại mấy trăm hố kỵ chen trúc dưới, chỉ nhập hôm qua huyết chiến Ngân Thạch bãi chiến trường, nghĩ đến thực địa nhìn một chút hôm qua huyết chiến sau lưu lại dấu hiệu. Hôm qua bởi vì e ngại Mông Chiến xuất Mông Nội bộ chiến binh đến rút, Thác Bạt Nhan, Tả Thiếu vội vàng thối lui về sau, đều không có người phái binh ngựa trở lại thu thập chiến trường. Không nghĩ tới, trải qua một đêm gác lại, số lượng hàng trăm ngàn, hình thể mập giống hồ bảo ma quạ, người người mùi vị của tử vong, nhao nhao chạy đến hưởng thụ con ác thú thịt yến, vẹn vẹn một đêm thời gian. Lúc này đại bộ phận chiến tử sau bị đào đi y giáp khắc liệt bộ thi thể binh lính đều đã biến thành từng chồng bạch cốt, khiến cho Ngân Thạch bãi bờ tây chiến trường phảng phất bạch cốt địa ngục. Mông Chiến, Thiết Côn các loại mấy trăm người quất ngựa tới, ma quạ đồng nhưng bay lên giống mây đen đồng dạng hướng nơi xa lướt tới. Cũng có một chút muộn ma quạ không cam tâm một chuyến tay không, còn tại bạch cốt đuổi bên trong bước chân đi thong thả, cẩn thận mổ hạ xương cốt trong khe tàn thịt, cũng không e ngại Mông Chiến, Thiết Côn bọn người tới. Thiết Côn, ngươi lại đem trận đánh hôm qua cẩn thận nói tới. Mông Chiến ôm hai tay, nếu mày nhìn xem Ngân Thạch bãi bờ tây một mảnh hỗn độn chiến trường, nghiêng người nói với Thiết Côn. Mông Chiến sau lưng rất nhiều man tướng, vừa rồi tụ hợp lúc nghe Thiết Côn tự thuật hôm qua huyết chiến tình hình, còn tưởng rằng Thiết Côn khoe khoang khoác lác chiến tích, trong lòng có rất nhiều khinh thường, cũng không có chăm chú đi nghe. Lúc này nhìn thấy trước mắt một màn này, mới ý thức tới Thiết Nhai bộ bị nhân tộc bắt khi nô tông tử, xác thực không đơn giản như vậy. Thiết Côn bất đắc dĩ khoa tay cường điệu mới đem một trận chiến chi tiết đêm hai nói, lần này lại bởi vì Mông Chiến hỏi được kỹ càng, hắn từ sớm sơ truy đuổi chiến bại rối, dụ địch, từng tới sông, nửa độ mà kích. Thời gian điểm không chế, binh lực tiên về các loại đều không sợ người khác làm phiền lần nữa thuật lại đi ra. Mông Chiến thỉnh thoảng chen vào chi tiết vấn đề, cũng đều là thẳng bên trong yếu hại, để Thiết Côn cảm thấy cũng 10 phần bội phục cái này tại Hán Hải tung hoành trăm năm lao tướng, xác thực có không đơn giản địa phương. Chờ Thiết Côn đem chọn cuộc chiến đấu lần nữa thuật lại qua một lần, Mông Chiến cùng mấy cái tướng lĩnh cũng nhịn không được tán thưởng bắt đầu. Thiết Ngai bộ trận đánh hôm qua, tuyệt không phải may mắn, mà là thật sự dùng cao siêu chỉ huy kỹ xảo, thu hoạch một trận làm cho người phân chấn đại thắng. Tại Hán Hải ven bờ thảo nguyên, vùng đất bằng thẳng, không có lớn địa hình bên trên ngăn trướng, sẽ rất khó có mưu kế thi triển chỗ trống, chứ đối địch bộ tộc bình thường đều là gọn gàng dứt khoát giết tới giết lui, chứ bộ tộc đều ưa thích dùng tuyệt đối cường thế đi nghiền ép nhỏ yếu địch nhân, người nhỏ yếu hoặc là hàng, hoặc là trốn, ngẫu nhiên có đánh lén hoặc công địch tất cứu dạng này thủ đoạn nhỏ, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là trên thảo nguyên bộ tộc ở giữa chiến sự chủ lưu. Lại bởi vì thảo nguyên cực kỳ bao la, dùng kỵ binh làm chủ chứ bộ tộc chiến binh, am hiểu hơn khoảng cách dài, nhanh chóng vận động, xen kẽ tác chiến, tại cục diện chiến trường đối chiến trận ứng dụng, liền lộ ra trực tiếp, thô bạo, không có nhiều như vậy kỹ xảo giảng cứu. Nhưng Thiết Côn tại Ngân Thạch bãi chiến dịch bên trong biểu hiện ra chỉ huy kỹ xảo cùng đối cục bộ chiến trường lực không chế, nghiễm nhiên là cho đám người mở ra bước vào thế giới mới đại môn. Thác Bạt bộ cùng khắc liệt bộ liên hợp lại tiên phong, mặc dù tại Ngân Thạch bãi đánh tới bời, tử thương vượt qua 2000 người, nhưng cũng không có như vậy rút đi, Mông Chiến tạm thời không có nóng lòng tiến lên ý tứ, ngay tại Ngân Thạch bãi bờ tây đâm xuống đại doanh. Sát trời rất nhanh liền đen lại, lấm ta lấm tấm đống lửa nối thành một mảnh, chiếu sáng lên thảo nguyên, cùng bầu trời bên trong quần tinh tôn nhau lên thành thú. Toàn bộ trong đại doanh chợt có tiếng cười đùa truyền đến, lại lập tức dừng. Hết thể đều là như vậy ngay ngắn rõ ràng, Mông Chiến trị quân chi nghiêm, có thể thấy được luồng đốn. Mông Chiến là cái chủ nghĩa thực dụng người, hắn trung quân trong đại trướng cũng không có cái gì trang trí, chư tướng tại trong đại trướng đều là liền ra thú ngồi trên mặt đất, nghe Mông Chiến an bài ngày mai một trận chiến chi tiết. Ngày mai nếu có thể dùng thế xét đánh lôi đỉnh, quét ngang khắc liệt bộ cùng thác bạt bộ tiên phong chiến binh, hai bộ đến tiếp sau viện binh tất nhiên sẽ cẩn thận lại cẩn thận tiến lên, hiện ở cung điện dưới lòng đất đào móc đã đến một cái điểm mấu chốt, không cho sơ thất, cho nên mong rằng chúng tướng cố gắng, trước tiên đem quân địch đánh cho gan táng tâm hàn. Cái này cũng đều vì Hán quốc viện quân đến, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mông Chiến hung hăng nện cho một cái giải án, kết thúc phát biểu. Nhìn xem nhau nhau ứng hòa chủ tướng, Mông Chiến nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh bớt. Hắn mặt ngoài nói đến vô cùng chém đinh chặt sắt, rõng rạc, nhưng trong lòng của hắn lại không có chút nào an tâm, càng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy, Hán Vương thăm dò địa cung di tích lúc, bị thương không nhẹ, mà cho dù Hán Vương Mục Hào không có bị thương, Mục Hà lao tặc này chuyến này chủ trì hắc thạch thành đại cục, hắn đối Mông một bộ cũng sẽ không có gì tốt giáp tâm. Nếu là bọn hắn có thể thành công từ Nghiêu Sơn lòng đất thượng cổ di tích bên trong đào ra chuyển thế đại trận, Mục Hà không muốn chuyển thế đại trận rơi vào Khắc Liệt bộ, Thác Bạt bộ các loại địch tộc trong tay, có lẽ sẽ còn phái binh tới biện binh, nhưng nếu là địa cung đào móc chậm chạp không có tiến triển, Mông một tộc mấy trăm năm kéo dài, khả năng cũng sẽ chấm dứt. Bởi vì Mục Hà viện binh rất có thể sẽ chờ đến Khắc Liệt bộ, Thác Bạt bộ kết minh bởi vì tranh đoạt thượng cổ di tích mà phân liệt về sau, mới có thể xuất hiện. Thiết Côn nhìn Mông Chiến nói phấn chấn lòng người, nhưng lông mày thủy chung là khóa chặt, biết Mông Chiến đối tiền đồ cũng không lạc quan, trong lòng của hắn bóng ma cũng biến thành càng sâu. Nghĩ qua sau đó, Thiết Côn đi ra đại trướng, nhìn thấy Trần Hải, Diêu Văn Cận làm hắn tùy tùng, đang đứng tại đại trướng bên ngoài ngẩng đầu nhìn Liêu Khoát tinh không, lúc ấy không nói gì thêm, chờ trở lại 2000 lang kỵ chú doanh, mới khiến cho Trần Hải theo hắn đến cái lều thảo luận lời nói. Vừa rồi tại trong đại trướng nghị sự, Tả Đô đem kế hoạch, Tào Công tại đại trướng bên ngoài cũng hẳn là có nghe thấy, không biết Tào Công nhưng có gì dạy ta. Thiết Côn lần này mời Trần Hải ngồi vào hắn trước mặt đến, nghiêm thân thể thỉnh giáo. Nghe xưng hô cũng thay đổi, Trần Hải trong lòng cười đắc ý, nói ra, Mông Chiến nếu có quyết tâm không tiếc thương vong đi ăn hết quân địch tiên phòng, hôm nay nên nhất cổ tác khí vượt qua ngân thạch bãi, thừa dịp lúc ban đêm tấn công mạnh quân địch đại doanh, không cho quân địch thở dốc, gia cố phòng tuyến cơ hội, chỉ tiếc Mông Chiến quyết tâm quá không kiên định, Thiết gia trong đêm hỏi sách, tướng tin cũng là cảm nhận được chút này đi. Thiết Côn than nhẹ một tiếng, nói, Mông Nội bộ tại Đồng Khẩu tổn thất quá thảm trọng, đã không chịu đựng nổi tổn thất lớn hơn. Địch tướng cũng đem Mông Chiến át chủ bài xem thấu, cái này chiến là không có cách nào đánh. Trần Hải nhún vai cười một tiếng, chủ tướng không có sát đồng dạng ý chí, do dự, hắn đối ngày mai một trận chiến, cho dù là Mông Nội bộ binh lực hơi chiếm ưu thế, nhưng cũng là hoàn toàn không coi trọng, nói ra. Nói thế nào? Trước đó Khắc Liệt bộ, Thác Bạt bộ hai tộc tiên phong liên minh, mặc dù có rất nhiều chỗ sai lầm, nhưng cũng không có lộ ra quá lớn sơ hở, đặc biệt hôm qua tại ta bộ đã luân phiên huyết chiến, người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm, Thác Bạt Nhan dẫn binh đến rút, đều không có ý đồ qua sông đến ăn hết chúng ta, điều này nói rõ Thác Bạt Nhan dụng binh cũng tướng vững vàng, nhưng như thế một cái vững vàng hình tướng lĩnh, đối mặt Mông Nội bộ ưu thế binh lực, nhưng không có nghĩ đến tạm thời hướng thảo nguyên chỗ sâu lui về, mà là tại ngân thạch bãi bờ đông hạ trại, không phải liền là ăn chắc Mông Chiến không dám đánh trận đánh ác liệt sao? Thiết Côn cười khổ một tiếng, cũng ý thức được ngày mai một trận chiến, thật sự là không có cách nào đánh. Trần Hải tiếp tục nói, ngày mai một trận chiến, không có cách nào đánh, tiến công thoáng gặp áp chế, Mông Chiến liền có khả năng lựa chọn lui lại, nhưng ngày mai cũng không cần lo lắng hội ngộ đại bại, chân chính làm người nhức đầu, vẫn là Mông Chiến át chủ bài bị triệt để xem thấu về sau chiến sự muốn làm sao đánh. Mông Chiến không có đánh giá chiến quyết tâm, lớn nhất khả năng vẫn là gặp tối lui đến Liêu Sơn chân núi phía tây, dựa vào địa cung bên cạnh mới cấu trúc thành trì, phòng lũy nghiêm phòng tử thủ, dù sao, Hán Vương tùy thời có khả năng từ tổ địa bên trong trở về hắc thạch thành nặng chấp đại quyền, mà có thể từ địa cung đào ra thượng cổ di bảo, Tả Vương cũng không có khả năng mặc cho thượng cổ di bảo rơi vào địch tộc trong tay, nhưng Thiết Ngai bộ tộc nhất định phải đi theo Mông một tộc, đi. Cực hai điểm này nhất định sẽ thực hiện sao? Theo Tào Công thấy, Thiết Ngai bộ như thế nào cho phải? Thiết Côn hỏi. Mặc kệ nhiều ít địch viện binh tới, Mông Nội bộ tất cả chiến lực đều hoàn toàn co vào về Liêu Sơn chân núi phía tây, đều không phải là thượng sách, lại chiến lệnh, cũng tại Liêu Sơn chân núi phía nam lại trúc một đạo phòng tuyến, kiềm chế quân địch cánh, khiến cho không thể đem hết toàn lực tiến công Liêu Sơn chân núi phía tây. Thiết Ngai bộ hẳn là đem chuyện xui xẻo này tranh lấy xuống. Khắc Liệt bộ, Thác Bạt bộ đến tiếp sau viện binh khả năng có gần 10 vạn chí cự, Thiết Ngai bộ 2000 chiến kỵ cô treo bên ngoài, lại có thể có cái gì làm? Dù sao ngân thạch bãi một trận chiến, nhưng chỉ lần này thôi. Thiết Côn thở dài một hơi, nói ra. Trần Hải bật cười lớn nói, Mông Chiến thủ chân núi phía tây, Thiết gia thủ chân núi phía nam, hai quân có thể thông qua Liêu Sơn ở giữa cốc đạo tương hỗ liên thông, không tính là cô treo bên ngoài. Thiết Ngai bộ chiến binh là ít, theo hiểm dùng thủ, đã chiếm địa hình, ngoài ra, tộc nhân cùng nô lệ đều có thể võ chứa bảo, ngăn cản địch rất cường công, ai nói chỉ có 2000 chiến kỵ có thể dùng. Vũ trang nô lệ. Thiết Côn nhãn tỉnh sáng lên, nhưng sau đó lại do dự. Thiết Ngai bộ 3 vạn tộc nhân, khấu trừ người già trẻ em về sau, trưởng thành nam đinh toàn bộ phái đến trên chiến trường võ chứa bảo, cũng liền 1 vạn binh lực có thể dùng, nhưng lúc này ở Liêu Sơn chân núi phía tây nhân tộc nô lệ số lượng nhưng liền có thêm, chỉ là đem những này nô lệ võ chứa bảo tại phòng thủ quá trình bên trong phản vệ Thiết Ngai bộ làm sao bây giờ?